Chương 584, La Lệ chủ động. Đạt được ước muốn. Tình cảm biến chất chương 584, La Lệ chủ động. Đạt được ước muốn. Tình cảm biến chất chờ dư vị sơ bộ nắm giữ 5 loại thuật pháp. Thời gian cũng không sớm. Hứa Hạo liền mang hai mẫu nữ đi tới trước biệt thự. Biệt thự xây rất lớn, chuyên môn vì hắn các nữ nhân chuẩn bị. Đi vào bên trong, đại sảnh rộng rãi, trang trí tinh xảo, từng gian gian phòng xen vào nhau tinh tế. Ở lại mấy chục người dễ dàng. Hứa Hạo đối hai nữ cười nói, các ngươi tùy tiện tuyển chọn gian phòng ốc nghỉ ngơi đi. Dư Tiểu Yêu cùng Dư Vị lên tiếng, riêng phần mình tuyển chọn lên gian phòng, tuyển chọn tại cửa đối diện. Dư Tiểu Yêu nằm trong phòng, như thế nào cũng ngủ không được, trong đầu không ngừng hiện lên vừa rồi nhìn thấy những cái kia thần kỳ thuật pháp, còn có cái này như mộng như ảo tiểu thế giới. Hứa Hạo cho nàng quá nhiều rung động, ta cũng rất muốn học tập thuật pháp nha, nếu không để ta muốn đi tìm ba ba, để hắn mang ta tu luyện. Có thể là, nếu là hắn cự tuyệt ta nên làm cái gì? Trong nội tâm nàng xoắn xuýt đến không được. Ngay lúc này, Dư Tiểu Yêu nghe đến một trận động tĩnh, tựa như là mụ mụ âm thanh. Nàng lặng lẽ xuống giường, mở cái khe cửa, thò đầu ra nhìn ra ngoài. Nguyên lai là Hứa Hạo ôm Dư Vị đang chuẩn bị ra ngoài, trên thân cái gì cũng không có. Đối với cái này, nàng đã nhìn không ít, thật cũng không thèm thùng. Dư Vị một mặt khẩn trương, đội vàng che miệng. Hạo ca, chúng ta trong phòng có tốt hay không? Dạng này đi ra nếu như bị Tiểu Yêu nhìn thấy nhiều không tốt. Hứa Hạo cười một cái nói, yên tâm, Tiểu Yêu đã ngủ, đừng quên ngươi phía trước nói phải thật tốt cảm tạ ta. Ôm Dư Vị đi ra phía ngoài, xem bọn hắn đi ra biệt thự, Dư Tiểu Yêu càng hiếu kỳ. Bọn họ cái này là muốn đi đâu đây? Vì vậy, nàng cẩn thận từng ly từng tí mở cửa, đi theo. Hứa Hạo hai người tới bên hồ. Lúc này ánh trăng như nước, ánh sao lấp lánh rơi vãi ở trên mặt hồ, sóng gợn lan tan. Tất cả xung quanh đều bị chiếu lên rất rõ ràng. Dư Tiểu Yêu trốn tại cách đó không xa một gốc cây phía sau. Chỉ thấy hai người ở bên hồ đứng vững, Hứa Hạo từ phía sau ôm lấy Dư Vị, bên cạnh để linh thạch tiêu hao cực kỳ nhanh. Dư Tiểu Yêu biết, điều này nói rõ bọn họ tại tu luyện, tốc độ còn rất nhanh. Nhìn một chút, nàng không khỏi đem mẫu thân ảo tưởng thành chính mình. Nếu là chính mình cũng có thể cùng Hứa Hạo cùng một chỗ tu luyện, thật là tốt biết bao. Nghĩ đến, nàng chỉ cảm thấy một trận như nhũ ra, khuôn mặt nhỏ một mảnh nóng bỏng. Dư Vị hôm nay học tập 5 loại thuật pháp, tinh thần tiêu hao vốn là rất lớn, hiện tại lại một mực lo lắng bị nữ nhi phát hiện, trong lòng căng thẳng một cái dây cùng, trong chốc lát liền mệt mỏi ngủ rồi. Hứa Hạo đem nàng ôm trở về gian phòng nghỉ ngơi. Dư Tiểu Yêu xem bọn hắn trở về, cái này mới lấy lại tinh thần, luống cuống tay chân đi trở về. Thừa dịp Hứa Hạo ôm mụ mụ vào nhà, không có phát hiện chính mình, tranh thủ thời gian về phòng của mình. Nhưng ai biết, nàng mới vừa đi đến cửa phòng, đang chuẩn bị mở cửa đi vào, Hứa Hạo lại đột nhiên mở cửa, lập tức liền đem nàng bắt tại trận. Hứa Hạo nhíu mày, nghi hoặc hỏi: "Tiểu Yêu, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Dư Tiểu Yêu trong lòng lộn bột một cái, ấp úng nói: "Ta ngủ không được, đi ra nhìn xem mặt trăng." "Ba ba, ngươi đi ra có chuyện gì sao?" Hứa Hạo một mặt hoài nghi màu sắc, hiển nhiên là không tin. Dư Tiểu Yêu chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trong lòng khẩn trương vô cùng. Đột nhiên, nàng trong lòng hơi động, nghĩ đến, cái này không phải liền là cái tìm ba ba tu luyện cơ hội tốt sao? Nàng ánh mắt sáng lên hỏi: "Ba ba, ngươi cùng mụ mụ tu luyện mấy lần mới có thể làm đến như bây giờ tu luyện thuật pháp trình độ?" Hứa Hạo suy nghĩ một chút, hồi đáp: 4-5 lần a." "Làm sao vậy?" Dư Tiểu Yêu lại hỏi tiếp: "Cái kia ba ba, ta muốn chính mình tu luyện lời nói, muốn tu luyện bao lâu mới có thể đạt tới trình độ này?" Hứa Hạo suy nghĩ một chút, đoán chừng phải nửa năm là được rồi đi. Dư Tiểu Yêu chừng to mắt: "Muốn nửa năm a? Cái kia cũng quá lâu. Hôm nay nhìn mụ mụ học những cái kia thuật pháp, nàng đã không kịp chờ đợi muốn học. Ba ba, ta nghĩ cùng ngươi cùng một chỗ tu tiên, có thể chứ?" Nói xong, nàng khẩn trương nhìn xem Hứa Hạo, tay không tự chủ níu lấy góc áo, trong lòng đông 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 nhảy không ngừng. Hứa Hạo nghe vậy một mặt kinh ngạc, lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, quay người đóng cửa lại, sau đó lôi kéo Dư Tiểu Yêu vào gian phòng của nàng, ngồi ở mềm dẻo trên giường. Hứa Hạo nghiêm túc nhìn xem nàng, Dư Tiểu Yêu càng thêm khẩn trương lên, đầu không tự chủ thấp xuống, trong lòng bất ổn, hô hấp đều cẩn thận từng ly từng tí, liền sợ một giây sau Hứa Hạo mở miệng cửa trách. Hứa Hạo cuối cùng mở miệng: "Tiểu Yêu, ngươi làm sao sẽ loại suy nghĩ này? Đây là làm trái đạo đức biết sao? Nếu là ngoại nhân biết chúng ta quan hệ, khẳng định sẽ bố trí mẫu nữ các ngươi. Đến lúc đó các ngươi sẽ rơi vào thuyền đánh cá vòng xoáy." Dư Tiểu Yêu cắn môi một cái, lấy dũng khí ngẩng đầu: "Chúng ta lặng lẽ, không cho ngoại nhân biết không được sao?" Hứa Hạo vẫn như cũ nhíu mày: "Tốt, liền tính cẩn thận một chút không bị người ngoài phát hiện, có thể là mụ mụ ngươi đâu. Thời gian lâu dài khẳng định sẽ có phát hiện một ngày, đến lúc đó mẫu nữ các ngươi làm sao đối mặt? Mụ mụ ngươi phải nhiều thương tâm." Dư Tiểu Yêu trong đầu không khỏi nghĩ voi lên bộ kia hình ảnh, chính mình cùng Hứa Hạo cùng một chỗ thời điểm, bị mụ mụ đụng thẳng, mụ mụ cái kia trên mặt đau lòng cùng thất vọng, giống lưỡi dao đâm vào trong lòng. Lại suy nghĩ một chút mụ mụ những năm này, ngậm đắng nuốt cay đem chính mình mang lớn, tỉ mỉ chu đáo chiếu cố chính mình, một cỗ sâu sắc tự trách như thủy triều vào tới. Mụ mụ đối với chính mình tốt như vậy, chính mình lại nhớ nàng nam nhân, thực sự là quá không nên. Đinh. Dư Tiểu Yêu tâm hoảng ý loạn, cảm xúc giá trị 666. Dư Tiểu Yêu ngẩng đầu, chính là muốn nói không cần, không cùng mụ mụ đoạn. Lại nghe Hứa Hạo thở dài, bất đắc dĩ nói: "Tiểu Yêu, ta biết ngươi thích ta lại làm sao không thích Tiểu Yêu đâu. Nhiều năm như vậy ở chung, nhìn xem ngươi mỗi ngày lớn lên, cái kia từng ly từng tí đều khắc ở trong lòng ta. Chương 584, ta đối ngươi tình cảm cũng vượt ra khỏi thân tình phạm vi. Hắn buông tay, sờ lên Dư Tiểu Yêu đầu, mang trên mặt thâm tình nụ cười, trong tươi cười lại xen lẫn mấy phần đắng chát. Dư Tiểu Yêu giật mình. Nguyên lai, Hứa Hạo cự tuyệt nàng, không phải là bởi vì không thích nàng, cũng không phải là bởi vì mụ mụ mới cự tuyệt. Hứa Hạo cũng là thích nàng, chỉ là bởi vì lẫn nhau tuổi tác chênh lệch mới cố ý nói như vậy. Cái này để Dư Tiểu Yêu kích động lên. Cái gì tuổi tác chênh lệch, căn bản không quan tâm a. Huống chi ngươi nào giống là hơn 50 tuổi người, rõ ràng chính là cái chừng 30 tuổi xoái đại thúc. Lại nói, ba ngươi tu tiên, có thể có thuật chú nhan, nhất định có thể sống đến lâu dài rất nhiều. Cho nên tuổi tác căn bản cũng không phải là sự tình. Ánh mắt của nàng sáng lấp lánh, trong mắt vui vẻ căn bản giấu không được. Dư Tiểu Yêu tiếp lấy còn nói thêm, ta cũng thích ngươi, mỗi lần nhìn ngươi cùng mụ mụ cùng một chỗ, ta đều trong lòng nghe ẩm. Gặp Hứa Hạo nhíu mày nhìn xem nàng, Dư Tiểu Yêu giật mình, biết chính mình nói lỡ miệng, đội vàng đổi giọng. Ngươi nhìn xem chỗ nào già, rõ ràng là xoáy nhất niên kỷ có tốt hay không, ta không có chút nào để ý. Còn có chính là ta tiểu nhân vấn đề, nhân ra chỗ nào nhỏ. Mụ mụ cũng không sánh nổi, đều một M7 mấy. Nàng nắm lên Hứa Hạo tay, để hắn cảm thụ chính mình lương tâm. Hứa Hạo cực kỳ hoảng sợ, trên mặt một mảnh quẫn bách, một bộ xấu hổ bộ dạng. Hắn bối rối muốn đem tay rút trở về. Dư Tiểu Yêu nắm chắc, chính là không chịu buông ra. Gặp Hứa Hạo bộ dáng như vậy, trong lòng nàng cười thầm. Không nghĩ tới, đường đường vạn đức giá trị bản thân buôn bán thần thoại, cũng có dạng này một mặt. Nàng đến cùng còn quá trẻ, căn bản không biết, tất cả những thứ này đều là Hứa Hạo giả vờ mà thôi. Hứa Hạo ấp úng nói, ngươi là trưởng thành không giả, có thể là chúng ta tuổi tác chênh lệch tại chỗ này, ngươi thật không ngại. Dư Tiểu Yêu vội vàng dùng sức gật đầu, không chút do dự tỏ thái độ. Không ngại. Vì để cho Hứa Hạo tin tưởng mình, nàng cắn răng một cái nào tới. Hứa Hạo thì là thuận theo tự nhiên ngã xuống giường. Đinh. Dư Tiểu Yêu ngượng ngùng không chịu nổi, cảm xúc giá trị 741 đinh. Dư Tiểu Yêu hưng phấn không thôi, cảm xúc giá trị 963 đinh. Đêm nay là thiên lôi câu địa hỏa. Dư Tiểu Yêu mặc dù là thứ nhất, nhưng nhìn qua không ít Hứa Hạo cùng Dư Vị, có kinh nghiệm phong phú. Căn bản không cần Hứa Hạo dạy, liền sẽ các loại hoa văn. Mãi đến rạng sáng mới kết thúc. Để tránh bị Dư Vị phát giác, Hứa Hạo thi triển chỉ rũ thuật, trực tiếp đem Dư Tiểu Yêu trạng thái khôi phục. Ngươi nghỉ ngơi một chút, ta trở về. Vô vô nàng, Hứa Hạo về tới Dư Vị gian phòng. Dư Vị thong thả tỉnh lại, mở to mắt liền thấy Hứa Hạo, liếc mắt nói: Hạo ca, ngươi hãy bỏ qua ta đi, hôm nay còn muốn đi xử lý vụ án. Hứa Hạo sắc mặt nghiền ngẫm, thời gian còn sớm, rèn luyện một chút, có trợ giúp phát tán tư duy. Nói xong cũng vô vô nàng so sánh một chút. Dư Vị oán trách một cái, rất hiểu chuyện quay người. Hôm sau, ánh nắng sáng sớm từng tia từng sợi rải vào trong phòng, một ngày mới kéo ra màn che. Trên bàn ăn, Hứa Hạo, Dư Vị cùng Dư Tiểu Yêu đang lúc ăn bữa sáng. Dư Tiểu Yêu không yên lòng hướng trong miệng đút lấy đồ ăn, ánh mắt thỉnh thoảng trôi hướng Hứa Hạo, lại tranh thủ thời gian trột dạ rời đi. Mà Dư Vị đâu, tiểu gì cũng sẽ tại trong lúc lơ đãng, đem ánh mắt rơi vào trên người nữ nhi, trong ánh mắt kia mang theo dò xét. Dư Vị nhíu mày, luôn cảm giác bây giờ thiên nữ có chút không giống, cụ thể chỗ nào không giống, trong lúc nhất thời lại không nói ra được. Nàng nhìn chằm chằm Dư Tiểu Yêu, lại nhìn một chút, tính toán từ nữ nhi biểu lộ, trong động tác tìm ra chút đầu mối. Dư Tiểu Yêu bị nhìn thấy chột dạ, khẩn trương đến ngón tay quấn quýt lấy nhau. Còn tốt Hứa Hạo trước thời hạn giúp nàng đem trạng thái khôi phục, không phải vậy xác định vững chắc đến bị mụ mụ phát hiện. Nàng cố gắng để chính mình biểu hiện tự nhiên chút. Ăn cơm xong, Dư Tiểu Yêu hôm nay cuối tuần nghỉ, ở nhà nghỉ ngơi. Dư Vị cầm lên một chồng tài liệu chuẩn bị luật sở. Vừa ra đến trước cửa, nàng quay đầu nhìn xem Dư Tiểu Yêu, dặn dò: "Tiểu Yêu, hôm nay ngoan ngoãn ở trong nhà, đừng có chạy lung tung biết sao?" Dư Tiểu Yêu nhu thuận gật đầu: "Biết rồi, mụ mụ, ngươi yên tâm đi, tiền tốt, đi." Hứa Hạo cười nói tiếp: "Vất vả, hôm nay vừa bạn ta cũng không có việc gì, ta lưu lại bồi bồi Tiểu Yêu đi." Dư Tiểu Yêu con mắt nháy mắt liền sáng lên, thân mật chạy tới ôm lấy Hứa Hạo cánh tay. Ba tốt nhất rồi. Dư Vị nhìn xem cái này hai trà con hố động, bất đắc dĩ cười cười, trêu ghẹo nói: "Ngươi liền luông chiều nàng a, đem nàng làm hư." Dư Tiểu Yêu lập tức cong lên miệng, phản bác: "Mụ mụ, ta mới sẽ không bị làm hư." Hứa Hạo cũng đi theo hát đệm: "Đúng đấy, Tiểu Yêu như thế nghe lời, làm sao làm hư?" Dư Tiểu Yêu lập tức nhận đồng gật đầu. Hai người đem Dư Vị đưa ra khỏi nhà, nhìn xem Dư Vị thân ảnh đi xa, Hứa Hạo cùng Dư Tiểu Yêu cái này mới quay người trở về nhà. Mới vừa vào cửa, Dư Tiểu Yêu liền không kịp chờ đợi nhào tới: "Ba, ta muốn tu tiên." Buổi sáng rời giường nàng liền phát hiện, trong cơ thể linh lực tốt ra thật nhiều. So với nàng chính mình tân bất và khổ tu luyện tăng lên đến nhanh hơn. Cảm giác nếu là lại tu luyện mấy lần, nàng liền có thể học tập những cái kia lợi hại thuật pháp. Cho nên mụ mụ vừa đi, nàng liền chờ không bằng tìm tới Hứa Hạo. Hứa Hạo do dự mà nói: "Trước đi gian phòng a." "Vậy chúng ta đi." Dư Tiểu Yêu đội vàng lôi kéo Hứa Hạo liền hướng gian phòng đi. Bởi vì quá gấp, không có chú ý nhìn, trực tiếp vào Dư Vị phòng ngủ. "Tiểu Yêu, đây là mụ mụ phòng ngủ." Dư Tiểu Yêu lại chẳng hề để ý nói: "Không có việc gì, ba, dù sao mụ mụ còn chưa kịp thu thập chỗ lẫn." "A cái này." Chương 585, nữ nhi xoa bóp phục vụ. Lại một cái nữ nhi sinh ra. Thế giới chấn động. Chương 585, nữ nhi xoa bóp phục vụ. Lại một cái nữ nhi sinh ra. Thế giới chấn động. Mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Dư Tiểu Yêu đối thuật pháp khát vọng mãnh liệt. gần như mỗi ngày đều còn lấy Hứa Hạo mang nàng tu tiên. "Ba ba, ngươi lại mang ta tu luyện mấy lần nha, ta đã cảm giác linh lực nhanh đạt tới." Dư Tiểu Yêu ghé vào Hứa Hạo trong ngực, mèo miệng lưỡi dẻo quẹo không ngừng cọ. Hứa Hạo vuốt vuốt tóc của nàng. "Nàng con có thể thế nào?" Nhìn cái này nữ nhi vô cùng đáng thương cầu khẩn. Đương nhiên là thỏa mãn nàng, Dư Tiểu Yêu lập tức gật đầu như dã tỏi. Tại sự kiên trì của nàng bền bỉ bên dưới, cuối cùng có thể học tập thuật pháp, trước học hỏa hệ thuật pháp, trở thành công thi triển ra một cái hỏa cầu thuật. Dư Tiểu Yêu hưng phấn nhảy lên, khoa tay một chân. "Ta thành công, ba ba ngươi nhìn." Hứa Hạo khẽ mỉm cười, cho nàng giơ ngón tay cái lên bày tỏ cổ vũ. "Ba ba, ta còn muốn học còn lại thuật pháp." Dư Tiểu Yêu không thỏa mãn, nhất định muốn cùng mụ mụ một dạng, đem năm loại pháp thuật học quyền. Hứa Hạo cũng không có keo kiệt. Trải qua mấy ngày nay tiếp thân chỉ đạo, đã hoàn toàn thành hắn dáng dấp. Thân mật đã không cần dẫn dụ. Đợi đến toàn bộ thuật pháp nắm giữ, Dư Tiểu Yêu kích động không thôi. Cảm kích nhìn hướng Hứa Hạo. "Cảm ơn ba ba." Hứa Hạo giống như cười mà không phải cười nói. "Ta cũng không chỉ muốn ngoài miệng cảm tạ." Dư Tiểu Yêu con mắt hơi chuyển động, nghĩ đến mụ mụ xoa bóp cho Hứa Hạo, có chút xấu hổ nói: "Ba ba, ngươi dạy ta pháp thuật vất vả, ta cho ngươi xoa bóp a." Hứa Hạo liếc qua, so với nàng mụ mụ còn muốn lợi hại hơn, xoa bóp thể nghiệm hẳn là sẽ không sai. Cùng Dư Tiểu Yêu sau khi tách ra, Hứa Hạo trực tiếp tiến về Lâm Sơ Tình nhà. Tính toán thời gian, khoảng cách Lâm Sơ Tình sinh sản cũng liền hai ngày này. Hứa Hạo buông xuống trong tay công việc, quyết định khoảng thời gian này bồi tại bên cạnh. Đi vào Lâm Sơ Tình nhà, viện tử bên trong truyền đến một trận tiếng cười vui. Cố Ngưng Xương nữ nhi Hứa Chỉ Yên ngay tại trêu đùa muội muội, Hứa Hạo đến lập tức gây nên chú ý của nàng. "Ba ba." Hứa Chỉ Yên dừng lại trêu đùa tiểu bất điểm, hưng phấn chạy tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười, con mắt đều còn thành trăng non. Hứa Hạo cúi người, đem nàng bế lên, lại thuận tay ôm lấy một cái khác tiểu bất điểm. Một tả một hưu đi vào nhà. Biệt thự phòng khách, Lâm Sơ Tình đang ngồi tại trên ghế sofa. Diêu Tâm Nhị cùng Cố Ngưng Xương ngồi tại bên người nàng. Nghe đến động tĩnh, các nàng nhộn nhịp quay đầu. Nhìn thấy Hứa Hạo đi vào, trên mặt đều lộ ra nụ cười. "Hứa thúc thúc ngươi đến." Lâm Sơ Tình thanh âm lộ ra yên tâm. Thả xuống hài tử về sau, Hứa Hạo đi đến bên người nàng, nắm chặt tay của nàng, thuận thế đem lên mạch. "Mấy ngày nay cảm giác thế nào?" "Còn tốt, chỉ là có chút mệt mỏi, ngươi đến ta liền không cần lo lắng." Hứa Hạo đập vỗ tay của nàng lưng. Diêu Tâm Nhị cười nói: "Sơ Tình mấy ngày nay khả năng là khẩn trương, có chút ngủ không ngon, ngươi cũng không đến nhìn một chút." Cố Ngưng Xương cũng gật đầu phụ họa: "Sinh hài tử mấy ngày nay đều như vậy, Sơ Tình mấy ngày nay cũng xác thực nghỉ ngơi không tốt, chúng ta đến chiếu cố thật tốt nàng. Vất vả các ngươi." Lâm Sơ Tình nhìn hướng hai nữ, một mặt cảm kích. "Khoảng thời gian này nhờ có các ngươi bồi ta, chiếu cố ta, không phải vậy." Hai nữ bận rộn xua tay nói: "Ai nha, nói cái gì vất vả, đây đều là có lẽ. Chúng ta là cái gì giao tình? Ngươi bây giờ chính là cần người chiếu cố thời điểm, chúng ta đương nhiên phải ở chỗ này bồi tiếp." Chính là, giữa chúng ta còn khách khí cái gì, chỉ cần ngươi cùng bảo bảo đều tốt, so cái gì đều trọng yếu." Hứa Hạo mở miệng đánh gây mấy người chân tình bộc lộ. "Đều để người một nhà, khách khí như vậy làm cái gì?" Chúng nữ đều nở nụ cười. Hai ngày sau, Lâm Sơ Tình sinh sản thời gian đến. Hứa Hạo mang theo chúng nữ đi tới Hứa Thị tập đoàn Kỳ Hạ một nhà bệnh viện. Bệnh viện này có một cái chuyên môn là Hứa Hạo các nữ nhân đỡ đẻ đoàn đội. Từ Bạch Linh phụ trách thống lĩnh. Nàng là Hứa Hạo trước đây thiếp thân bảo tiêu, cũng là tử sĩ một trong. Trung thành không thể nghi ngờ, cũng có đầy đủ năng lực. Hứa Hạo đối nàng rất yên tâm. Làm Lâm Sơ Tình bị đẩy tới phòng bệnh lúc, Diêu Tâm Nhị cùng Cố Ngưng Xương mặc dù đã trải qua sinh sản, nhưng ý nguyên nhịn không được khẩn trương. Tại cửa phòng bệnh đi qua đi lại, mang trên mặt lo lắng màu sắc, gặp Mụ Mụ cùng Diêu Mụ dáng vẻ khẩn trương. Hứa Chỉ Yên nhịn không được an ủi: "Mụ Mụ, Diêu Mụ, các ngươi đừng lo lắng, Lâm Mụ khẳng định sẽ bình an sinh ra muội muội." Cố Ngưng Xương sờ lên nữ nhi đầu: "Ân, Mụ Mụ biết, chỉ là vẫn là lo lắng." Diêu Tâm Nhị mặc dù nàng trên miệng không nói, nhưng khẩn trương trong lòng không thua kém một chút nào Cố Ngưng Xương. Hứa Hạo ngược lại là không lo lắng. Hai tử sinh nhiều hơn, còn có hắn dùng thần cấp y thuật kiểm tra quá, sẽ không xảy ra vấn đề. Cũng không lâu lắm, trong phòng bệnh truyền đến một trận hài nhi khóc nỉ non âm thanh. Diêu Tâm Nhị cùng Cố Ngưng Xương đều như chút được gánh nặng. Bạch Linh đi ra phòng bệnh, mang trên mặt mỉm cười, cung kính nói: "Chúc mừng chủ thượng, Lâm tiểu thư bình an sinh hạ một vị thiên kim." Hứa Hạo lấy ra một bình linh dịch đưa cho Bạch Linh: "Vất vả, đây là cho ngươi khen thưởng." Bạch Linh tiếp nhận linh dịch, kích động không thôi, lại có thể tăng cao thực lực. "Cảm ơn chủ thượng." Hứa Hạo gật đầu. Sau đó cùng Diêu Tâm Nhị, Cố Ngưng Xương cùng đi vào phòng bệnh. Lâm Sơ Tình hư nhược nằm ở trên giường, trong ngực ôm một cái nho nhỏ hài nhi. Chương 585, chính nhẹ nhàng trêu đùa nàng, trên mặt mặc dù mang theo vẻ bại, trong mắt lại tràn đầy hạnh phúc. "Sơ Tình, vất vả." Hứa Hạo đi đến bên người nàng, thi triển chỉ rũ thuật. Lâm Sơ Tình thân thể khôi phục sức sống, trên mặt vẻ bại quét sạch sành xanh. Hứa Chỉ Yên nhảy nhảy nhót nhót chạy đến bên giường, hương phấn nói: "Lâm Mụ, để ta xem một chút muội muội." Lâm Sơ Tình cười đem trong ngực hài nhi đưa tới Hứa Chỉ Yên trước mặt. Hứa Chỉ Yên trừng to mắt, nhìn xem cái kia phấn đô đô đứa bé, sợ hãi than nói: "Muội muội thật đáng yêu nha." Tất cả mọi người nở nụ cười, ánh mắt nhộn nhịp rơi vào hài nhi trên thân. Bởi vì Hứa Hạo cung cấp dinh dưỡng chủng loại, hài nhi sinh ra tới không hề giống những học sinh mới khác như thế nhiều nếp nhăn, ngược lại làn da phấn nộn, lộ ra đặc biệt đáng yêu. Lâm Sơ Tình nhấc nhìn hướng Hứa Hạo hỏi: "Hứa thúc thúc, cho bảo bảo lấy cái danh tự đi." Hứa Hạo trầm tư một lát sau nói: bây giờ chính là chi thu thời tiết, liền gọi nàng Hứa Chi Thu làm sao? Lâm Sơ Tình con mắt tỏa sáng, túi đầu nhìn xem trong ngực hài nhi, nhẹ giọng thì thầm: Chi Thu, Hứa Chi Thu, bà bối, về sau ngươi liền kêu Chi Thu, Tiểu Thu, ngươi phải nhanh nhanh lớn lên nha. Bồi bạn Lâm Sơ Tình cùng nữ nhi hai ngày, Hứa Hạo cuối cùng bắt đầu xử lý tập đoàn sự tình. Điện thoại 3G hình ảnh nghiên cứu ra đến, trải qua những ngày này ấp ủ, chuẩn bị tại hôm nay tổ chức thông báo sẽ. 2 giờ chiều, địa điểm là Hứa Thị tập đoàn tổng bộ đại lễ đường. Trong lễ đường sớm đã bố trí thỏa đáng, to lớn hình chiếu 3D màn hình chiếm cứ chính giữa sân khấu, ánh đèn, âm hưởng thiết bị đầy đủ mọi thứ đến từ các phe ký giả truyền thông, ngành nghề chuyên gia, tư bản các đại biểu lần lượt vào tràng, không còn chỗ ngồi. 2 giờ đúng, Hứa Hạo đúng giờ đi đến sân khấu. Dưới đài đèn flash sáng lên, vô số màn ảnh nhắm ngay hắn. Hứa Hạo khẽ mỉm cười, đưa tay ra hiệu mọi người im lặng, sau đó mở miệng nói: "Các vị quý khách, cảm tạ đại gia hôm nay đến. Tiếp xuống, ta sẽ vì đại gia biểu hiện ra một hạng đủ để thay đổi thế giới kỹ thuật, 3D hình ảnh." Theo hắn tiếng nói vừa ra, sân khấu bên trên hình chiếu 3D màn hình chậm rãi sáng lên. Chỉ thấy Hứa Hạo thân ảnh bị bắn ra đến trong màn hình, tạo thành một cái cùng bản thân hắn như lúc đồng dạng 3D hình ảnh. Dưới đài các khán giả phát ra một trận sợ hãi thán phục, nhộn nhịp giơ tay lên thu chụp chiếu thu hình lại. Hứa Hạo tiếp tục nói: "Thông qua hạng kỹ thuật này, chúng ta có thể thực hiện chân chính mặt đối mặt giao lưu. Vô luận ngươi người ở chỗ nào, chỉ cần mở ra điện thoại, liền có thể cùng xa tại ở ngoài ngàn dặm bạn bè thân thích, đồng sự tiến hành thời gian thực hô động. Hạng kỹ thuật này không những thích hợp với người người sử dụng, càng sẽ tại thương vụ, chữa bệnh, giáo dục chờ lĩnh vực phát huy tác dụng cực lớn." Hắn một bên giảng giải, một bên biểu diễn 3D hình ảnh tại khác biệt tình cảnh bên trong sử dụng. Từ thương vụ hội nghị đến viễn trình chữa bệnh, lại đến giả lập lớp học, mỗi một hạng biểu thị đều để dưới đại các khán giả sợ hai thán phục. Nhất là làm Hứa Hạo 3D hình ảnh, cùng xa tại nước ngoài hợp tác đồng bạn tiến hành thời gian thực đối thoại lúc, không khí hiện trường đạt tới cao trào. Buổi họp báo kết thúc, toàn cầu truyền thông cùng xã giao bình đại sôi trào. Vô địch. Hứa Thị tập đoàn lại nghiên cứu ra đến một hạng vượt thời đại kỹ thuật, loại này khai phá kỹ thuật mới doanh nghiệp mới là chúng ta cần. Hứa Hạo não làm sao lớn lên? Quá lợi hại đi, không hổ là buôn bán thần thoại. Vĩ đại, không cần nhiều lời. Vô số người nghị luận ở Mỹ, cảm thán hạng kỹ thuật này vượt thời đại ý nghĩa. Có người hưng phấn bày tỏ, cái này đem hoàn toàn thay đổi nhân loại phương thức giao thông, để thế giới thay đổi đến càng thêm chặt chẽ. Cũng có người lo lắng, hạng kỹ thuật này sẽ hay không mang đến mới tư ẩn cùng vấn đề an toàn. Vô luận như thế nào, Hứa Thị tập đoàn cái này sáng tạo cái mới kỹ thuật, đã không thể tranh cãi trở thành toàn cầu tiêu điểm. Cùng lúc đó, tư bản thị trường phản ứng càng là cấp tốc mà kịch liệt. Vô số thông tin ngành nghề các xí nghiệp ra ngồi không yên, nhộn nhịp phái người liên hệ Hứa Hạo, tính toán vượt lên trước một bước đạt tới hợp tác. Hứa Thị tập đoàn nguyên bản đã tại bất động sản, nguồn năng lượng mới xe điện, mũ trò chơi ảo trò chơi trở lĩnh vực chiếm cứ ngành nghề dẫn trước địa vị. Bây giờ lại tại thông tin ngành nghề xía vào một chân, giá trị vốn hóa thị trường tăng vọt gần như đã thành kết cục đã định. Vô luận là nghĩ kiếm một chén canh hợp tác giả, vẫn cố gắng chèn ép đối thủ cạnh tranh, đều không thể không một lần nữa dò xét Hứa Hạo cùng đế quốc của hắn. Tại Tần Vô Lo an bài biệt thự bên trong, Ngọc Bị Ương chính ngồi tại trước máy tính, xử lý đế đô công việc của công ty. Ngón tay tại trên bàn phím nhanh chóng đánh, trong ánh mắt lộ ra một tia bề bài. Xử lý xong cuối cùng một phần văn kiện, Ngọc Bị Ương thở phào một khẩu khí, tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt rời rạc. Nàng đã tới Thượng Hải không ngắn thời gian, tốt tại nàng uy tín đầy đủ, mới không có để công ty ra loạn gì, nhưng cũng nhất định phải nhanh trở về. Nhưng mà, Hứa Hạo thái độ làm cho nàng bất đắc dĩ. Khoảng thời gian này, Hứa Hạo thỉnh thoảng sẽ đến tìm nàng, mỗi lần đều muốn nàng cùng khuê mật cùng một chỗ. Nàng không tình nguyện, nhưng không phản kháng được, chỉ có thể tận lực để chính mình thích ứng loại này trạng thái. Nàng có chút bất an, không muốn trở thành Hứa Hạo phụ thuộc chủ loại, càng không muốn mất đi chính mình độc lập tính. Nàng khát vọng trở về tiếp tục làm nàng tồn tại. Đang lúc nàng suy nghĩ ngàn vạn lúc, trên màn ảnh máy tính đột nhiên bắn ra một đầu tân văn đầy đưa, liên quan tới Hứa Thị tập đoàn buổi họp báo. Ngọc Vị Ương ánh mắt bị hấp dẫn tới, điểm mở tân văn, cẩn thận đọc. Khi thấy Hứa Hạo tại buổi họp báo bên trên chậm rãi mà nói, biểu hiện ra điện thoại 3D hình ảnh kỹ thuật, nàng trở nên kích động. Cuối cùng nghiên cứu ra tới, nàng thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Nàng ngàn dặm xa xôi đến Thượng Hải cũng là bởi vì cái này. Bây giờ, Hứa Hạo đem ra công khai, mang ý nghĩa chính mình cũng có thể đi tìm hắn nói chuyện hợp tác. Ngọc Vị Ương lập tức đứng lên, cấp tốc thu thập xong đồ vật, tiến về Hứa Thị tập đoàn. Sau khi đến, tiếp đại mỹ nữ hồi báo về sau, mang theo nàng đi tới tổng tài văn phòng. Ngọc Vị Ương vừa vào cửa, liền thấy hai cái tư sắc không kém nàng mỹ nữ đang cùng Hứa Hạo hồi báo công tác. Chương 586, triệt để thần phục nữ chính, không giống tư vị. Ba đánh bạch cốt tinh chương 586, triệt để thần phục nữ chính, không giống tư vị. Ba đánh bạch cốt tinh hai nữ ngay tại hướng Hứa Hạo hồi báo công tác. Ngọc Vị Ương xuống tới, cũng bị kéo vào trong đó. Báo cáo xong, Quý Phi Tuyết cùng Hạ Thanh Ca rời đi, Ngọc Vị Ương lưu lại, ấp úng nói lên hợp tác sự tình. Chủ nhân, ngài nói chờ kỹ thuật nghiên cứu ra đến, liền có thể cùng công ty ta hợp tác. Hứa Hạo không có trả lời nàng, mà là từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ hợp đồng, đẩy tới Ngọc Vị Ương trước mặt. Ngọc Vị Ương nghi hoặc nhìn, chính là liên quan tới nàng hợp tác. Nguyên lai Hứa Hạo đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Nàng nhìn Hứa Hạo một cái, lại cúi đầu nhìn kỹ. Phía trước bị Hứa Hạo hố quá một lần, lần này nhưng phải thêm một chút tâm. Mỗi cái điều khoản đều phải nhìn cho kỹ. Nhìn xong về sau, ngược lại không có phát hiện cái vấn đề lớn gì. Chính là hợp tác chia cái kia một hạng, cho nàng chia tỷ lệ quá thấp. Đem nàng biểu lộ thu hết vào mắt, Hứa Hạo chậm rãi mở miệng. thế nào, cảm thấy chia quá thấp? Mộc Bị Ương mí môi, xem như là ngầm thừa nhận. Hứa Hạo về sau tựa lưng vào ghế ngồi. Ta hiện nay thật không nghĩ quá muốn cùng người khác hợp tác, cái này đối tượng hợp tác liền ngươi một cái. Ngươi suy nghĩ thật kỹ 3D hình ảnh kỹ thuật ưu thế, ngươi còn cảm thấy ít sao? Mộc Bị Ương mừng rỡ. Kỹ thuật không cần nhiều lời. Bây giờ có thể là toàn cầu chú ý, dẫn trước thời đại này. Nếu như đem kỹ thuật này lắp đặt đến nàng công ty khai thác trên điện thoại, có thể tưởng tượng có nhiều hòa bạo. Liên tính Hứa Hạo cũng sử dụng tới điện thoại. Tại chỉ cùng nàng hợp tác dưới tình huống, Mộc Thị khoa học kỹ thuật cũng muốn kiếm được đầy bồn đầy bát, nâng cao một bước. Đầy đủ cùng gia tộc chứng minh nàng năng lực. Nhìn xem Mộc Vị Ương không ngừng thay đổi biểu lộ, Hứa Hạo dù bận bận ung dung nâng chén trà lên, khẽ nhấp một cái. Mộc Vị Ương lấy lại tinh thần, đội vàng cảm kích nhìn hướng Hứa Hạo chủ nhân, là ta chật hẹp, không có cân nhắc đến xa như vậy. Đừng đội cảm ơn. Hứa Hạo xua tay, không nhanh không chậm lấy điện thoại ra. Đang tại Mộc Vị Ương mặt mở ra một cái video. Mộc Vị Ương trong lòng một lộ bộ. Bởi vì trong video phát ra, chính là nàng phía trước đem hai cái lưu manh đánh chết hình ảnh. Cho rằng Hứa Hạo lại muốn bắt việc này uy hiếp nàng. Mộc Vị Ương rất gấp gáp. Hứa Hạo trực tiếp ở trước mặt nàng liền đem video xóa. Video đã xóa, ta có thể cam đoan, không có dành riêng. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Ngươi cũng không cần tự trách, ta điều tra quá hai cái kia lưu manh, bọn họ ngày bình thường việc gác bất tận. Ngươi cũng coi là vì dân trừ hại, không cần thiết để ở trong lòng. Trải qua khoảng thời gian này ở chung, đã là hiểu tận gốc rễ quan hệ, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Chỉ cần mình nghĩ, Mộc Vị Ương liền sẽ bày ra các loại tri thức. Bất quá sâu trong nội tâm còn có chút kháng cự. Hứa Hạo hiện tại chính là quét soát hảo cảm, triệt để đem thu phục. Mộc Vị Ương ngơ ngẩn, trong lòng lại là kinh ngạc vừa cảm động. Nàng tin tưởng, Hứa Hạo đều bảo đảm, không cần thiết lừa nàng. Chủ nhân, cảm ơn ngài, ngài đối ta thật tốt. Hứa Hạo cười cười. Ngươi là ta tiểu hầu gái, ta không tốt với ngươi đối tốt với ai. Mộc Vị Ương nghe vậy sắc mặt đỏ lên. Nghĩ đến cái gì, do dự một chút, nàng có chút thấp phòng nói. Chủ nhân, là như vậy, Đế Đô công ty bên kia ta rời đi quá lâu. Trường kỳ không có ta chủ trì, hiện tại đã bắt đầu xuất hiện nhiễu loạn, ta đến mau trở về xử lý. Hứa Hạo nụ cười vẫn như cũ. Ta không phải đã sớm nói nha, chờ đạt tới hợp tác về sau, liền thả ngươi tự do, ta từ trước đến nay nói lời giữ lời. Ngươi tùy thời đều có thể đi trở về. Mộc Vị Ương mừng rỡ không thôi. Con tưởng rằng Hứa Hạo muốn đem nàng nuôi dưỡng ở bên cạnh làm cái công cụ đây. Không nghĩ tới cũng có nói lời giữ lời thời điểm. Nàng đã không kịp chờ đợi về Đế Đô. Cảm ơn chủ nhân, cái kia. Ta cái này liền trở về. Hứa Hạo suy nghĩ một chút nói. Chờ một chút, ngươi lại gấp gáp, cũng muốn cùng Vô Ưu đạo cá biệt ta. Dạng này, ngươi ngày mai lại đi. Buổi tối ta chuẩn bị một chút, vì ngươi tổ chức một cái phân biệt tiệc rượu, coi như là cho người tiệc tiễn biệt. Mộc Vị Ương bận rộn xua tay. Không cần phiền toái như vậy, chủ nhân ngài đã giúp ta rất nhiều, cái kia còn có thể lại để cho ngài hao tâm tổn trí. Hứa Hạo lại một mặt kiên trì. Không phiền phức, liền ta cùng Tần Vô lo, ba người chúng ta đơn giản ăn một bữa cơm. Mộc Vị Ương một tấm mặt càng đỏ hơn. Hứa Hạo cái này không phải đơn thuần phân biệt tiệc rượu a, là lại muốn dạy bỏ các nàng. Có thể Hứa Hạo vì nàng làm nhiều như thế, lúc này cự tuyệt, nàng nói không nên lời. Cắn môi một cái nói, cái kia vậy liên phiền phức chủ nhân. Buổi tối, tại đi cho Mộc Vị Ương tiệp tiễn đưa phía trước, Hứa Hạo trước tìm tới Victoria. Tốt xấu là một quốc công chúa, giữ ở bên người có chút lãng phí, Hứa Hạo tính toán để nàng trở về. Trong bóng tối phụ trợ nàng trở thành mới nữ vương. Đến lúc đó lại có thể điệp ra bờ UFF có nàng tiếp thân bảo tiêu giúp mình giám thị. Victoria là không nổi sóng gió gì. Biệt thự bên trong, nghe đến Hứa Hạo lời nói, Victoria lập tức đứng dậy. Con mắt lóe sáng tinh tinh, âm thanh hơi phát run. Chủ nhân, ngươi thật muốn để ta về nước? 586 Hứa Hạo giọng nhà báng. Làm sao? Chẳng lẽ bỏ không phải trở về? Nếu là không muốn đi, cũng có thể tiếp tục đi theo ta. Victoria đem đầu dao động như đánh trống trầu. Không được, ta muốn trở về. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng ý thức được chính mình cái này phản ứng khả năng sẽ để Hứa Hạo phản cảm. Vạn nhất Hứa Hạo thay đổi chủ ý sẽ không tốt. Victoria lại bối rối giải thích. Ta không phải ý tứ kia. Chủ nhân, là ta đi ra thời gian quá lâu, đặc biệt tưởng niệm mẫu vương, cho nên nghĩ nhanh đi về nhìn nàng một cái. Hứa Hạo không để ý nàng thái độ gì, buông buông tay. Được rồi, ta biết tâm tư của ngươi, đi theo ta đi. Ta an bài cho các ngươi một tràng phân biệt nghi thức. Chúng ta. Victoria có chút sững sờ, tưởng rằng tăng thêm chính mình tiếp thân bảo tiêu, liền không có suy nghĩ nhiều. Lên xe, hướng về Mộc Vị Ương vị trí biệt thự chạy đi. Không bao lâu liền đến. Hứa Hạo cùng Victoria xuống xe. Mộc Vị Ương cùng Tần Vô Lo ra đón. Tần Vô Lo chưa từng thấy Victoria hơi kinh ngạc. Hứa Hạo làm sao mang tới một cái ngoại quốc cô nàng? Vẫn là Mộc Vị Ương hỗ trợ giải thích. Nghe nói cũng là Hứa Hạo một trong những nữ nhân. Tần Vô Lo không có chút nào ngoài ý muốn. Như thế xinh đẹp ngoại quốc cô nàng, Hứa Hạo sẽ bỏ qua mới là lạ. Victoria công chúa thân phận ngược lại để nàng kinh ngạc. Chủ nhân, Victoria công chúa, đồ ăn đều đã chuẩn bị xong. Tại hai nữ dẫn đầu xuống vào nhà tại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Đầy bàn mỹ vị món ngon, khơi gợi lên thèm ăn. Mấy người một bên thưởng thức mỹ thực, một bên trò chuyện này, tiếng cười cười nói nói quanh quẩn tại biệt thự. Ăn xong tiệc, chuẩn bị tiêu hóa một cái. Hứa Hạo một mặt thần bí đối ba nữ nói, hôm nay mang các ngươi đi chỗ chơi tốt, về sau đem các nàng kéo vào tiểu thế giới. Tại đưa đi các nàng phía trước, Hứa Hạo tính toán rung động các nàng một cái, lưu cái khắc sâu ấn tượng. Không ngoài dự liệu, vừa mới bước vào tiểu thế giới, ba nữ liền bị cảnh đẹp trước mắt cả kinh nói không ra lời. Đình đài lầu cát, mái cong bệnh lên vai diễn, buồn hoa nhỏ tạng. Thác nước, suối phun, hồ nước, lá sen. Ánh trăng tinh huy rơi vãi, đẹp đến nỗi tựa như ảo mộng. Victoria trừng to mắt. Mua cát, cái này cũng quá đẹp. Ta từ trước đến nay đều chưa từng thấy như vậy rung động cảnh đẹp. Thần vô lo cũng là một mặt khiếp sợ. Đúng vậy a, cảm giác tựa như giống như nằm mơ, quá rung động. Ngọc vị ương hỏi thăm về Hứa Hạo. Chủ nhân, đây là nơi nào nha? Trước đây làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Là ta một cái tiểu thế giới. Nghe xong Hứa Hạo giải thích, ba nữ sửng sốt một chút. Cái quỷ gì? Các nàng đều ra lam tinh. Nơi này là một thế giới khác. Chủ nhân, đây là thật sao? Ngài cũng quá lợi hại a. Victoria đầy mặt khó có thể tin. Cái này liền lợi hại. Hứa Hạo quyết định cho các nàng đến điểm càng rung động. Lòng bàn tay toát ra một đám lửa. Tiện tay ném trên không, hóa thành vô số tia lửa, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Ngay sau đó, hắn lại khoát tay. Một vũng nước vô căn cứ hiện lên, dòng nước ở dưới sự khống chế của hắn, biến thành các loại hình dạng. Cái này còn không có còn. Hứa Hạo vung tay lên, mấy đạo lôi điện đánh xuống, tạo thành điện xả tại quanh thân vần quanh. Lốp bốp tiếng vang, mang theo nóng dực khí tức, cũng không phải cái gì tạp kỹ. Ba nữ nhìn đến mắt trừng chóng đốc. Victoria càng là nhịn không được kinh hô. Chủ nhân, ngài là thần sao? Tiên tốt, thao khống thủy hỏa, khống chế lôi điện bản lĩnh, cũng chỉ có thần mới có thể làm đến. Ngọc vị ương cùng Tần vô lo đều là vô thần luận giả, các nàng một mực tin tưởng vững chắc khoa học. Lúc này lại không khỏi dao động. Sự thật bày ở trước mặt, không phải do các nàng không tin. Trong lòng đối Hứa Hạo càng bắt đầu sùng bái. Ngọc vị ương cùng Victoria nguyên bản còn có chút tiểu tâm tư, lúc này đều tiêu tán. Hứa Hạo nhiều như thế thủ đoạn, ngươi lấy cái gì đối nghịch? Tham quan xong tiểu thế giới, Hứa Hạo cho các nàng mỗi người một cái nhận chứa đồ cùng hộ thân ngọc bội. Đi ra bên ngoài, cũng có thể nhiều một phần bảo đảm. Mặc dù có hắn tử sĩ thủ hộ, sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Tần vô lo đã sớm có. Victoria cùng Ngọc vị ương vừa mừng vừa sợ. Mang lên chiếc nhẫn, thưởng thức lên ngọc bội, đối Hứa Hạo đã hoàn toàn thần phục. Cảm ơn chủ nhân, ngài đối chúng ta thực sự là quá tốt, chúng ta nhất định sẽ cố mà trân quý. Tất nhiên đều gom lại cùng một chỗ, một chàng ván bài là tránh không khỏi. Đêm nay các nàng đặc biệt mở ra, để Hứa Hạo thể nghiệm được không giống tư vị. Đinh. Tần Thiên lòng sinh phẫn nộ, cảm xúc giá trị 888 ngay tại Hứa Hạo ba đánh bạch cốt tinh thời điểm. Trong lúc vô tình đảo qua hệ thống, nhìn thấy một cái tăng lên, lông mày nhíu lại nhấc. Cái này Tần Thiên là cái nào nhân vật chính? Chương 587, dự báo tương lai. Ước hiếp hoàn mỹ nữ thần. Nhân vật chính bất lực cùng nộ chương 587, dự báo tương lai. Ước hiếp hoàn mỹ nữ thần. Nhân vật chính bất lực cùng nộ Đế Đô đại học trong ký túc xá. Cảnh đêm thâm trầm. Ánh trăng xuyên thấu qua màn cửa khe hở vậy vào gian phòng, chiếu rọi ra một thanh niên đột nhiên từ trên giường ngồi dậy cắt hình. Hắn hô hấp dồn dập, trên trán chảy ra mồ hôi mịn, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Thanh niên tên là Tần Thiên. Trong đầu quanh quẩn vừa rồi nằm mơ hình ảnh. Trong động, hắn chính mắt thấy Thượng Hải nhà giàu nhất Hứa Hạo, tại Đế Đô đại học 100 năm khánh điện bên trên. Đối với nữ thần lão sư Đường Nhược Hi ước hiếp cùng bức bách. Hứa Hạo sắp dùng chính mình quyền thế cùng địa vị để Đường Nhược Hi khuất phục tại hắn Bắc Uy. Mà Đường Nhược Hi, cái kia trong lòng nàng nữ thần tồn tại lão sư, lại chỉ có thể khuất phục. Thần Thiên ngực kịch liệt chập trùng. Lửa giận trong lòng gần như muốn đem hắn thôn phệ. Hắn không thể nào tiếp thu được dạng này tương lai, càng không thể nào tiếp thu được Hứa Hạo đối Đường Nhược Hi khinh nhẫn. Có lẽ có người sẽ cảm thấy hắn điên, làm cái mộng liền hận lên người trong mộng. Chỉ có Tần Thiên biết, hắn lại bình thường bất quá, bởi vì hắn làm mộng, là tương lai tất nhiên phát sinh sự tình. Loại này hiện tượng không cách nào giải thích, Tần Thiên cũng không biết nguyên nhân, nhưng là chân thực phát sinh. Hắn đã nghiệm chứng qua. Mấy tháng trước, Tần Thiên một cái không có tiếng tăm gì học tra, thành tích thường thường, tiền đồ xa vời. Nhưng mà, tất cả đều tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một ngày phát sinh thay đổi. Đêm hôm đó, hắn cái giấc mơ kỳ quái, mộng thấy thi đại học đáp án. Sau khi tỉnh lại, hắn đối trong mộng nội dung ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn cũng cho rằng chỉ là cái mộng không có coi là thật. Nhưng làm hắn ngồi tại thi đại học trường thi bên trên, nhìn thấy bài thi bên trên đề mục, cùng trong mộng nội dung như lúc đồng dạng lúc. Hắn khiếp sợ. Thông qua đơn giản nghiệm chứng, hắn phát hiện trong mộng đáp án, vậy mà toàn bộ chính xác. Cuối cùng, Thần Thiên lấy được tình trạng nguyên thành tích. Từ một cái học tra nhảy lên trở thành học bá. Đứng đầu đại học nhộn nhịp hướng hắn ném đến cảnh ô lưu. Từ đây hướng đi nhân sinh đỉnh phong. Từ đó về sau, hắn không những thông qua một cảnh, 78-7 dự báo nhiều lần nguy cơ. Còn lợi dụng những tin tức này thu được tài phú cùng thanh danh. Trước thời hạn báo cảnh ngăn cản ngân hàng ăn cướp án, thu được ưu tú thị dân thưởng. Dự báo sổ số mở thưởng dãy số. Giải đặc biệt bị khống chế không có cách, nhưng hắn y nguyên thông qua tiểu thưởng, tích lũy món tiền đầu tiên. Còn có thể thông qua mộng cảnh dự báo thị trường chứng khoán chứng điện. Ngắn ngủi mấy tháng, thông qua hắn không ngừng nằm mơ, đã tài phú tự do. Sở dĩ còn tại trường học đọc sách, một mặt là vì trải nghiệm cuộc sống, thưởng thụ tại trước mặt bạn học trang bức cảm giác. Một phương diện khác thì là vì tiếp cận hắn nữ thần. Đường Nhược Hi, dung mạo tuyệt mỹ, dáng người đứng đầu, còn có cấu ngự tỷ khí chất. Tuổi còn trẻ liền trở thành giáo sư, vẫn là Đế Đô đại học hiệu trưởng nữ nhi. Nhan trị, dáng người, bối cảnh điệp ra lên, được vinh dự Đế Đô đại học hoàn mỹ nữ thần. Không biết là bao nhiêu người trầm mê. Tần Thiên cũng không ngoại lệ. Thông qua một cảnh, hắn dự báo Đường Nhược Hi yêu thích cùng quen thuộc, dần dần thắng được nàng hảo cảm. Hắn tin tưởng, chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian, hắn liền có thể bắt được Đường Nhược Hi phương tâm. Nhưng mà, Vừa rồi mộng cảnh lại cho hắn đánh đòn cảnh cáo, Hứa Hạo làm rối loạn hắn tất cả kế hoạch. Thần Thiên không ngừng hít sâu, để chính mình tỉnh táo lại. Phẫn nộ không giải quyết được vấn đề gì, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản. Hứa Hạo thân phận địa vị còn tại đó, nhưng hắn Thần Thiên cũng không phải mặc người chém giết cừu non. Hắn có thể dự báo tương lai, đây là hắn ưu thế lớn nhất. Hứa Hạo. Thần Thiên thấp giọng nhớ kỹ cái tên này, trong mắt lóe lên một tia ý lạnh. Hắn nguyên bản đối Hứa Hạo ấn tượng cũng không tệ lắm, dù sao Hứa Thị tập đoàn cổ phiếu để hắn kiếm bộn rồi một bút. Mà giờ khắc này, điểm này hảo cảm không còn sót lại chút gì. Hắn siết chặt nắm đấm, ta sẽ không để ngươi thực hiện được. Hôm sau, Hứa Hạo cùng Tần Vô Lo đem Victoria cùng Mộng Vị Ương đưa đến sân bay. Sân bay đợi cơ hội trong đại sảnh, người người tới hướng, rộn rộn ràng ràng. Hứa Hạo an bài máy bay riêng, lại có tử sĩ hộ tống, bảo đảm sẽ không xảy ra vấn đề. Tạm biệt về sau, hai nữ leo lên máy bay riêng. Hứa Hạo cùng Tần Vô Lo đứng tại sân bay cửa sổ thủy tinh phía trước, đưa mắt nhìn máy bay chậm rãi trượt hướng đường chạy, cuối cùng đằng không mà lên, biến mất tại trời xanh bên trong. Hạo ca, ta nên đi công ty. Tần Vô Lo nhìn đồng hồ tay một chút, quay người đối Hứa Hạo nói. Hứa Hạo thì là muốn về nhà. Hai người tạm biệt về sau, Hứa Hạo ngồi lên xe. Hồng Sắc Vi khởi động động cơ, hướng Hứa ra mở ra. Trong xe, Hứa Hạo dựa vào trên ghế ngồi, nhớ tới bên trong tối hôm qua đột nhiên xuất hiện Tần Thiên. Sắc Vi, cho ta kiểm tra kế tiếp đều Tần Thiên người. Hồng Sắc Vi lấy điện thoại ra, gửi đi một đầu thông tin. Toàn bộ vô tướng tổ chức vận chuyển lại, cả nước phạm vi bên trong lục soát tên là Tần Thiên người. Xe còn không có đến Hứa ra. Hồng Sắc Vi điện thoại liền chấn động một cái. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua, đưa điện thoại đưa cho Hứa Hạo. Chủ nhân, tư liệu đã chuyển tới. Hứa Hạo tiếp nhận điện thoại, lật xem. Cả nước tên là Tần Thiên người có mấy bạn, nhưng kết hợp nhân vật chính một chút đặc thù. Đột nhiên quật khởi, phế vật biến trở thành thiên tài, kiếm tiền như ăn cơm uống nước. Hứa Hạo rất mau đem mục tiêu khóa chặt tại Đế Đô Đại học một cái học sinh trên thân. Học cha thay đổi học bá, thi đại học trạng nguyên, mua sổ số, đầu tư cổ phiếu kiếm tiền. Hoàn toàn phù hợp nhân vật chính đặc thù. Chương 587, để Hứa Hạo nghi ngờ là, hắn đều chưa từng thấy người này, là thế nào lại đột nhiên hận lên chính mình? Chẳng lẽ là người trùng sinh? Không nên a. Nếu như trùng sinh, cái kia trùng sinh về sau vì cái gì không hận chính mình, muốn chờ đến trùng sinh mấy tháng phía sau. Hứa Hạo lắc đầu, tạm thời đem vấn đề này không hề để tâm. Dù sao qua một ngày nữa, hắn liền muốn đi Đế Đô Đại học tham gia khánh điện. Đến lúc đó tự nhiên có thể nhìn thấy cái này Tần Thiên, biết rõ ràng lai lịch của hắn. Bất quá để phòng bất nhất, Hứa Hạo phân phó lên Hồng Sắc Vi, phái người giám thị cái này Tần Thiên, vừa có động tĩnh lập tức thông báo ta. Hồng Sắc Vi lập tức truyền đạt chỉ lệnh. Xe lái vào Hứa ra đại viện. Hứa Hạo mới vừa xuống xe, Hứa Hạo ý liền nào tới, cong lên miệng nói: "Ba ba, ngươi có thể tính trở về. Ta còn tưởng rằng chính ngươi đi Đế Đô, bỏ lại ta mặc kệ đây." Hứa Hạo sờ lên đầu của nàng: "Ta nói lời giữ lời, như thế nào vứt xuống ngươi? Bất quá ta đi Đế Đô có việc, cũng không rảnh rỗi chơi với ngươi." Hứa Hạo ý kiêu ngạo ngẩng đầu lên: "Đương nhiên, không cần ngươi cùng, đại tỷ đáp ứng cùng ta cùng đi Đế Đô, đến lúc đó đại tỷ mang ta chơi." Một ngày lúc, ca, ở giữa chớp mắt tức thì. Xuất phát cùng ngày, Hứa Minh không nhẫn nhịn không tự nhiên, đi tới Hứa ra. Hứa Hạo ý cao hứng bừng bừng: "Cuối cùng muốn đi Đế Đô chơi, ta cũng chờ đã không kịp." Hứa Minh không im lặng liếc mắt: "Không phải liền là đi Đế Đô một chuyến, đến mức đó sao?" Hứa Hạo cười đối Hứa Minh không nói: "Minh không, lần này làm phiền ngươi." Hứa Minh không cố giả bộ chấn định: "Không phiền phức, Hoa Ý là muội muội ta, chiếu cố nàng là nên." Hứa Hạo cười cười, nhìn hướng Hứa Hoa Ý: "Hoa Ý, đi cùng các tỷ tỷ tạm biệt, chúng ta nên xuất phát." Hứa Hoa Ý gật đầu, chạy đến mấy vị tỷ tỷ trước mặt, từng cái ôm tạm biệt: "Các tỷ tỷ, ta sẽ cho các ngươi mang lễ vật, các ngươi ở nhà cũng muốn thật tốt." Mấy tỷ muội một trận hỏi han ân cần, dặn dò nàng trên đường cẩn thận, chú ý an toàn. Tạm biệt xong xuôi, Hứa Hạo mang theo hai nữ lên xe, xuất phát tiến về sân bay. Trên đường, Hứa Hạo còn tiện đường đón Thượng Hải Đại học hiệu trưởng Lục Hồng Loan. Nàng cũng muốn đi tham gia khánh điện, vừa vặn cùng Hứa Hạo cùng một chỗ. Thân là nhất giáo chi trưởng, một điểm uy nghiêm đều không có. Từ lần trước bị Hứa Hạo ý cùng Hứa Thi Tình phát hiện nàng cùng Hứa Hạo quan hệ về sau, nàng cũng không biết nên như thế nào đối mặt hai cái này học sinh. Trên đường đi, Lục Hồng Loan ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc có chút khẩn trương. Nàng suy nghĩ nhiều, tùy tiện Hứa Hạo ý một điểm không để ý, xe rất nhanh đến sân bay. Có tử sĩ chờ lâu ngày, dẫn bọn hắn tiến về một khung máy bay. Cái này máy bay riêng là Hứa Hạo phía trước rút thưởng rút đến. Một mực không có làm sao dùng, hôm nay xem như là có đất dụng võ. Đi vào máy bay nội bộ, Hứa Hạo ý sợ hãi thán phục không thôi. Trong cabin trang trí xa hoa, chỗ ngồi rộng rãi thoải mái dễ chịu, thậm chí còn có một cái loại nhỏ quầy ba cùng phòng giải trí. "Ba ba, đây là chúng ta nhà mình máy bay sao?" Hứa Hạo ý kinh hỉ hỏi. Hứa Hạo cười gật đầu. "Đúng vậy a, về sau ngươi muốn đi chỗ nào, đều có thể ngồi cái này bộ này phi." Hứa Hạo ý reo hò một tiếng, chạy đến bên cửa sổ, nhìn xung quanh, nhìn xem bên ngoài phong cảnh. Cùng lúc đó, Đế Đô Đại học, hiệu trưởng Đường Ái Quốc triệu tập trường học một đám cao tầng, chuẩn bị tiến về sân bay nên đón Hứa Hạo. Thông báo cao tầng, hắn lại cầm điện thoại lên, bấm nữ nhi Đường Nhược Hy điện thoại. "Nhược Hy, ngươi chuẩn bị một chút, cùng ta cùng một chỗ đi sân bay đón Hứa tổng." Đường Nhược Hy chính tại văn phòng bên trong chỉnh lý văn kiện. Nghe đến phụ thân lời nói, nàng đáp: "Tốt, ta lập tức tới ngay." Sau khi cúp điện thoại, Đường Nhược Hy thu thập xong trên bàn văn kiện, cầm lấy áo khoác chuẩn bị ra ngoài. Nhưng mà, liền tại nàng mới vừa đi tới cửa phòng làm việc lúc, một thân ảnh ngăn ở trước mặt nàng. "Đường lão sư, ta có cái nan đề không hiểu, ngươi có thể giúp ta nhìn xem sao?" Đường Nhược Hi cười nói. "Là Tần bạn học a, ngượng ngùng a, lão sư hiện tại có việc muốn đi xử lý." Nói xong liền muốn đi ra ngoài. Tần Thiên lại không có nhường ra. "Đường lão sư, vấn đề này đối ta thật sự là rất trọng yếu, ngươi có thể trước giúp ta sao?" Đường Nhược Hi lắc đầu. "Lão sư hiện tại thật sự có việc gấp, chờ trở về sẽ giải đáp lại cho ngươi có tốt hay không?" "Đường lão sư, ngươi là muốn đi tiếp người a?" Đường Nhược Hi sửng sốt một chút. "Làm sao ngươi biết?" "Ta muốn đi sân bay đón một vị trọng yếu khách nhân, ngươi chớ cản đường." Nàng đối cái này học sinh ấn voi không sai. Không chỉ là thi đại học tỉnh Trạng Nguyên, đến đại học phía sau thành tích một mực rất tốt, biểu hiện cũng không tệ. Còn thường thường giúp nàng xử lý một ít sự vật. Thần Tiên không có nhường, thần sắc sốt ruột. "Đường lão sư, ta biết ngươi muốn đi tiếp người nào, nhưng ngươi không thể đi, Hứa Hạo người này rất nguy hiểm." Đường Nhược Hi mày nhíu lại đến sâu hơn. "Thần Tiên, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Hứa tổng là chúng ta trường học khách quý, ngươi làm sao có thể nói hắn như vậy?" Thần Tiên ánh mắt phức tạp. "Đường lão sư, có một số việc ngươi không hiểu rõ, Hứa Hạo chính là cái ngụy quân tử." Đường Nhược Hi sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. "Thần Tiên, lời này ta liền làm không nghe thấy, không muốn khắp nơi nói lung tung. Hứa Hạo thân phận địa vị còn tại đó. Nếu là biết Tần Thiên chửi bới hắn, không cần Hứa Hạo xuất thủ, liền có rất nhiều người làm ra mặt hắn. Có thể là ta nói đều." Tần Thiên bị Đường Nhược Hi đánh gãy. "Tốt, không quản ngươi nói thế nào, ta đều muốn đi tiếp hắn. Đây là trường học căn bài, ta không thể thất lễ." Nói xong, nàng lách qua Tần Thiên, bước nhanh đi ra văn phòng. Nhìn xem Đường Nhược Hi rời đi bối ảnh, Tần Thiên sắc mặt khó coi, cắn răng đi theo. "Hứa Hạo, lần này ta sẽ lại không để ngươi thực hiện được." Chương 588, nhận điện thoại. Đầu giáo uy hiếp, bị Hứa Hạo chơi bừa. Hoa đầu sỏ bài. Chương 588, nhận điện thoại. Đầu giáo uy hiếp, bị Hứa Hạo chơi bừa. Hoa đầu sỏ bài. Đế Đô đại học cửa ra vào, thuần một sắc màu đen xe con chỉnh tề dừng ở bên đường. Đứng bên cạnh hiệu trưởng Đường Ái Quốc, cùng với phó hiệu trưởng, các học viện viện trưởng cùng với một đám trường học lãnh đạo. Lui tới các học sinh thấy cảnh này, nhộn nhịp dừng bước lại, xì xào bàn tán. "Hoa, mau nhìn, đó là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cũng tại, còn có như vậy nhiều trường học lãnh đạo, bọn họ cái này là muốn đi đâu con a?" Một tên mang theo nam sinh đeo kính, đẩy một cái trên sống mũi khung kính, đầy mặt kinh ngạc. "Bộ dạng này, nhìn xem giống như là muốn đi đón người nào a? Hậu thiên chính là trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường, chẳng lẽ mời cái gì trọng lượng cấp khách quý?" "Có khả năng. Bất quá người nào như thế lớn mặt mũi, có thể để cho toàn trường lãnh đạo cùng đi tiếp?" Bên cạnh một vị nữ sinh suy đoán. "Chẳng lẽ là bộ giáo dục đại lãnh đạo?" "Ai biết được, dù sao khẳng định là cái đại nhân vật." Đường Ái Quốc đứng tại phía trước đoàn xe, lúc này nhíu mày, đưa tay nhìn một chút đồng hồ đeo tay. Thời gian không còn sớm, nữ nhi làm sao còn chưa tới? Hắn cầm điện thoại lên, đang chuẩn bị quay số điện thoại. Nơi xa truyền đến một trận tiếng bước chân. Đường Nhược Hi vội vàng chạy đến. Đường Ái Quốc thu hồi điện thoại, trong giọng nói mang theo một tia trách cứ. "Ngươi làm sao mới đến? Tất cả mọi người đang chờ ngươi, mau lên xe." Đường Nhược Hi thở dốc một hơi, vừa vặn xử lý một ít chuyện, chậm trễ thời gian. Nàng đang định lên xe, một thanh âm trong trẻo từ phía sau truyền đến. "Đường lão sư." Đường Nhược Hi quay đầu, liền thấy Tần Thiên chính hướng nàng chạy tới, mang trên mặt cấp thiết màu sắc. Nàng hơi nhíu mày, nghi hoặc hỏi: "Tần Thiên, ngươi làm sao theo tới?" Đường Ái Quốc cũng quay đầu, ánh mắt rơi vào Tần Thiên trên thân. "Vị này là..." Đường Nhược Hi giải thích nói. "Ba, hắn liền 340 là ta cùng ngài đề cập qua học sinh, tình trạng nguyên Tần Thiên." Đường Ái Quốc trên mặt lộ ra khen ngợi đủ cười. "Nguyên lai là Tần bạn học, ta nghe Nhược Hi nhắc qua ngươi, nói ngươi rất ưu tú." "Không sai, người trẻ tuổi phải thật tốt cố gắng, đừng phụ lòng ngươi Đường lao sư kỳ vọng." Tần Thiên hơi khom người, ngữ khí cung kính. "Cảm ơn Đường hiệu trưởng, ta nhất định sẽ cố gắng." Hắn ánh mắt phức tạp. Đường Ái Quốc tuy là nhất giáo chi trưởng, lại bị Hứa Hạo lửa xoay quanh. Mặt ngoài xưng huynh gọi đệ, Hứa Hạo lại vụng trộm uy hiếp dạy dỗ nữ nhi của hắn. Hiện tại không đồng dạng. Hắn trước thời hạn biết tương lai, nhất định phải để cho Đường hiệu trưởng thấy rõ Hứa Hạo bộ mặt thật. Đường Nhược Hi bất đắc dĩ đối Tần Thiên nói: "Tần bạn học, ta không phải nói quá ta muốn đi tiếp người sao? Ngươi cùng quá tới làm cái gì?" Tần Thiên hoàn hồn, thành khẩn nói: "Đường lão sư, cái vấn đề khó khăn này đối ta rất trọng yếu, cấp thiết muốn giải ra. Ngươi muốn đi tiếp người lời nói, ta nghĩ có thể hay không cùng theo đi, trên đường ngươi liền có thể giúp ta giải đáp." Đường Nhược Hi ngữ khí kiên quyết: "Không được, nếu như ngươi gấp gáp, có thể đi hỏi các lao sư khác." Trong lòng nàng rõ ràng, Tần Thiên không biết sao đối Hứa Hạo có ý kiến. Nếu để cho hắn cùng đi, vạn nhất cùng Hứa Hạo phát sinh xung đột, hậu quả khó mà lường được. Đường Ái Quốc cười đánh tới giảng hòa: "Nhược Hi, tất nhiên Tần bạn học như thế yếu học, ngươi liền để hắn cùng theo đi. Nhiều người cũng không có gì đáng ngại." Tần Thiên lập tức gật đầu nói: "Cảm ơn. Cảm ơn Đường hiệu trưởng." Gặp phụ thân đã mở miệng, Đường Nhược Hi cũng không tốt lại cự tuyệt. Tần Thiên trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, bước nhanh đi đến bên cạnh xe, mở cửa xe ngồi xuống. Đội xe khởi động, trung trung điệp điệp lái về phía sân bay. Một đường phi nhanh, rất nhanh liền đến sân bay. Đường Ái Quốc dẫn đầu xuống xe, chỉnh sửa lại một chút trang phục chính thức, nghiêm túc hướng đi nhận điện thoại cửa ra vào. Một đám trường học lãnh đạo theo ở phía sau. Đường Nhược Hi cùng Tần Thiên cũng theo sát phía sau. Trong sân bay người người tới hướng. Phát thanh bên trong thỉnh thoảng truyền đến chuyến bay tin tức. Đường Ái Quốc nhìn đồng hồ, nói khẽ với bên người phó hiệu trưởng nói: chuyến bay cũng sắp đến, đại gia chuẩn bị một chút. Lập tức liền muốn nhìn thấy Hứa Hạo. Tần Thiên siết chặt nắm đấm, ta nhất định muốn vạch trần ngươi rồi trá khuôn mặt. Máy bay vững vàng đáp xuống đế đô sân bay trên đường chạy. Tiếng động cơ nổ âm thanh dần dần yếu bớt. Cửa khoang mở ra, Hứa Hạo dẫn đầu đi ra. Đi theo phía sau Lục Hồng Loan cùng hai cái nữ nhi, đi đến cửa ra phi trường. Nhìn thấy Hứa Hạo một đoàn người, Đường Ái Quốc lập tức tiến lên đón, trên mặt chất lên nhiệt tình nụ cười. Hứa tổng, hoan nghênh hoan nghênh, một đường vất vả. Hứa Hạo khẽ mỉm cười. Đường hiệu trưởng khách khí, làm phiền ngươi tự mình đến tiếp. Đường Ái Quốc cười nói, nơi nào, Hứa tổng có thể đến, là vinh hạnh của chúng ta. Nói xong, hắn quay đầu nhìn hướng sau lưng trường học các lãnh đạo, ra hiệu bọn họ cũng lên phía trước chào hỏi. Mọi người nhộn nhịp tiến lên, nhiệt tình cùng Hứa Hạo hàn huyên, tràng diện nhất thời phi thường náo nhiệt. Đến mức Lục Hồng Loan, mọi người sớm đã quen thuộc. Nàng là Ma Đô đại học hiệu trưởng. Hai trường học quan hệ luôn luôn không sai, nàng thường thường đến Đế Đô, đại gia đối nàng không hề lạ lẫm. Trường học các lãnh đạo nhộn nhịp tiến lên cùng nàng chào hỏi. Lục hiệu trưởng, hoan nghênh hoan nghênh. Lần này lại đến chỉ đạo công tác. Lục Hồng Loan ngữ khí ôn hòa đáp lại. Hàn huyên sau đó, Đường Ái Quốc quay người hướng sau lưng vẫy vẫy tay. Nhược Hi, còn không qua đây gặp ngươi một chút Hứa thúc thúc. Ta cùng ngươi nói hắn rất trẻ trung không sai a. Đường Nhược Hi từ trong đám người đi ra, đi tới Hứa Hạo phụ cận, hơi cong lưng. Hứa tổng tốt. Đường Ái Quốc cười ha ha một tiếng. Hứa tổng, đây chính là nữ nhi của ta Đường Nhược Hi. Nhìn mọi người vây quanh Hứa Hạo hỏi han ân cần. Tần Thiên một mặt tâm trầm. Không thể không nói, Hứa Hạo mấy đứa con gái đều là cực phẩm, thậm chí so Đường Nhược Hi còn có sinh đẹp điểm. Thật không biết các nàng là làm sao chịu đựng Hứa Hạo. Đinh. Tần Thiên lòng sinh phẫn nộ, cảm xúc giá trị 777 Hứa Hạo xoay chuyển ánh mắt, liếc mắt cách đó không xa Tần Thiên. Khi đi tới hắn liền chú ý tới cái này nhân vật chính. Chẳng biết tại sao cho hắn cung cấp cảm xúc giá trị hắn chỉ là có chỗ suy đoán. Mãi đến nhìn thấy Tần Thiên bảng, hắn mới bừng tỉnh. Nguyên lai là có thể dự báo tương lai ai nhân vật, Tần Thiên thân phận, Đế Đô sinh viên đại học, ta có thể đoán được tương lai nhân vật chính mị lực 82, mắt trị số 100, lực lượng 11 thể chất 11, người bình thường 10, tinh thần 36, người bình thường 10, hảo cảm 89 hơn phân nửa là đoán được tương lai chính mình chèn ép hắn, mới lòng sinh hận ý nếu như là cái thần cảnh cường giả, hắn có thể sẽ kiêng kỵ, trừ bỏ cho thông khoái. Nhưng bất quá một người bình thường. Hứa Hạo lập tức liền không thèm để ý thần cảnh tối thiểu còn có thể tìm các loại sơ hở. Người bình thường lấy cái gì cùng hắn chơi? Vô luận như thế nào dự báo tương lai cũng không làm gì được hắn. Ánh mắt trở lại trên thân Đường Nhược Hi, mặc một thân trang phục nghề nghiệp, làm nổi bật lên nàng vóc người cao gầy đường cong. Tu thân áo sơ mi trắng, bên ngoài phối hợp một kiện tu thân Âu phục nhỏ, đường cong trôi chảy, hiện ra nàng khí chất lão luyện. Chương 588, khuôn mặt tinh xảo như họa, con ngươi sâu thẳm sáng tỏ, khóe miệng mang theo lễ phép đủ cười. Nhân vật, Đường Nhược Hi thân phận, Đế Đô đại học giáo sư, ta có thể đoán được tương lai nữ chính mị lực 95, mắt trị số 100, lực lượng 10 thể chất 11, người bình thường 10, tinh thần 16, người bình thường 10. Hảo cảm mười Hứa Hạo tán dương cười nói, Nhược Hi, ta nghe nói qua ngươi, tuổi còn trẻ liền trở thành giáo sư, hôm nay gặp một lần thật sự là tài mạo song toàn, Đường hiệu trưởng sinh nữ nhi ta, niên kỷ cùng ta gia minh chống không kém nhiều, về sau các ngươi có thể thân cận hơn một chút. Đường Ái Quốc nghe vậy trong lòng đừng đề cập nhiều cao hứng. Hứa tổng nói chính là, Hứa Hạo quay người giới thiệu chính mình hai cái nữ nhi, đây là ta đại nữ nhi Hứa Minh Không, bảy nữ nhi Hứa Hoa Ý. Hứa Minh không nhẫn nhịn khó chịu chào hỏi. Hứa Hoa Ý thoải mái, trên mặt nụ cười nói, thúc thúc đám a di tốt. Mọi người nhộn nhịp lộ ra tán thưởng màu sắc một vị trường học lãnh đạo xu định nói, Hứa tổng thật sự là hổ phụ không sinh khuyển nữ à, đại tiểu thư tuổi còn trẻ liền sáng lập Minh Không tập đoàn, tuổi trẻ tài cao. Có người biết Hứa Hoa Ý, từng trải qua nàng thư pháp, thất tiểu thư chữ ta cũng đã gặp, chữ đẹp khiến những cái kia thuật pháp đại gia cúi đầu, quả thật tài hoa hơn người. Hứa tổng giáo dục có phương à, ngài mấy hài tử kia một cái so một cái lợi hại, chúng ta đều muốn hướng Hứa tổng lĩnh giáo. Hứa Hạo khiêm tốn xua tay, chỗ nào, đều là bọn nhỏ chính mình cố gắng, ta bất quá là lên cái hướng dẫn tác dụng mà thôi. Một trận suýt lẫn nhau thổi phía sau. Đường Ái Quốc nhìn đồng hồ tay một chút, mở miệng cười. Thời gian không còn sớm, ta đã tại phụ cận đặt trước tốt đồ ăn, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện làm sao? Hứa Hạo khách khí nói. Đường hiệu trưởng tốn kém. Đường Ái Quốc nhiệt tình nói. Lần trước đi Thượng Hải vốn là muốn mời Hứa tổng ăn cơm, chỉ là có chuyện quan trọng chậm trễ, lần này nhất định phải an bài chú đáo. Một đoàn người ngồi lên xe. Đường Ái Quốc cùng Hứa Hạo ngồi ở hàng sau, đi cùng ở bên. Bầu không khí nhẹ nhõm trò chuyện. Mà Đường Nhược Hi thì cùng Hứa Minh Không, Hứa Hoa Ý ngồi tại một cái khác trong chiếc xe. Có Hứa Hoa Ý cái này tên dở hơi tại, ba người rất nhanh quen thuộc. Chủ đề từ công tác đến hứng thú yêu thích, không có chỗ không nói. Chỉ chốc lát sau, xe dừng ở một nhà cổ kính ẩm thực tư nhân trước cửa. Đường Ái Quốc dẫn đại gia đi vào trong cửa hàng. Quán cơm bên trong đường tu trang nhã, treo trên tường mấy tấm tranh thủy mặc, lộ ra rất có vật bị. Phục vụ viên sớm đã chuẩn bị kỹ càng bao xương. Trên bàn bày đầy thức ăn, mùi thơm nước muối. Đường Ái Quốc chào hỏi đại gia vào chỗ, giơ ly rượu lên, vừa cười vừa nói: "Đến, hoan nghênh Hứa tổng một nhà cùng Lục hiệu trưởng đến, chúng ta trước cạn một chén." Mọi người nhộn nhịp nâng chén, bầu không khí nhiệt liệt. Hứa Hạo cũng nâng chén. Cảm tạ Đường hiệu trưởng thịnh tình chiêu đãi nồng hậu, cũng cảm tạ các vị nhiệt tình hoan nghênh. Chén rượu va nhau, phát ra thanh thúy tiếng vang, yến hội chính thức bắt đầu. Trong bữa tiệc, tiếng cười không ngừng, bầu không khí hòa hợp. Thần Thiên thì là chăm chú nhìn Hứa Hạo, tùy thời đề phòng nàng đối Đường Nhược Hi hạ thủ. Sau bữa ăn lại uống chung trà. Đường Ái Quốc nhìn xem thời gian, Hậu thiên chính là Đế Đô Đại học 100 đầy năm thánh điện. Bọn họ còn phải trở về chuẩn bị một chút. Có thể là Hứa Hạo đường xa mà đến. Sao có thể đem nàng một đoàn người ở lại chỗ này không quản? Đường Ái Quốc hỏi. Không biết ngài tiếp xuống có tính toán gì? Hứa Hạo nhìn thoáng qua bên cạnh Hứa Hoạ, ý ta cái này tiểu nữ nhi nhất định muốn theo tới, quá hai ngày ta có chuyện phải xử lý, hôm nay vừa bận mang nàng dạo chơi Đế Đô. Hứa tổng thật sự là người cha tốt, cùng nữ nhi dạo chơi cũng là đại sự. Dừng một chút, Đường Ái Quốc lại hầy này nói, trường học tại chuẩn bị 100 đầy năm khánh điện sự tình, còn có rất nhiều chuyện chờ lấy chúng ta trở về xử lý, sợ là không thể bồi ngươi cùng nhau, thật sự là xin lỗi. Đường hiệu trưởng không cần để ý, các ngươi bận rộn các ngươi, không cần phải để ý đến ta. Như vậy sao được? Hứa tổng là chịu ta mời trước đến, cũng không thể lãnh đạo. Đường Ái Quốc nói xong, quay đầu nhìn hướng nữ nhi Đường Nhược Hy, phân phó nói: "Nhược Hy, ngươi lưu lại cùng Hứa tổng a, dẫn ngươi Hứa thúc thúc bọn họ thật tốt dạo chơi Đế Đô." Đường Nhược Hy sững sờ, lập tức gật đầu đáp ứng. Ngay vậy, Tần Thiên đồng tử co rụt lại, hắn hồi tưởng lại trong mộng cảnh tượng đó, tại Đế Đô Đại học đầy năm khánh điện bên trên, Hứa Hạo đang tại toàn trường thầy trò trước mặt, tại dưới đáy bàn ước hiếp Đường Nhược Hy. Đường Nhược Hy đành phải nhẫn lại, không dám phản kháng. Chẳng lẽ trong lúc này, liền đã bị Hứa Hạo bức hiếp? Tần Thiên âm thầm nghĩ. Không được, ta nhất định phải nhìn chằm chằm, không thể để nàng xảy ra chuyện. Gặp nữ nhi đáp ứng, Đường Ái Quốc lại nhìn về phía Hứa Hạo. Cái kia Hứa tổng các ngươi chơi tốt, có gì cần cứ việc liên hệ ta, chúng ta liền đi. Về sau liền mang theo một đám trường học lãnh đạo chuẩn bị rời đi. Lúc này, Lục Hồng Loan cũng đứng dậy, gọi hắn lại nói: "Đường hiệu trưởng, ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về đi. Thượng Hải Đại học cùng Đế Đô Đại học quan hệ không tệ. Nàng cũng phải vì hậu thiên đầy năm khánh điển làm chút chuẩn bị. Tăng thêm nàng cùng Hứa Hạo quan hệ bị phát hiện, cùng Hứa Hoạ Ý cùng Hứa Minh không ở cùng một chỗ xấu hổ, liền tính toán trước rời đi." Đường Ái Quốc gật gật đầu. Lục hiệu trưởng đồng ý giúp đỡ, cái kia thật sự là quá tốt. Hứa Minh không thấy thế, cũng đứng dậy, nhìn hướng Hứa Hạo nói: "Tổng công ty bên này ta cũng có đoạn thời gian không có tới, chất đống không ít chuyện cần xử lý, ta trước tiên cần phải trở về một chuyến." Nàng là bị Hứa Hoạ Ý thuyết phục tới, còn không có trả xong tán thành Hứa Hạo, tăng thêm nhìn thấy hắn cùng Tô Vãn Thu thích tình cảnh, ở cùng một chỗ không tự nhiên. Hứa Hạo cười gật đầu: "Công tác quan trọng hơn, ngươi đi đi." Hứa Hoạ Ý bắt lấy Hứa Minh không tay làm nũng: "Đại tỷ, ngươi nói qua muốn bồi ta, làm sao hiện tại lại muốn đi? Chúng ta cùng một chỗ có tốt hay không?" Hứa Minh không đập 33 đập Hứa Hoạ Ý tay: "Thân muội, công ty sự tình không thể trì hoãn, ngươi trước đi theo bọn họ cùng nhau chơi đùa, chờ ta xử lý xong sự tình lại đến tiếp ngươi, có tốt hay không?" Hứa Hoạ Ý chu mỏ một cái, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là không có đang nói cái gì. "Tốt a, vậy ngươi nhất định muốn sớm một chút tới." Hứa Minh không cười một tiếng, lại cùng Đường Nhược Hy lên tiếng chào hỏi, liền quay người rời đi. Cứ như vậy, hiện trường chỉ còn bên dưới Hứa Hạo, Hứa Hoạ Ý, Đường Nhược Hy cùng Tần Thiên bốn người. Đường Nhược Hy nhìn hướng Hứa Hạo hỏi: "Hứa tổng, tiếp xuống ngài muốn đi nơi nào dạo chơi? Đế Đô vẫn là có không ít cảnh điểm." Hứa Hạo đưa ánh mắt về phía Hứa Hoạ Ý, hỏi: "Ý, hỏi ngươi đây, ngươi muốn đi nơi nào?" Hứa Hoạ Ý lập tức tinh thần: "Ba, Nhược Hy tỷ, nghe nói bên này hẻm có điểm đặc sắc, ta nghĩ đi xem một chút Đế Đô phong thổ." Đường Nhược Hy cười nói: "Đế Đô hẻm sắc thực có không đồng dạng phong tình, ta mang các ngươi đi nổi danh nhất mấy đầu hẻm đi dạo đi." Lúc này, một mực không có lên tiếng Tần Thiên mở miệng, ra vẻ tùy ý nói: "Đường lão sư, ta đối Đế Đô hẻm rất quen thuộc, không bằng ta cùng các ngươi cùng đi thôi, vừa vặn có thể hỗ trợ giới thiệu một chút." Đường Nhược Hy có chút ngoài ý muốn. Cái này Tần Thiên lưu lại, nghĩ đến chính mình chỉ là biết cái kia mấy con phố, bình thường cũng không có đi dạo quá, còn thật không biết giải thích thế nào. Lúc này liền chuẩn bị đáp ứng, có thể lại nghĩ tới Tần Thiên đối Hứa Hạo có ý kiến, bạn nhất buộc phát xung đột làm sao bây giờ? Chuẩn bị cự tuyệt thời điểm, Hứa Hạo mở miệng trước: "Tốt, có ngươi tại, chúng ta cũng nhiều một cái hướng đạo." Hứa Hạo mỉm cười nói. Hứa Hạo ý ngược lại là không để ý ra nhập người, dù sao chỉ cần có ba tại liền được. Tần Thiên trong mày, cái này Hứa Hạo lại đang dở trò quỷ gì? Chương 589, nữ nhi giúp đỡ công lược nữ chính. Kéo vào trong lực. Nhân vật chính nổ chương 589, nữ nhi giúp đỡ công lược nữ chính. Kéo vào trong lực. Nhân vật chính nổ quét, Hứa Hoạ Ý nếm qua tẩy tùy đan, cảm giác nhạy cảm, một cái liền cảm nhận được Tần Thiên ánh mắt bất thiện. Lập tức nhìn sang, nàng chau mày. Lại xuất hiện một cái nghĩ đối ba bất lợi ra hỏa. "Nhược Hy tỷ, hắn là ai a?" Hứa Hoạ Ý quay đầu nhìn hướng Đường Nhược Hy hỏi. Đường Nhược Hy giải thích: "Hắn là ta một cái học sinh, năm nay mới vừa vào học, tên Tần Thiên. Khi ta tới, hắn có một vấn đề muốn hỏi, liền theo tới rồi." Trong lòng Hứa Hoạ nghi hoặc, theo lý thuyết, Tần Thiên tại Đế Đô, hẳn là cùng ba không có cái gì gặp nhau. Thân phận chênh lệch còn tại đó, không có khả năng có mâu thuẫn gì. Trừ phi, nàng ánh mắt rơi vào trên người Đường Nhược Hy. Trong đầu hiện lên một ý nghĩ. Ba trêu chọc nữ nhân bản lĩnh nàng lá biết rõ. Nàng hai vị lao sư đều luôn hãm. Chẳng lẽ người này là sợ ba đánh Nhược Hy tỷ chủ ý? Hứa Hoạ Ý con mắt hơi chuyển động, cố ý nói: "Nhược Hy tỷ, ta tại Thượng Hải Đại học bên kia, có thể thường thường nghe đến có chút học sinh đối lao sư không có ý tốt, ngươi nhưng phải nhiều chú ý a." "A, muốn tìm ba phiền phức. Vậy liền cho ngươi bên trên điểm nhắn dược." Đường Nhược Hy sững sờ, chợt như có điều suy nghĩ. Nàng phía trước cũng không có phát giác Tần Thiên ý đồ, tưởng rằng hắn chỉ là cùng Hứa Hạo có khúc mắc. Nghe Hứa Hạo ý kiểu nói này, nàng mới bừng tỉnh tỉnh ngộ. Tần Thiên vừa bắt đầu ngăn cản nàng trước đến lúc nói Hứa Hạo lời nói xấu, về sau khăng khăng muốn theo tới, nguyên lai là đang lo lắng nàng bị Hứa Hạo ức hiếp. Cái này học sinh đối nàng sinh ra không nên có suy nghĩ. Đường Nhược Hi tỉnh táo, xem ra lúc nào phải tìm hắn nói chuyện. Nàng có thể là hiệu trưởng chi nữ, vẫn là giáo sư lao sư, cùng học sinh ở giữa muốn giữ một khoảng cách, cũng không thể phát sinh vượt biên sự tình. Nghe đến Hứa Hạo ý lời nói, Thần Tiên trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn không có đắc tội Hứa Hạo cái này bảy nữ nhi a, làm sao cố ý nhắm vào mình? Gặp Đường Nhược Hi sắc mặt biến hóa, Thần Tiên vội vàng giải thích, ngươi chớ nói lung tung, ta đối Đường lão sư chỉ có tôn kính, mới không có ý khác. Hứa Hạo ý biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Ta lại không nói ngươi, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ trong lòng có quỷ? Thần Tiên cũng lên, vội nói, ta thật không có. Không chờ hắn nói xong, Hứa Hạo ý liền sặc một câu, giải thích chính là che giấu. Thần Tiên bị nẹn đến nói không ra lời. Lúc này, Hứa Hạo đứng ra hòa giải nói, tốt Hạo ý, ngươi không phải muốn đi thể nghiệm phong thổ sao? Còn muốn hay không đi? Hứa Hạo ý lập tức đổi lại một bộ nhu thuận khuôn mặt tươi cười, nhảy nhảy nhót nhót đi đến bên cạnh Hứa Hạo, kéo cánh tay của hắn nói, ai nha ba ba, ta kèm chút đều quên, chúng ta cái này liền đi thôi. Mấy người nói xong, liền đi đến một chiếc xe phía trước. Hứa Hạo ý nhìn hướng Thần Thiên, cái cằm hơi dương lên, mang theo giọng ra lệnh nói, ngươi lái xe. Thần Thiên một mặt không tình nguyện, tại sao là ta? Hắn cùng theo là muốn nhìn chằm chằm Hứa Hạo, cũng không phải làm cái gì tài xế. Để hắn lái xe, Hứa Hạo ngồi ở trong xe, đối nàng nữ thần lão sư mưu đồ làm loạn. Thần Thiên suy nghĩ một chút đều khó chịu. Hứa Hạo ý lông mày dựng lên, ta cùng ba ba đều là khách nhân, không phải ngươi mở, chẳng lẽ muốn Nhược Hi tỷ lái xe? Thần Thiên nhất thời không biết làm sao phản bác. Đường Nhược Hi mở miệng nói, nếu không ta lái xe a, dù sao cũng không có việc gì. Nói xong, liền chuẩn bị đi kéo cửa xe. Hứa Hạo ý lại kéo nàng lại cánh tay quơ quơ. Nhược Hi tỷ, ngươi trên đường đi còn phải cho chúng ta giải thích, cái này đế đô phong tục đây. Nếu là ngươi lái xe, đâu còn có tinh lực lo lắng những này, liền để hắn đến mở. Đường Nhược Hi nhìn một chút Thần Thiên, có chút do dự. Hắn vẫn là cái học sinh, cũng không biết có thể hay không mở. Hứa Hạo ý thừa cơ nói, không biết lái xe đi theo chúng ta làm cái gì. Chúng ta cái này có Nhược Hi tỷ làm người dẫn đường là đủ rồi, hắn ở chỗ này không phải dư thừa nha. Nàng không chút khách khí đối Thần Thiên nói, ngươi đi đi, chúng ta muốn ra ngoài chơi, ngươi đừng đi theo chúng ta vướng bận. Sau đó liền chào hỏi Hứa Hạo cùng Đường Nhược Hi lên xe. Thần Thiên thầm nghĩ không ổn, đây là muốn đem nàng đuổi đi tiết tấu á không được, hắn còn phải nhìn chằm chằm Hứa Hạo. Vì vậy hắn tranh thủ thời gian lên tiếng, chờ một chút, ta sẽ lái xe, ta nghỉ hè liền lấy được bằng lái, lái xe không có vấn đề. Đường Nhược Hi hơi nhíu mày, có chút không yên lòng. Tân bạn học, cái này có thể không mở ra được vui đùa, an toàn đệ nhất. Thần Thiên gật gật đầu. Đường lão sư, ngươi yên tâm, ta lái xe rất ổn. Hứa Hạo ý gặp hắn nói như vậy, mặc dù có chút tiếc nuối không thể đem nàng đuổi đi, nhưng vẫn là nói, vậy liền để ngươi mở ra thử xem, bất quá nếu là mở không tốt, liền ngoan ngoãn trở về bên trên ngươi học. Sau đó, mấy người lên xe, từ Tần Tiên làm tài xế, xuất phát tiến về đế đô nổi tiếng hẻm hẻm nhỏ. Tần Tiên một bên lái xe, một bên lén lút theo kính chiếu hậu bên trong, quan sát Hứa Hạo cùng Đường Nhược Hi động tĩnh. Đường Nhược Hi là Hứa Hạo cùng Hứa Hạo ý giải thích một chút đế đô phong tục văn hóa. Hứa Hạo ý thỉnh thoảng hỏi thăm, bầu không khí sinh động. Xe lái vào một đầu ngõ cổ, hai bên kiến trúc cổ kính, gạch xanh ngói xám, mái cong vểnh lên vai diễn. Phảng phất thời gian đảo lưu, về tới lao đế đô niên đại. Đường lát đá bị tuế nguyệt mài đến bóng loáng, bánh xe ép qua lúc phát ra nhẹ nhàng kéo kẹt âm thanh. Ngõ nhỏ hai bên cửa hàng không lớn, lại mỗi người đều mang đặc sắc, mang theo danh tiếng lâu năm chưa bài. Xen lẫn lao đế đô đặc thù yên hòa khí tức. Dựa vào dừng xe xong, mấy người lần lượt từ trên xe bước xuống, nhìn xem xung quanh đặc biệt đặc sắc phong cảnh, Hứa Hạo ý không kịp chờ đợi lấy điện thoại ra, đối với ngõ nhỏ chính là một trận điên cuồng đập. Chương 589, Đường Nhược Hi khẽ mỉm cười, đi đến bên cạnh Hứa Hạo ý ngõ hẻm này kêu Thanh Vân ngõ hẻm, nghe nói đã có mấy trăm năm lịch sử. Trước đây nơi này là đế đô văn nhân nhã sĩ tụ tập địa phương, rất nhiều nổi tiếng thi nhân cùng họa sĩ đều từng tại chỗ này lưu lại qua dấu chân. Thật sao? Hứa Hạo ý ánh mắt sáng lên, cầm điện thoại lên chụp ảnh ghi chép. Ngươi nhìn bên kia nhà kia quán trà, kêu gió mát quán trà, nghe nói thanh triều thời điểm liền có. Khi đó, rất nhiều văn nhân mặc khách đều lại ở chỗ này uống trà luận đạo, thậm chí có chút triều đình đại thần cũng sẽ cải trang vi hành, tới đây nghe dân gian tiếng gió. Hứa Hạo ý một tay cầm điện thoại, một tay kéo Hứa Hạo tay đi lên phía trước. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Đường Nhược Hi cũng đuổi theo, phụ trách giải thích. Còn có bên kia nhà kia thử điểm, tham quan xong quán trà, nàng chỉ cách đó không xa một nhà mang theo cổ tịch trai chiêu bài cửa hàng nhỏ. Nhà kia thư điếm đã có trên trăm năm lịch sử, bên trong cất chứa rất nhiều chân quý cổ tịch cùng tranh chữ. Mặc dù bây giờ có rất ít người mua những này sách cũ, nhưng chủ cửa hàng vẫn một mực kiên trì mở ra, nói là vì giữ lại phần này văn hóa. Theo Đường Nhược Hi giải thích, Hứa Hạo ý giơ tay lên cơ hội, một bên ghi chép một bên cảm thán. Không hổ là đế đô, thật sự là quá có văn hóa nội tình, các tỷ tỷ nếu tới khẳng định cũng sẽ thích. Sau đó lôi kéo bên cạnh Hứa Hạo. Ba ba, chúng ta vô một cái chiếu lưu niệm. Đường Nhược Hi cười cười, tiếp tục nói. Kỳ thật ngõ hẻm này nổi danh nhất còn không phải những cửa hàng này, mà là cuối ngõ hẻm tòa miếu cổ kia. Miếu cổ? Hứa Hạo ý hiếu kỳ hỏi thăm. Đó là cái gì miếu? Là một tòa quan đề miếu, Đường Nhược Hi nói tiếp. Nghe nói ngôi miếu này là Minh triều thời kỳ xây, hương hỏa một mực rất vượng. Mỗi đến quan đế sinh nhật, nơi này đều sẽ cử hành thịnh đại hội chùa, trong ngõ nhỏ chật ních đến từ bốn phương tám hướng khách hành hương, phi thường náo nhiệt. Vậy chúng ta tranh thủ thời gian đi nhìn xem.
Hứa Họa Ý hưng phấn lôi kéo Hứa Hạo cùng Đường Nhược Hi hướng về phía trước. Tần Thiên Thối khuôn mặt theo ở phía sau vui vẻ là Hứa Hạo ba người. Tất cả không có quan hệ gì với hắn. Mấy người dọc theo ngõ nhỏ chậm rãi đi. Hứa Họa Ý thỉnh thoảng dừng lại chụp ảnh. Đường Nhược Hi thì kiên nhẫn giảng giải. Đi đến cuối ngõ hẻm, quả nhiên thấy một tòa cổ phát đền miếu, cửa miếu phía trên mang theo một khối tấm biển. Viết Quan Đế Miếu ba chữ to. Cửa miếu phía trước bày biện mấy tôn thạch sư tử, mặc dù niên đại xa xưa, nhưng ý nguyên uy phong lẫm liệt. Hứa Họa Ý đập tốt hơn một chút bức ảnh. Chính vừa lòng thỏa ý lật xem thời điểm, thoáng nhìn một bên Tần Thiên, nàng con mắt hơi chuyển động, toát ra cái chủ ý. Nàng cười tủm tỉm đối Đường Nhược Hi nói: "Nhược Hi tỷ, ngươi cho bọn họ nói nhiều như thế vất vả, ta cho ngươi cùng ba ba chụp tấm hình đi. Rất nhiều người muốn cùng ba ba chụp ảnh chung cũng không có tư cách đây." Đường Nhược Hi trên mặt hiện lên một tia không tự nhiên. "Không, không cần a. Ta bình thường không quá ưa thích chụp ảnh." Hứa Họa Ý không buông tha. "Muốn muốn, khó được đi tới nơi này, làm sao có thể không đập mấy tấm lưu niệm đâu." Nàng không nói lời gì, lôi kéo Đường Nhược Hi cùng Hứa Hạo đi tới ngõ nhỏ một chỗ tia sáng nhu hòa, bối cảnh cổ phát vị trí. "Ba ba, ngươi cùng Nhược Hi tỷ đứng nơi này đánh ra đến hiệu quả khẳng định tốt." Hứa Họa Ý một bên chỉ huy, một bên lui ra phía sau mấy bước, giơ tay lên cơ hội nhắm ngay hai người. Nàng gặp hai người đứng đến có chút xa cách, nhíu mày hô: "Các ngươi tới gần một điểm, dạng này đánh ra đến mới tốt nhìn." Hứa Hạo đương nhiên sẽ không bỏ qua nữ nhi chế tạo cơ hội này, thuận thế hướng Đường Nhược Hi bên kia nhích lại gần. Đường Nhược Hi cũng không thích làm ngược Hứa Họa Ý, ý đành phải hơi nghiêng người, hướng Hứa Hạo bên kia rời một bước. Liên tại nàng di động ngay mắt, dưới chân đường lát đá bởi vì niên đại xa xưa, có chút gập ghềnh. Đường Nhược Hi một cái không có đứng vững, dưới chân trượt đi, cả người mất đi cân bằng, hướng trên mặt đất ngã xuống. A! Nàng kinh hô một tiếng, mắt thấy cách xa mặt đất càng ngày càng gần, theo bản năng nhắm mắt lại. Một màn này phát sinh quá nhanh. Nơi xa nhìn chằm chằm vào Hứa Hạo cùng Đường Nhược Hi, Tần Thiên sắc mặt đại biến. Vội vàng liền muốn tiến lên đỡ lấy Đường Nhược Hi. Nhưng mà, có người nhanh hơn hắn. Hứa Hạo tay mắt lênh lẹ vươn tay, một cái ôm lại Đường Nhược Hi eo, dùng sức lôi kéo, đem nàng cả người mang theo. Đường Nhược Hi chỉ cảm thấy bên hông siết chặt, ngay sau đó liền bay lên. Nàng theo bản năng đưa tay, trong lúc bối rối ôm lại Hứa Hạo cái cổ, cả người gần như dán tại trong ngực hắn. Khi mở mắt ra, đập vào mi mắt là Hứa Hạo tấm kia tuấn lãng khuôn mặt, ngũ quan thâm thúy, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ thành thục nam nhân trầm ổn, lúc này túi đầu nhìn nàng. Đường Nhược Hi nhất thời ngây dại, lại quên chính mình còn tựa vào Hứa Hạo trong ngực. Người người Hứa Hạo trên thân nam tử khí tức, để nàng một trận hoảng hốt thất thần. Hứa Họa Ý đối cái này, Vương Hạo, biến cố đột nhiên xuất hiện có chút ngoài ý muốn. Nhưng động tác trên tay của nàng không chậm chút nào. Điện thoại nhắm ngay hai người, răng rắc chính là mấy lần, đem trong chớp nhoáng này dừng lại xuống. Khoe miệng nàng nâng lên một vệt rảo hoạt đường cong. Tần Thiên hoàn toàn sửng sốt. Nhìn xem Đường Nhược Hi bị Hứa Hạo kéo, hai người tư thế thân mật, sắc mặt hắn khó coi đến có thể chảy nước. Các ngươi đang làm gì? Đường Nhược Hi bị Tần Thiên âm thanh bừng tỉnh. Cô quýt từ Hứa Hạo trong ngực tránh ra, đứng thẳng người. Gò má nàng hơi phím hồng, túi đầu chỉnh lý có chút xốc xếch quần áo, tính toán che giấu chính mình nhìn chằm chằm Hứa Hạo nhìn xấu hổ. Hứa Hạo cũng không có lưu luyến, thuận thế buông tay ra. Trên mặt duy trì lạnh nhạt thần sắc, ngữ khí ôn hòa hỏi: "Nhược Hi, ngươi không sao chứ?" Đường Nhược Hi lắc đầu: "Ta không có việc gì, cảm ơn Hứa tổng." Đinh. Tần Thiên nộ khí trung thiên, cảm xúc giá trị 999 Tần Thiên bật lên, ngăn tại Đường Nhược Hi trước mặt, tức giận trừng Hứa Hạo. Hắn một mực nhìn chằm chằm Hứa Hạo cùng Đường Nhược Hi, chính là sợ Hứa Hạo đối Đường Nhược Hi làm ra cái gì làm loạn nâng động. Nhưng mà sự tình vẫn là phát sinh. Thanh âm hắn băng lãnh: "Hứa Hạo, ta liền biết ngươi không có ý tốt, tìm tới cơ hội liền đối Đường lão sư động thủ động cước." Đường Nhược Hi nghe vậy biến sắc, khẩn trương nhìn xem Hứa Hạo, sợ Hứa Hạo bởi vậy sinh khí. Cái này Tần Thiên thành tích rất không tệ, bằng cái gì biểu hiện cũng tạm được, chính là đối nàng sinh ra không nên có ý nghĩ nam. Đường Nhược Hi tính toán sau khi trở về liền cùng hắn nói rõ ràng, không muốn bởi vì chính mình hại một cái học sinh tốt. Chương 590, Nhược Hi tỷ, ngươi cùng ba ba thật xứng đôi nha. Ý nghĩ xấu xa chương 590, Nhược Hi tỷ, ngươi cùng ba ba thật xứng đôi nha. Ý nghĩ xấu xa Hứa Hạo duy trì ung dung nụ cười. Tần bạn học, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm. Nhược Hi nàng vừa rồi không cẩn thận ngã sắp xuống, ta chỉ là đỡ nàng dậy mà thôi. Nếu như Tần Thiên không có dự báo đến tương lai, có lẽ hắn thật sẽ bị Hứa Hạo phiên này giải thích mê hoặc. Tần Thiên rất rõ ràng, Hứa Hạo trong tương lai sẽ đối Đường Nhược Hi làm ra chuyện như thế nào. Mặc dù hắn không có phát hiện Hứa Hạo dở trò quỷ, nhưng luôn cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy, hắn hừ lạnh một tiếng, giễu cợt nói: "Hứa Hạo, ngươi dù sao cũng là vạn đức phú hào, có thể hay không đừng dối trá như vậy? Đừng cho là ta không biết ngươi đối Đường lão sư mưu đồ làm loạn." Hứa Hạo một bộ bất đắc dĩ bộ dáng: "Tần bạn học, ta không biết là cái gì để ngươi đối ta sinh ra dạng này hiểu lầm, nhưng ta thật không có ý tứ kia." Tần Thiên tiếp tục quát lớn. Hứa Hạo tiểu nữ nhi Hứa Họa Ý đi lên phía trước, chỉ vào Tần Thiên cái mũi mắng: "Tần Thiên đúng không? Ngươi có ý tứ gì? Ba ba ta hảo tâm đỡ Nhược Hi tỷ, ngươi lại cảm thấy hắn là tại chiếm tiện nghi. Trong đầu ngươi đều là thứ gì ý nghĩ xấu xa? Đầu óc ngươi có bị bệnh không? Làm sao thi đô đế đô đại học?" Tần Thiên sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn sâu hút một khẩu khí, cố gắng áp chế lửa giận. "Hứa Họa Ý, ngươi thật sự hiểu rõ Hứa Hạo sao? Hắn chính là cái mặt người dạ thú hỗn đản." "Đủ rồi." Đường Nhược Hi nghiêm nghị đánh gãy Tần Thiên lời nói. Nàng thực tế nghe không nổi nữa. Tần Thiên lời nói không những để nàng cảm thấy xấu hổ, càng làm cho nàng cảm thấy chẳng biết tại sao. Đường Nhược Hi lạnh lùng nhìn xem Tần Thiên. Tần Thiên, ngươi im miệng cho ta. Vừa rồi Hứa tổng là vì cứu ta, ngươi có thể hay không đừng lo nghĩ. Không nói Hứa Hạo cùng phụ thân hắn tuổi không sai biệt lắm, hai người quan hệ cũng không tệ lắm. Liên nói Hứa tổng thân phận, muốn cái gì nữ nhân không có, làm sao sẽ đối nàng có ý tưởng? Mà còn Hứa Hạo tiểu nữ nhi ngay ở chỗ này, liền càng không khả năng đối nàng thế nào. Tần Thiên trong đầu đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Bình thường nhìn xem rất không tệ, thành tích cũng rất tốt, làm sao hôm nay nói ra những lời này? Giải thích duy nhất chính là Tần Thiên đối nàng có đặc thù tình cảm. Nhìn thấy nàng cùng cái khác nam tính tiếp xúc, liền sẽ sinh ra mãnh liệt phản cảm. Đường Nhược Hi mày nhíu lại đến sâu hơn. Không thể để loại này cảm xúc tiếp tục phát triển tiếp, nàng nhất định phải kịp thời ngăn lại. "Ta..." Tần Thiên khẽ cắn môi nói, "Đường lão sư, ta thật là tại bảo vệ ngươi a. Hứa Hạo đối với ngươi thật không có lòng tốt, ngươi tin tưởng ta. Ngươi có hết hay không?" Đường Nhược Hi lại lần nữa đánh gậy hắn lời nói, trong giọng nói đã mang lên không kiên nhẫn. "Ngươi nói hiệu nói bừa nữa, đừng trách ta không khách khí." Tần Thiên lập tức không nói gì nữa, hắn cúi đầu xuống, nắm đấm bất như cũ nắm chặt. Trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực, chính mình hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Đường Nhược Hi sẽ không tin tưởng hắn. Nhìn xong hí kịch, Hứa Hạo đúng lúc mở miệng. "Nhược Hi, đừng nóng giận. Tần bạn học cũng là quan tâm ngươi, mới sẽ nói ra những lời này. Đừng để những chuyện nhỏ nhặt này ảnh hưởng tới tâm tình." Đường Nhược Hi miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. "Hứa tổng nói đúng, chẳng qua là ngượng ngùng, ta cái này học sinh bình thường không phải như vậy. Hôm nay cũng không biết làm sao vậy, ta thay hắn hướng ngài xin lỗi." Hứa Hạo vung vung tay. "Không có việc gì, người trẻ tuổi nha, khó tránh khỏi có chút xúc động, ta có thể hiểu được." Hứa Hạo như vậy lòng dạ trống trải. Đường Nhược Hi không khỏi sinh lòng hảo cảm. Không hổ là vạn đức phú hào khí độ, bị người ở trước mặt dội nước bẩn, cũng rộng lượng không để ý. Một bên, nhìn xem Hứa Hạo rối trá khuôn mặt, Tần Thiên hận đến là nghiến răng. Hứa Hạo ý đi tới, liếc Tần Thiên một cái, kéo lên Hứa Hạo cánh tay nói: "Ba ba, chúng ta tiếp tục đi dạo a, đừng để một ít người quét hào hứng." Hai người hướng phía trước đi đến. Đường Nhược Hi vội vàng đuổi theo đi, một mặt ấy nấy nhìn hướng Hứa Hạo ý hỏi ý, thật ngượng ngùng, hôm nay làm các ngươi cười cho rồi. Hứa Hạo ý không để ý mà nói: "Nhược Hi tỷ, ngươi không cần nói xin lỗi, có ít người chính là não có vấn đề, nói với hắn lại nhiều cũng là phí lời." Tần Thiên trầm mặt, đang muốn phản bác, lại bị Đường Nhược Hi một ánh mắt ngăn lại. Tần Thiên chỉ có thể biệt khuất nhìn xuống, yên lặng đi theo mấy người phía sau. Đi dạo xong hẻm, mấy người chuẩn bị tiến về Cố Cung Viện bảo tàng. Trở lại dừng xe vị trí lúc, Tần Thiên lại đứng dậy. 590, Hứa Hạo ý nhíu mày: "Ngươi tại sao lại đến? Cũng đừng nói ngươi dẫn chúng ta tham quan Cố Cung, phía trước ngươi nói đối cái này hẻm ngươi hiểu rất rõ, vẫn là Nhược Hi tỷ cho chúng ta giải thích." Tần Thiên giật giật khóe miệng: "Ta cho các ngươi lái xe." "Hừ, ai mà thèm, ta còn chê ngươi lái xe bất ổn đây." Hứa Hạo ý cười lạnh một tiếng, giọng mang trầm trọng: "Ta nhìn ngươi là sợ Nhược Hi tỷ bị ba ba ta chiếm tiện nghi a." Đường Nhược Hi sắc mặt lập tức khó nhìn lên, nàng nhìn hướng Tần Thiên: "Tần Thiên, ngươi trước về trường học, đừng đi theo chúng ta, để Đường Nhược Hi cùng Hứa Hạo cùng một chỗ." Tần Thiên cũng không yên tâm, bên trên rất có thể chính là trong lúc này uy hiếp Đường Nhược Hi, hắn nhất định phải gắt gao nhìn chằm chằm. "Không được, ta không quản, ta đi theo các ngươi mang tới, liền muốn đem ta mang về." Hứa Hạo ý đẩy mặt chán ghét màu sắc: "Thật không biết xấu hổ." "Hoa ý." Hứa Hạo chừng nữ nhi một cái, trong giọng nói mang theo vài phần trách cứ: "Tần bạn học vừa rồi cũng không phải cố ý, các ngươi cũng đừng trách hắn. Lưu một mình hắn tại chỗ này cũng xác thực không tốt, liền để hắn cùng ta cùng một chỗ đi." Hứa Hạo ý bất mãn lẩm bẩm: "Ba ba, ngươi làm sao còn nói đỡ cho hắn?" Loại người này nhìn nhiều đều ngại buồn nôn. Hứa Hạo sờ lên đầu của nàng: "Không nên nói lung tung." Lập tức, hắn chuyển hướng Tần Thiên, mang trên mặt nụ cười dối trá, giả mù sa mưa nói: "Tần bạn học, ta cái này nữ nhi nói chuyện có chút thẳng, ngươi không cần để ý, trở về ta thật tốt nói nàng." Có lẽ là vào trước là chủ, Tần Thiên thấy thế nào đều cảm thấy Hứa Hạo dối trá làm ra vẻ, hắn lạnh lùng nói: "Không có việc gì, ta sẽ không ngại." Đường Nhược Hi lại bị Hứa Hạo khí độ tin phục. Nữ nhi nói chuyện không đúng, còn giúp xin lỗi, thật có phong độ. Lại nhìn xem Tần Thiên thái độ, một mặt không lĩnh tỉnh. Đường Nhược Hi trong lòng dâng lên một cỗ nộ khí: "Tần Thiên, ngươi đó là thái độ gì? Muốn cùng chúng ta cùng một chỗ, liền cùng Hứa tổng xin lỗi, không phải vậy liền tự mình một người đón xe trở về." Gặp Đường Nhược Hi thật sự tức giận, Tần Thiên đành phải cắn răng đối Hứa Hạo nói: "Sự tình vừa rồi ngượng ngùng, không có chút nào thành ý có thể nói." Đường Nhược Hi giận không chỗ phát tiết, đang muốn tiếp tục gian dạy, bị Hứa Hạo xua tay ngăn cản: "Đi Nhược Hi, riêng ta thì thưởng thức người trẻ tuổi cố này chủ tình, hắn nói xin lỗi, chuyện lúc trước coi như xong." Trong lòng thì là thầm nghĩ: "Tần Thiên nếu là không đi theo, đi đâu thu hoạch cảm xúc giá trị?" Hứa Hạo đều lên tiếng, Đường Nhược Hi cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ là hung hăng chừng Tần Thiên một cái. Hứa Hạo ý hừ lạnh một tiếng. Mấy người sau khi lên xe, vẫn là từ Tần Thiên lái xe, tiến về Cố Cung Viện bảo tàng. Trên xe, Hứa Hạo ý cúi đầu liếc nhìn trong điện thoại bức ảnh, đột nhiên dừng ở một tấm hình bên trên. Hứa Hạo cùng Đường Nhược Hi chụp ảnh chung. Hứa Hạo ý trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, nàng ngẩng đầu, đưa điện thoại góp đến Hứa Hạo cùng Đường Nhược Hi trước mặt, cười hì hì nói: "Ba ba, Nhược Hi tỷ, nhìn xem ta cho các ngươi chụp hình tạm được." Đường Nhược Hi ánh mắt rơi vào trên màn hình điện thoại, liếc mắt liền thấy được tấm hình kia, lập tức sửng sốt. Trong tấm ảnh thân thể mình khẽ nghiêng, bị Hứa Hạo ôm thắt lưng, tay của nàng thì ôm thật chặt Hứa Hạo cái cổ, ánh mắt si mê. Đường Nhược Hi mặt đỏ bừng lên, tim đập rộn lên. Hứa Hạo ý đổ thêm dầu vào lửa nói: "Nhược Hi tỷ, ta cảm thấy ngươi cùng ba ba thật xứng. Ngươi nhìn, tấm hình này rất dễ nhìn a, cực kỳ giống điện ảnh bên trong tình lữ. Nàng đội vàng quay đầu, không dám nhìn tiếp tấm hình kia, một trận tâm hoảng ý loạn. Đinh. Đường Nhược Hi tim đập rộn lên, cảm xúc giá trị 888. Đường Nhược Hi lén lút liếc qua Hứa Hạo, ý vốn cho rằng nàng sẽ tức giận. Dù sao chính mình cùng phụ thân nàng như vậy thân mật, đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ cảm thấy không ổn. Có thể là Hứa Hạo ý lại không có một tia không vui, ngược lại mang theo nịch ngợm tiểu ý. Trong lòng Đường Nhược Hi ngũ vị tạp trần, do dự một lát, nói: "Hạo ý, tấm hình này vẫn là xóa đi. Chuyến đi đối Hứa tổng không tốt, ảnh hưởng cũng không tốt." Hứa Hạo ý không thèm để ý chút nào, xua tay: "Nhược Hi tỷ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không chuyển đi. Tấm hình này chính ta giữ lại thưởng thức liền tốt." Nàng dừng một chút, nói: "Nhược Hi tỷ, nếu là ngươi thích, ta còn có thể đem còn lại bức ảnh cũng đều phát cho ngươi nhà." Đường Nhược Hi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hứa Hạo đối nữ nhi trợ công bày tỏ tán thưởng. Quyết định kế tiếp dạy tu tiên nhân tuyển chính là nàng. Ngay tại lái xe, Tần Thiên đã tê dần, cánh tay nổi gân xanh, lao tài xế hắn, kém chút đụng vào trên cột điện. Chương 591, vui vẻ là Hứa Hạo cha con. Nhân vật chính lo lắng xuông. Đột phát chương 591, vui vẻ là Hứa Hạo cha con. Nhân vật chính lo lắng xuông. Đột phát Tần Thiên nhẫn nhị lửa giận tại lái xe phía trước. Đến cố cung, Hứa Hạo ý, Hứa Hạo cùng Đường Nhược Hi ba người xuống xe, đứng tại cố cung trước cửa chính, nhìn lên nguy nga thành cung cùng cửa thành. Khắp nơi đều là đoàn người, lui tới du khách nối liền không dứt. Wow, nơi này nhìn xem thật là hùng vĩ a. Ba ba, Nhược Hi tỷ, chúng ta đi vào nhanh một chút. Hứa Hạo ý hưng phấn lôi kéo Hứa Hạo cùng Đường Nhược Hi hướng bên trong đi đến. Hoa Lệ Lệ đem Tần Tiên làm như không thấy. Tần Tiên sắc mặt khó coi, vì để tránh cho Đường Nhược Hi lại bị Hứa Hạo chiếm tiện nghi, hắn đành phải cùng đi rồi mặt. Ba người xuyên qua ngõ môn, chính thức tiến vào cố cung. Cảnh tượng trước mắt để Hứa Hạo ý không khỏi ngừng thở. Rộng lớn trên quảng trường, lót gạch xanh liền mặt đất, Thái Hòa Điện sừng sững đứng sừng sững. Nóc nhà kim bích huy hoàng, hùng vĩ vô cùng. Quá rung động, tranh thủ thời gian ghi chép lại, lần sau nhất định muốn mang các tỷ tỷ đến tham quan. Hứa Hạo ý sợ hai tháng phục, lấy điện thoại ra không ngừng chụp ảnh. Hứa Hạo ngược lại là không có cảm giác gì. Thực lực, thế lực đạt tới hắn cái này tầng thứ, đã có rất ít để hắn tâm cảnh ba động sự vật. Đường Nhược Hi thì là đến cố cung nhìn qua, nhìn xem Hứa Hạo ý chỉ lo đi ở phía trước. Hứa Hạo nhìn hướng Đường Nhược Hi nói: "Nhược Hi, làm phiền ngươi đi theo chúng ta cùng một chỗ." Đường Nhược Hi khách khí trả lời: "Hứa tổng nói đến chuyện này, ngài là chúng ta mời tới khách quý, đương nhiên muốn chiêu đãi tốt. Ba ba, các ngươi mau tới." Hứa Hạo ý quay đầu hướng hai người hô. Hứa Hạo nhìn Đường Nhược Hi một cái, hai người cất bước đuổi theo. Ba người đi vào Thái Hòa Điện. Cao cây cột lớn chống đỡ lấy nóc nhà, cây cột bên trên điêu khắc tinh xảo long văn, sinh động như thật. Trong điện bày biện cổ phát trang nhã, bày ra hàng triển lãm, phản phất như nói lịch sử tang thương. Hứa Hạo ý đứng tại điện trung ương, hiếu kỳ hỏi: "Nơi này chính là hoàng đế lên triều địa phương a?" Đường Nhược Hi giải thích: "Không sai, Minh Thanh Lưỡng đại hoàng đế đều ở nơi này cử hành hướng sẽ." Hứa Hạo ý tiếp tục chụp ảnh lưu luyến. Nàng còn lôi kéo Hứa Hạo cùng Đường Nhược Hi, yêu cầu bọn họ đứng tại trong điện khác biệt vị trí, lập xuống từng tấm hình. Rời đi Thái Hòa Điện về sau, lại đi tới Trung Hòa Điện. Quy mô so Thái Hòa Điện nhỏ một chút, đồng dạng trang nghiêm túc mục. Trong điện bày biện ngắn gọn, treo trên tường mấy tấm cổ họa. Hứa Hạo ý nhìn phía sau nhịn không được nhíu môi. So tỉ tỉ họa kém xa, những bức họa này đều xuất từ danh gia chi thủ. Chỉ là nàng tại trong nhà thường thường nhìn Hứa Thi tình họa, mới sẽ sinh ra loại này ý nghĩ. Cũng như vậy, trừ mang chút lịch sử bận bị bên ngoài, thật đúng là không đổi kịp Hứa Thi tình họa. Gặp Hứa Hạo ý nhìn xem họa, Đường Nhược Hi giải thích: "Những bức họa này đều là Minh Thanh thời kỳ tác phẩm, trong họa sơn thủy cùng nhân vật, phản ứng lúc ấy xã hội cảnh vật." Hứa Hạo ý không có nhìn vài lần liền lôi kéo hai người đi ra ngoài. Bảo Hòa Điện là cố cung bên trong lớn nhất kiến trúc một trong, nơi này càng thêm xa hoa. Hoàng đế thường thường tại chỗ này cử hành khánh điện. Hứa Hạo ý lôi kéo Hứa Hạo cùng Đường Nhược Hi chụp ảnh chung. Về sau ba người lại đi dạo Càn Thanh cung, Khôn Ninh cung, Ngự Hoa viên. Vui vẻ là ba người, thần tiên cái gì cũng không có. Nhìn xem ba người cười cười nói nói, nhất là Đường Nhược Hi đối Hứa Hạo không có một chút phòng bị, chính mình cũng thay nàng gấp gáp. Tham quan xong cố cung đi ra, thời gian đã không còn sớm. Chân trời từng mảnh dáng đỏ. Người xung quanh ít, Hứa Hạo cũng tạm thời giải trừ pháp ngoại cường độ năng lực. Mặc dù tiêu hao không lớn, nhưng thi triển lâu dài cũng là gánh vác. Cố cung bên trong nhiều người như vậy, nếu là không che lấp một cái, lấy hắn cùng Đường Nhược Hi hai nữ dung mạo và khí chất, sợ rằng sớm đã bị đoàn người vây chật như nêm cối. 591, Đường Nhược Hi lúc này còn nghi hoặc đây. Trước đây nàng đừng nói đến loại này người đông nghìn nghị địa phương, chính là tùy tiện đến trên đường đi một chút, đều sẽ gây nên hoành động, bị người vây xem chụp ảnh. Nhưng hôm nay, còn thêm cái Hứa Hạo ý, một buổi chiều vậy mà không nhiều người liếc nhìn nàng một cái, càng làm cho nàng không hiểu là Hứa Hạo như thế cái đại nhân vật, cũng không có gây nên có bất kỳ chú ý gì. Đây là có chuyện gì? Đáng tiếc, không có người cho nàng giải đáp nghi hoặc. Cô. Hứa Hạo ý bụng phát ra một trận gọi tiếng. Trên mặt nàng nổi lên một tia đỏ ửng. Đi dạo một buổi chiều, nàng cũng có chút đói bụng. Đường Nhược Hi cười một tiếng. Chúng ta đi ăn một chút ta. Các ngươi muốn ăn cái gì? Nàng quay đầu nhìn hướng Hứa Hạo, Hứa Hạo cười cười. Ta cái gì đều được, nhìn Hạo ý thích cái gì. Hứa Hạo ý bước cằm. Suy tư một lát, nàng hai mắt tỏa sáng. Tới Đế Đô, làm sao có thể không đi ăn thịt vịt nướng đâu. Nhược Hi tỷ, chúng ta đi ăn thịt vịt nướng đi. Đường Nhược Hi gật đầu đáp ứng. Tốt, chúng ta Đế Đô nổi danh nhất chính là thịt vịt nướng, ta biết rõ một cái địa phương hương vị rất chính tông. Ba người một bên nói, đi tới dừng xe vị trí, đang định xuất phát. Đột nhiên, bên cạnh vang lên một đạo tan nát tâm can âm thanh. Vì cái gì? Dai dai, chúng ta mới kết hôn a, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Ta ở bên ngoài tân tân khổ khổ kiếm tiền nuôi gia đình, mỗi ngày mệt mỏi giống con chó một dạng, liền mong đợi có thể để cho ngươi được sống cuộc sống tốt, ngươi lại sau lưng ta ở bên ngoài làm loạn. Một thanh niên trướng đến đỏ bừng cả khuôn mặt, trên trán nổi gân xanh, trong mắt tràn đầy bi phẫn. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt một cái ăn mặc yêu diễm nữ nhân. Nữ nhân trang điểm dày và đậm, trên cổ tay mang theo đồ trang sức, mặc một bộ lộ ra mảng lớn da thịt váy ngắn. Giờ phút này, nàng sắc mặt một trận xanh một trận trắng, có bị bắt gian phía sau xấu hổ, nhưng rất nhanh, thẹn quá hoa giận liền chiếm thượng phong. Nàng hai tay chống nạnh, hướng về phía thanh niên âm thanh mắng: "Ngươi giống cái gì giống a? Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, liền ngươi cái kia nghèo kiết hủ lậu dạng, một tháng kiếm mấy cái kia phá tiền, đủ làm cái gì? Đi theo ngươi ta là khổ tám đời, ta tìm người khác làm sao vậy? Nhân gia có thể so với ngươi mạnh hơn nhiều. Ngươi chính là cái phế vật từ đầu đến chân, còn dám ở chỗ này chất vấn ta, cũng không nhìn một chút chính mình xứng hay không? Cũng không nhìn một chút ngươi bộ này keo kiệt cùng nhau, ăn mặc quê mùa của mình, đi ra ngoài đều ngại mất mặt." Thử. Bên người nàng còn đứng hai cái đen không chạy thu ra băng. Dáng người ngược lại là cao lớn thu kịch, làn da ngăm đen tỏa sáng, nếp miệng lộ ra một cái răng trắng. Trong đó một cái quỷ, một bên dùng tay tại nữ nhân trên người bóp một cái, một bên cười quái dị đối thanh niên nói: "Ha ha, tiểu tử, ngươi nghe được không? Nữ nhân ngươi đều nói ngươi là phế vật đây. Ngươi là không biết, chúng ta ba cùng một chỗ, chơi đến có nhiều vui vẻ, nữ nhân ngươi có thể tuyển rượu, ha 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 ha. Ngươi loại này đồ bỏ đi, cũng chỉ xứng nhìn xem chính mình nữ nhân bị." Một cái khác da đen cũng đi theo nào. "Ngươi không được, không thỏa mãn được như thế nóng bỏng nữ nhân, cho nên nàng mới tìm chúng ta. Nhìn xem ngươi cái kia sợ dạng, chỉ có bị chúng ta chủ vũ phần, ngươi lão bà đã sớm trông ngươi chết rồi, thật vui vẻ cùng chúng ta cùng một chỗ." Thanh niên tức giận đến phát run, răng cắn đến khanh khách rung động, trong mắt giống như là muốn phun ra lửa. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng: "Các ngươi đám này chó chết." Nói xong liền liều lính xuống tới, giơ quả đấm lên liền muốn đánh hai cái quỷ. Vốn là một, sao, đối hai, thể trạng có khoảng cách cách xa. Chỉ thấy một cái quỷ đột nhiên như người, tránh thoát thanh niên nằm đấm, tiếp lấy thuận thế một quyền đánh vào thanh niên trên bụng. Thanh niên lập tức đau đến không người xuống. Không đợi hắn thong thả lại sức, một cái khác quỷ lại một chân đá vào trên đùi hắn. Thanh niên thân thể mất đi cân bằng, bịch té lăn trên đất. Hai cái hắc quỷ không có cứ như thế mà buông tha hắn, đi đến thanh niên trước mặt, tiếp tục hung hăng đạp, trong miệng hùng hùng hổ hổ: "Phế vật, liền ngươi chút năng lực ấy, còn dám cùng chúng ta động thủ, hôm nay liền để ngươi biết biết đắc tội huynh đệ chúng ta hạ chẳng. Liền cái này còn muốn bảo vệ nữ nhân ngươi, ngươi lão bà đi theo chúng ta đó là phúc khí của nàng, chúng ta có thể cho nàng ngươi không cho được vui vẻ. Ngươi loại này rất rưởi, liền nên bị giẫm tại dưới chân, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ ngẩng đầu lên, ngươi lão bà sau này sẽ là chúng ta đồ chơi, ngươi hãy mở mắt to ra mà xem nhìn xem a, ha ha ha." Thanh niên nằm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, thân thể cuộn thành một đoàn ngựa. Khắp khuôn mặt là thống khổ cùng khuất nhục màu sắc, dẫn tới cực điểm, nhưng lại bất lực phản kháng. Chương 592, chiếm chất nữ tiện nghi. Báo ứng tới quá nhanh. Kết cục bi thảm. Chương 592, chiếm chất nữ tiện nghi. Báo ứng tới quá nhanh. Kết cục bi thảm. Bên này động tĩnh huyên náo rất lớn, đưa tới xung quanh người qua đường chú ý, đại gia nhộn nhịp dừng bước lại, hướng bên này xuống lại tới. Hơi hơi đánh giá, liền minh bạch xảy ra chuyện gì. Yêu diệm nữ nhân bình báo đắc ý đứng, hai cái hắc quỷ tùy tiện đến không được, dưới chân còn không ngừng đạp thanh niên. Tấm này tình cảnh thực tế để người oán giận. Mọi người ngươi một lời ta một câu bắt đầu nghị luận. Làm sao cái kia đều có loại này kiếm người, vượt quá giới hạn coi như xong, còn đạp mã là cùng loại này quỷ, thật mẹ nó buồn nôn, thật cho Cửu Châu người mất mặt. Đúng thế, những này não trưởng thành không hoàn toàn đồ vật, trừ gia tăng dã man cùng bạo lực, ô nhiễm chúng ta Cửu Châu huyết mạch bên ngoài, còn có chỗ lợi gì? Những này quỷ đồ chơi nhìn xem liền buồn nôn, có thể hay không lăn ra Cửu Châu à, chúng ta không chào đón những này không có tố chất đồ vật. Hai cái da đen nguyên bản còn rất đắc ý nghe đến người xung quanh trách mắng, tức giận đến muốn giết người. Trong đó một cái hướng về phía đoàn người giơ ngón tay giữa lên. Mắt cả mỉ xạ tổ viết đầy khiêu khích cùng xem thường. Tức miệng mắng to: "Một đám hải tử, Đông Á bệnh phu, liền biết ở chỗ này mù ồn ào, có thể có năng lực gì? Các ngươi à, liền yên tâm bên trên các ngươi cái kia phá ban đi thôi, các ngươi nữ nhân giao cho chúng ta chiếu cố là được rồi. Chúng ta có thể so với các ngươi mạnh hơn nhiều, da đen đó mới là tôn quý biểu tượng, hắc long cũng là long. Các ngươi về sau hậu đại đều là hài tử của chúng ta, ha ha ha." Cái kia da đen một bên nói, còn vừa đắc ý lắc đầu, phản phất mình nói cái gì không được lên lời nói. Một cái khác hắc quỷ cũng tại bên cạnh hắc đệm: "Chỉ bằng các ngươi những này đồ khỉ da vàng, còn dám đối chúng ta chỉ trỏ, cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng, lại không ngậm miệng có các ngươi để mắt." Mọi người nghe đến giận không nhịn nổi, từng cái mặt đỏ bừng lên, nghiến răng nghiến lợi. Có tuổi trẻ tiểu tử nhịn không được, tiến về phía trước một bước, nắm chặt nắm đấm 150 bạc quát: "Những này đủ đồ vật quá phế lối, thật làm chúng ta dễ ức hiếp, ta hôm nay cần phải giáo huấn một chút bọn họ không thể." Bên cạnh một vị trung niên vội vàng giữ chặt hắn: "Tiểu tử đừng xúc động, ngươi xem bọn hắn cái kia thể trạng, ta không phải đối thủ. Cái này nếu là xông đi lên, đánh không lại nhân gia không nói, vạn nhất làm bị thương chính mình sẽ không tốt. Có người phù hợp khuyên can." "Đúng vậy a, đúng vậy a, liền tính ngươi đánh thắng, cũng còn phải bồi thường tiền. Dù sao nhân gia là người ngoại quốc, thân phận tôn quý đây, chúng ta bình thường lão bách tính có thể không thể chơi vào. Tuổi trẻ tiểu tử tức giận đến dậm chân, lại cũng bất đắc dĩ dừng bước lại, trong miệng tức giận bất bình. Cái này thế đạo gì, rõ ràng là bọn họ không đúng, chúng ta vẫn phải nhịn. Yêu Diễm nữ nhân thấy mọi người một bộ muốn đánh bọn hắn tư thế, lập tức kêu la: "Các ngươi muốn làm gì? Bọn họ có thể là người ngoại quốc, các ngươi dám động thủ thử xem." Lời này dẫn tới mọi người lại là một trận tức giận. Bên này, Hứa Hạo, Đường Nhược Hy cùng Hứa Họa Ý ba người cũng mắt thấy tất cả. Đường Nhược Hy cho mày: "Những năm này, theo người ngoại quốc tràn vào, loại này bực mình sự tình nhìn mãi quen mắt. Mỗi lần gặp phải đều để người buồn nôn, còn xử lý không tốt." Hứa Họa Ý tức giận, hai tay nắm lại, giận dữ nói: "Hai gia hỏa này thật buồn nôn, quá đáng. Dưới ban ngày ban mặt cứ như vậy ước hiếp người, còn nói những cái kia lời khó nghe, đều không xứng đáng là người." Quét, hai cái da đen nghe đến Hứa Họa Ý tiếng mắng, lập tức trừng mắt to như chuông đồng hung dữ nhìn qua. Khi thấy Hứa Họa Ý cùng Đường Nhược Hy, hai người ánh mắt nháy mắt liền thay đổi. Từ trước đến nay chưa từng thấy như thế xinh đẹp nữ hải. Trong đó một cái quỷ nhếch miệng, lộ ra một cái cao thấp không đều răng vàng khẽ, treo lên không có hảo ý cười. "Hai cái này tiểu mỹ nhân dài đến rất hăng hái à, cùng Hắc Ca Ca môn chạy một chuyến thôi, Ca Ca để các ngươi nếm thử làm nữ nhân tư vị." Một cái khác hắc quỷ cũng đi theo nào. Cười quái dị nói: "Đi theo chúng ta có thể so với đi theo những cái kia cái đồ bỏ đi mạnh hơn nhiều, các ca ca sẽ thương các ngươi, ha ha ha." Trước mặt mọi người đùa giỡn nữ hải, không kiêng nể gì cả. Xung quanh quần chúng tức giận không thôi, nhộn nhịp lên án lên hai cái không biết liêm sỉ ra hỏa. Thật sự là chút không giải não đồ chơi, dưới ban ngày ban mặt dám như thế đùa giỡn nhân gia nữ hải tử, còn có hay không pháp luật? Lan mẹ nó, còn Hắc Long cũng là long, sinh ra không bằng đồ vật. Thật không biết đưa vào đám này quỷ làm cái gì. Đường Nhược Hy sắc mặt khó coi, tức giận đến không ngừng chập trùng, Hứa Họa Ý càng là đầy mặt chán ghét. Quả thực xấu muốn chết. Thực tế chịu không được, nàng lui ra phía sau một bước, bắt lấy Hứa Hạo tay. Theo ở phía sau Tần Thiên, cũng tức giận hai cái da đen sở tác sở vi. Nhất là nghe bọn họ thế mà nhục nhã Đường Nhược Hy, nhất thời liền nổi trận lôi đình, chuẩn bị xông đi lên ngăn tại Đường Nhược Hy trước mặt. Tần Thiên đột nhiên nhớ tới cái gì, ánh mắt nhìn về phía Hứa Hạo, nhìn xem Hứa Hạo định xử lý chuyện này như thế nào. Hắn ngừng lại, đứng tại chỗ nhìn chằm chằm Hứa Hạo chờ đợi phản ứng của hắn. Hứa Hạo ánh mắt bình thản, chỉ cần quen thuộc hắn hồng sắc vi mới biết được, núp ở bình tĩnh lại đáng sợ. Hai người này đã bên trên hắn phải giết tên danh sách, một khác cũng trở không được loại kia. Mặc dù thủ đoạn hắn vô số, nhưng làm chúng giết người sẽ gây nên phiền toái không cần thiết. Vậy liền chế tạo cùng một chỗ ngoại ý muốn đi. Thần cấp sát thủ kỹ năng bên trong có thể là có các loại ngoại ý muốn giết người phương thức, còn tra không được trên người mình. Chương 592, chiếm chất nữ tiện nghi. Báo ứng tới quá nhanh. Kết cục bi thảm. Hai chương 592, chiếm chất nữ tiện nghi. Báo ứng tới quá nhanh. Kết cục bi thảm. Hứa Hạo rất bình tĩnh quan sát đến cảnh vật xung quanh. Cách đó không xa có một cái nam nhân mới từ cửa hàng mua đồ xong đi ra, đang đứng tại ven đường đếm lấy tiền trong tay. Người bên cạnh nghề phía trước, một đám người chính thành thật thật chờ lấy đèn đỏ đổi xanh. Nơi xa, một chiếc xe tải chính chậm rãi hướng bên này lái tới. Căn cứ lốp xe phán đoán, chuyên chở lượng cũng nhỏ. Hứa Hạo hơi nheo mắt lại, rất bình tĩnh phát động niệm lực. Chỉ thấy cách đó không xa cái kia ngay tại đếm tiền nam nhân, nguyên bản tính ra thật tốt, đột nhiên một cái lảo đảo. Tay mất thăng bằng, một tấm 50 đồng tờ xanh thoát ly khống chế, rung rinh rơi xuống đất. Nam nhân sửng sốt một chút, vô ý thức liền khom lưng đưa tay đi nhặt. Lúc này đột nhiên thổi tới một cơn gió, lập tức liền đem tấm kia 50 đồng tờ xanh cho cuốn lại. Nam nhân vội vàng có cẳng đuổi theo, nhưng là không có chú ý phía trước, đụng phải một cái cơi xe điện con lửa đi qua thức ăn ngoài tiểu ca. Thức ăn ngoài tiểu ca bị cái này đột như, với ai, lúc nào tới va chạm, làm đến mất đi cân bằng, bịch một tiếng cả người lẫn xe té ngã trên đất. Trên xe trang thức ăn ngoài hòm giữ nhiệt cũng bay ra ngoài. Bên trong cơm hộp vung đầy đất, có nước canh chảy ra đến, đi qua một người giẫm lên, dưới chân trượt ngã sắp xuống, thân thể hướng phía trước đánh tới. Bản năng giang hai tay, muốn bắt lấy thứ gì. Vừa lúc rơi vào chờ đèn đỏ trên người một người. Lúc này chờ đèn đỏ đoàn người không ít, theo hắn đẩy, đoàn người một cái tiếp một cái, không bị khống chế hướng đường quốc lộ chính giữa chen lái tới chiếc kia xe tải lớn đã càng ngày càng gần. Nhìn thấy trên quốc lộ lộn xộn tình cảnh, tài xế vội vàng lớn còi nhắc nhở, đồng thời dùng sức đạp xuống phanh lại. Có thể xe tải chở đầy hàng hóa, quan tính cực lớn, sao có thể lập tức liền dừng lại. Tài xế đành phải dồn sức đánh vô lăng, xe tải mất khống chế, hướng về hai cái hắc quỷ vị trí đánh tới. Ba người nghe đến sau lưng truyền đến tiếng nổ. Nhìn lại, lập tức bị dọa choáng váng, muốn tránh né đã không kịp. A, nương theo một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, xe tải hung hăng đụng vào bọn họ. Trang diện cái kia kêu một cái huyết tinh. Mọi người xung quanh bị cái này biến cố đột nhiên xuất hiện dọa bối rối. Từng cái mở to hai mắt nhìn, che miệng. Đầy mặt hoảng sợ nhìn trước mắt cái này mãnh liệt một màn. Vừa rồi hai cái hắc quỷ còn tại tấm kia điên cuồng đùa giỡn nữ hải. Một cái chớp mắt ấy công phu, liền nhận cơ hội đi gặp Diêm Vương. Mọi người sửng sốt một hồi lâu, mới lấy lại tinh thần, nghị luận ầm ĩ ngoa tạo. Báo ứng này tới cũng quá nhanh đi. Thật sự là ác hữu ác báo a, đáng đời. chính là lão thiên gia đều không nhìn nổi, lần này xem như hạ giận. Kết cục này ta thích. Đại gia trên mặt đều mang hạ giận màu sắc. Hứa Hạo thần sắc bình tĩnh, chính che lấy Hứa Họa Ý cùng Đường Nhược Hy con mắt, phản phất tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với hắn. Mọi người cũng xác thực không có đem hắn cùng chuyện này liên hệ với nhau, chỉ cho là chàng ngoài ý muốn. Hứa Họa Ý đẩy ra Hứa Hạo tay, nghe đến mọi người nghị luận, mới biết được hai cái kia da đen đã không có khí tức. Dù vậy, nàng như cũng thở phì phò, thận thận nói: "Hừ, để bọn họ cứ thế mà chết đi, thật sự là lợi cho bọn họ quá rồi. Những này da đen nhìn xem liền buồn nôn, không có một cái tốt, sẽ chỉ làm chút ức hiếp nhân sự. Hứa Hạo gặp nữ nhi bị tức thành dạng này, ánh mắt lóe lên một đạo ánh sáng lạnh lẽo. Dám chọc nữ nhi sinh khí, vô luận là người nào, đều phải trả giá tử vong đại giới. Hắn trên mặt rất bình tĩnh nói, chúng ta đi thôi, ở lại chỗ này suối quẩy, đừng ảnh hưởng tới tâm tình của chúng ta. Đường Nhược Hi vội vàng phụ hòa nói, đúng, chúng ta tranh thủ thời gian đi. Tần Thiên theo ở phía sau, nhìn thấy Hứa Hạo che kín Đường Nhược Hi con mắt một màn, tức giận đến cực kỳ. Cái này Hứa Hạo lại thừa cơ chiếm Đường lao sư tiện nghi. Nhìn thấy mấy người liền muốn lên xe rời đi, hắn chỉ có thể đè xuống lửa giận trong lòng, theo sau lái xe. Hai nữ sau khi lên xe, Hứa Hạo vừa muốn lên xe, lại đột nhiên dừng bước. Ta đi chuyến nhà vệ sinh, các ngươi chờ ta một chút. Nói xong quay người hướng nhà vệ sinh đi đến. Một lát sau, hắn đi tới một cái không người ngõ nhỏ. Trong ngõ nhỏ tia sáng u ám, mơ hồ có thể nhìn thấy một thân ảnh, chính lặng lặng đứng ở nơi đó. Chính là thiếp thân bảo tiêu Hồng Sắc Vi. Nàng cũng theo tới rồi, chỉ là âm sắc nút trong bóng tối. Hứa Hạo sắc mặt lạnh lùng hạ lệnh, để vô tướng hành động, ngày mai khi mặt trời lên, ta không nghĩ lại nghe nói trên vùng đất này còn có một cái da đen tồn tại, hành động lần này mệnh danh là quét đen trừ ác. Hồng Sắc Vi trong lòng run lên. Đây chính là đại động tác. Toàn bộ Cửu Châu không biết có bao nhiêu, cũng chỉ có phát động vô tướng mới có thể toàn bộ tìm ra giải quyết đi. Những tên kia là thế nào chọc tới Hứa Hạo? Là, chủ nhân, ta cái này liền đi truyền đạt mệnh lệnh. Dứt lời, quay người liền đi. Chờ chút. Hứa Hạo gọi lại nàng, sau đó lấy ra một kiện đỏ thấm phát tím cờ, chính là nhân hoàng cờ. Đưa tới Hồng Sắc Vi trước mặt. Đem cái này giao cho thần một, để nàng đi chuyến Quảng Đông, người bên kia nhiều hơn một chút, có thể không cần lãng phí. Đi nhớ, tất cả muốn làm đến bí ẩn, không muốn bại lộ. Hồng Sắc Vi hai tay tiếp nhận nhân hoàng cờ. Thân hình lóe lên, biến mất tại u ám hẻm nhỏ. Không có người sẽ biết. Chỉ là bởi vì chọc Hứa Hạo nữ nhi tức giận, Cửu Châu từ đây lại không một cái quỷ. Chương 593, máy bay điểm trợ nữ nhi. Trong hồ bơi cố sự. Tiếp xúc thân mật chương 593, máy bay điểm trợ nữ nhi. Trong hồ bơi cố sự. Tiếp xúc thân mật hạ xong lệnh, Hứa Hạo quay người trở về, lên xe. Tần Thiên lại lần nữa khổ bức lên tài xế. Hứa Hạo ý ngồi tại chỗ ngồi phía sau, liễu lo không ngừng oán trách những cái kia chằn vào Cửu Châu quỷ lão. Thật sự là chịu không được, những người kia tố chất quá thấp. Hứa Hạo ý trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ. Nàng nhìn hướng Đường Nhược Hi cùng Hứa Hạo, nghĩ xem bọn hắn ý nghĩ. Đường Nhược Hi ngữ khí bình hòa giải thích nói: "Hoa ý, đây là quốc tình. Quốc gia vì để cao quốc tế lực ảnh hưởng, hấp dẫn đầu tư bên ngoài cùng nhân tài, tự nhiên sẽ nuối lòng một chút nhập cảnh chính sách. Khó tránh khỏi sẽ có một số người tố chất không cao, đây là không thể tránh khỏi." Hứa Hạo ý vẫn là rất tức giận. Nói trắng ra ra bên trong có nhân tài, ta còn hơi tin một cái, da đen bên trong nào có nhân tài. Hứa Hạo sờ lên nữ nhi đầu. Về sau không nhìn những người kia là được rồi, nhắm mắt làm ngơ, đừng để những chuyện nhỏ nhặt này ảnh hưởng tâm tình. Hứa Hạo ý nhếch miệng, nhìn một chút liền cay con mắt, ta mới không muốn nhìn thấy. Nhưng bây giờ quỷ lão càng ngày càng nhiều. Trong xe nhất thời rơi vào trầm mặc. Tại Đường Nhược Hi chỉ dẫn bên dưới, xe rất nhanh đi tới một nhà danh tiếng lâu năm tiệm bị quay. Cửa tiệm cổ phát trang nhã, cửa ra vào mang theo đèn lồng đỏ, lộ ra rất có phong cách. Mấy người xuống xe, trực tiếp đi vào trong cửa hàng. Đi tới một gian trong bao xương. Tại cửa bọn họ cửa ra vào thời điểm, Hứa Hạo ý dừng bước lại. Quay đầu trừng mắt liếc theo ở phía sau Tần Thiên. Ngữ khí không giỏi hỏi: "Hai năm bảy ngươi đi theo chúng ta làm cái gì? Nhược Hi tỷ là chiêu đãi chúng ta, có quan hệ gì tới ngươi?" Tần Thiên trên mặt hiện lên xấu hổ màu sắc. Trong lòng hắn phiền muộn. Mình rốt cuộc đắc tội với nàng ở chỗ nào? Làm sao luôn là nhắm vào mình? Hứa Hạo lôi kéo tay Hứa Hạo ý, ngữ khí mang theo trách cứ mà nói: "Tốt Hạo ý, Tần bạn học là Nhược Hi học sinh, cũng không phải là người ngoài. Nói như ngươi vậy nhiều không thích hợp." Dừng một chút, hắn quay đầu nhìn hướng Tần Thiên, cười nói: "Tần bạn học, Hạo ý nói chuyện có chút thẳng, ngươi chớ để ý a." Tần Thiên không muốn xem Hứa Hạo dối trá sắc mặt. Mấy người cùng đi vào bao xương. Ngồi xuống thời điểm, Hứa Hạo ý đặc biệt lôi kéo Đường Nhược Hi, để nàng và chính mình sát bên Hứa Hạo ngồi. Cách Tần Thiên xa xa, Tần Thiên lại là một trận phiền muộn. Đến mức nha, phòng hắn cùng tựa như để phòng cướp. Đường Nhược Hi cầm lấy menu, chuyên môn là đến ăn thịt vịt nướng, nàng liền điểm mấy loại đế đô thịt vịt nướng. Cũng không lâu lắm, thịt vịt nướng vào bàn. Vàng rực vịt ra hiện ra bóng loáng, mùi thơm nức mũi, khiến người thèm nhỏ dãi. Đường Nhược Hi cầm lấy một mảnh thật mỏng lá sen bánh, kẹp lên một khối thịt vịt, nhúng lên đặc chế tương liệu, đưa cho Hứa Hạo ý. Hạo ý, thịt vịt nướng muốn như vậy ăn mới chính tông, tương liệu hương vị rất trọng yếu, ngươi có thể thử xem. Hứa Hạo ý tiếp nhận lá sen bánh, cắn một cái, con mắt lập tức phát sáng lên. Hoa, ăn ngon. Nàng một bên ăn, vẫn không quên kẹp lên một khối thịt vịt, đút cho Hứa Hạo. Ba ba, ngươi nếm thử. Hứa Hạo nếm thử một miếng, gật đầu nói, hương vị quả thật không tệ. Mấy người vừa ăn vừa nói chuyện. Hứa Hạo ý tựa hồ quên đi vừa rồi không vui. Tràn đầy phấn khởi cùng Đường Nhược Hi thảo luận thịt vịt nướng phương pháp ăn. Tần Tiên hoàn toàn không chen lời vào, vừa mở miệng liền bị Hứa Hạo ý quát lớn ngậm miệng, đừng đề cập nhiều phiền muộn. Màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên. Từng chiếc đèn sáng lên, chiếu sáng cả tòa thành thị. Ăn xong thịt vịt nướng, Hứa Hạo ý nhìn đồng hồ, đề nghị: "Thời gian còn sớm, chúng ta đi dạo đế đô cảnh đêm a, nhất là tổ chim cùng họa tở cụ bệ, nghe nói lúc buổi tối đặc biệt đẹp đẽ." Hứa Hạo không có ý kiến, cười đối Đường Nhược Hi nói: "Vậy còn muốn phiền phức được hi?" Đường Nhược Hi khẽ mỉm cười, bày tỏ không phiền phức. Sau đó mang theo bọn họ đi ra tiệm bị bay. Thần Tiên tiếp tục yên lặng lái xe. Lái vào khu phố, hai bên đèn nghe ông lập lòe, đô thị phồn hoa cảnh đêm để người không kịp nhìn. Hứa Hạo ý ghé vào cửa sổ xe một bên quan sát. Cái này cảnh đêm coi như không tệ, không hổ là dưới chân thiên tử, sắp thực so Thượng Hải muốn phồn hoa một chút. Đường Nhược Hi quay đầu giải thích nói, đó là ngươi lần đầu tiên tới đế đô, có phổ tô son, tính toán đều có đặc sắc đi. Cũng không lâu lắm, xe dừng ở tổ chim phụ cận. Hứa Hạo ý đi ở phía trước, giơ tay lên cơ hội không ngừng chụp ảnh. Một bên đập một bên hướng Hứa Hạo nói, ba ba, mau giúp ta đập một tấm, muốn đem tổ chim cùng ta đều đập đi vào. Hứa Hạo tiếp nhận điện thoại, điều chỉnh góc độ, cho nữ nhi chụp mấy bức ảnh. Đập xong, Hứa Hạo ý hỏi thăm Đường Nhược Hi. Nhược Hi tỷ, vì cái gì kêu tổ chim a, tên thật là lạ. Tổ chim là hai ít thế vận hội Olympic sân nhà quán, nó thiết kế linh cảm đến từ tổ chim tự nhiên hình thái, tượng trưng cho sinh mệnh cùng sức sống. Đường Nhược Hi kiên nhẫn giải thích. Hứa Hạo ý kéo cánh tay của nàng hỏi, Nhược Hi tỷ, ngươi thường thường tới đây sao? Đường Nhược Hi lộ ra hồi ức màu sắc. Trước đây lúc đi học, thường xuyên cùng đồng học đồng thời đi nơi này. Hứa Hạo ý nháy mắt mấy cái. Cái kia Nhược Hi tỷ, ngươi cũng tới đập mấy tấm a, ta giúp ngươi đập, cam đoan đem ngươi đập đến mỹ mỹ. Ta cũng không cần đi, các ngươi đập liền tốt. Hứa Hạo ý lại không buông tha, lôi kéo Đường Nhược Hi tay làm nũng. Không được không được, khó được tới một lần, làm sao có thể không chụp hình chứ? Ba ba, ngươi mau tới tới, ta giúp ngươi cùng Nhược Hi tỷ đập mấy tấm. A, Đường Nhược Hi sững sờ, lại là cùng Hứa Hạo cùng một chỗ đập, không khỏi nghĩ đến buổi chiều hai người chụp ảnh chung, sắc mặt hơi phím hồng. Mau tới mau tới. Hứa Hạo ý đem hai người cùng tiến tới, cầm điện thoại đi xa. 1, 2, 3, quả cả. Hứa Hạo ý nhìn xem đập tốt bức ảnh. Ba ba, ngươi cùng Nhược Hi tỷ đều thái thượng kính, tấm hình này đều có thể làm giấy dán tượng. Đường Nhược Hi nhìn thoáng qua, trong tấm ảnh, nàng cùng Hứa Hạo đứng chung một chỗ, nàng có chút ngượng ngùng. Hứa Hạo miệng hơi cười, trai tài gái sắc. Đập xong chiếu, mấy người tiếp tục đi lên phía trước, đi tới họa tờ cụ bệ. Tại ban đêm ánh đèn chiếu rọi, họa tờ cụ bệ lộ ra đặc biệt mộng ảo. Hứa Hạo ý lại bắt đầu một vòng mới chụp ảnh. Tham quan xong, Hứa Hạo ý bỗng nhiên nghe được một trận mùi thơm, quay đầu phát hiện cách đó không xa có cái quầy ăn vặt. Nàng ánh mắt sáng lên, lôi kéo Đường Nhược Hi tay nói, chương 593, Nhược Hi tỷ, bên kia có quả vặt, chúng ta đi mua một ít nếm thử. Tốt, con đường này quả vặt cũng có điểm đặc sắc, ngươi có thể thử xem. Hai nữ đi tới điểm mấy sâu sâu nướng. Hứa Hạo ý ăn đến khen không dứt miệng. A ngon, Nhược Hi tỷ, ngươi muốn hay không nếm thử? Đường Nhược Hi lắc đầu, ta mới vừa ăn xong thịt bị nướng, vẫn chưa đói, ngươi ăn đi. Hứa Hạo ý lại quay đầu nhìn hướng Hứa Hạo. Ba ba, ngươi cũng một. Hứa Hạo cắn một cái. Đi dạo xong đường phố, thời gian đến buổi tối sĩ điểm. Người đi trên đường dần dần thưa thớt, chuẩn bị về nghỉ ngơi. Đường Nhược Hi mang theo Hứa Hạo cùng Hứa Hạo ý đi tới đế đô duy nhất thất tinh cấp khách sạn, Đế Hảo Quốc tế khách sạn. Phụ thân nàng Đường Ái Quốc là Hứa Hạo dự định phòng tổng thống. Hứa Hạo ý lôi kéo Đường Nhược Hi tay hỏi thăm. Nhược Hi tỷ, thất tinh cấp khách sạn bình thường gian phòng cứ như vậy xa hoa, phòng tổng thống có cái gì đặc biệt phúc lợi sao? Đường Nhược Hi kiên nhẫn giải thích. Phòng tổng thống xác thực rất xa hoa, bên trong có tư nhân rạp chiếu phim, phòng thể dục, còn có chuyên dụng bể bơi. Mà còn, trong phòng phục vụ là 24 giờ chuyên môn, tùy thời có thể kêu món ăn hoặc là an bài những phục vụ khác. Hứa Hạo ý ánh mắt sáng lên. Có chuyên dụng bể bơi. Quá tuyệt. Thời gian còn sớm, chúng ta đi bơi lội thế nào? Đường Nhược Hi có chút do dự. Ta không quá biết bơi lội, vẫn là thôi đi. Hứa Hạo ý lôi kéo tay của nàng cơ cơ. Không sao a, ba ba ta bơi lội có thể lợi hại, hắn dạy người đặc biệt tâm hiểu, cam đoan ngươi rất nhanh liền có thể học được. Một bên Tần Thiên nghe vậy lông mày nháy mắt nhăn lại, vốn là lo lắng Đường Nhược Hi an nguy. Hứa Hạo ý vậy mà đề nghị để Hứa Hạo dạy Đường Nhược Hi bơi lội. Vừa nghĩ tới Đường Nhược Hi mặc đồ tắm, Hứa Hạo chỉ mặc quần bơi, hai người tại trong bể bơi tiếp xúc thân mật tình cảnh. Tần Thiên sắc mặt hết sức khó coi. Nghe đến Hứa Hạo ý lời nói, Đường Nhược Hi cự tuyệt. Không cần, dạng này quá làm phiền các ngươi. Mà còn ta buổi chiều dạo phố mệt mỏi, dù cũng dù bất động. Hứa Hạo ý tiếp tục khuyên bảo. Không phiền phức. Ba ba dạy người có thể nhanh, ngươi nếu là không muốn để cho hắn dạy, ta cũng có thể dạy ngươi à. Ta bơi lội rất lợi hại, cam đoan để ngươi nhẹ nhõm học được. Đường Nhược Hi y nguyên từ chối nhã nhặn. Ta thực tế du không được, có thể nhìn các ngươi du. Hứa Hạo ý vớt ve lên cái cằm. Trên thực tế là tại trong nhẫn chứa đồ tìm kiếm. Một lát sau, lấy ra một viên bánh kẹo, cười hì hì đưa cho Đường Nhược Hi. Nhược Hi tỷ, ngươi đem cái này ăn, cam đoan để ngươi tinh thần gấp trăm lần. Đường Nhược Hi sững sờ, còn không có kịp phản ứng, Hứa Hạo ý đã xé ra đóng gói, trực tiếp đem bánh kẹo nhét vào trong miệng của nàng. Bánh kẹo vào miệng tan đi, ngọt mà không ngán, mang theo một cỗ tươi mát mùi trái cây. Đường Nhược Hi con mắt quét một cái sáng lên. Cái này đường ăn ngon thật. Gặp Đường Nhược Hi biểu lộ, Hứa Hạo ý đắc ý hất cằm lên. Ăn ngon a. Đây chính là ba ba cho chúng ta, không những ăn ngon, còn có hiệu quả đặc biệt nha. Thần Thiên nghe đến hiệu quả đặc biệt bốn chữ, chân mày nhíu chặt hơn. Trong lòng còi báo động đại tác. Cái gì hiệu quả đặc biệt? Chẳng lẽ là hạ độc? Không phải không có thể, Hứa Hạo ý tuy là Hứa Hạo nữ nhi, nhưng trên đường đi đều phảng phất tại tác hợp Hứa Hạo cùng Đường Nhược Hi. Hắn nhất định muốn nhìn chằm chằm. Đường Nhược Hi cũng có chút hiếu kỳ. Có hiệu quả gì? Hứa Hạo ý cười thần bí, thừa nước đục thả câu. Người ăn xong liền biết. Cũng không lâu lắm, Đường Nhược Hi liền cảm thấy nguyên bản cảm giác mệt mỏi quét sạch xanh xanh, cả người tinh thần tỏa sáng, tràn đầy sức sống. Nàng kinh ngạc nhìn hướng Hứa Hạo ý, thật sự là cái này đường hiệu quả. Ta cảm giác tràn đầy tinh thần, bất khả tư nghị. Hứa Họa ý hiên ngang cái cảm. Cái này đường có thể làm cho tinh thần tỏa sáng, thần kỳ a. Ba ba còn có càng thần kỳ đồ vật. Đường Nhược Hi không tự chủ được nhìn hướng Hứa Hạo, trong mắt nhiều một tia tìm tòi nghiên cứu. Hứa Hạo ở trong mắt nàng càng ngày càng thần bí. Câu nói kia nói thế nào? Làm một cái nữ nhân đối nam nhân sinh ra hiếu kỳ, đó chính là luân hãm bắt đầu. Một đoàn người đi vào khách sạn đại sảnh, Kim Bích Huy Hoàng trang trí để người không kịp nhìn. Tần Thiên một mặt âm trầm theo ở phía sau, gặp hắn một mực đi theo, Hứa Họa ý dừng bước lại, tức giận nói: "Ngươi làm sao còn đi theo chúng ta?" Tần Thiên khỏe miệng co giật. "Đường lão sư đưa xong các ngươi, dù sao cũng phải trở về đi. Ta muốn đưa nàng trở về." Hứa Họa ý hừ một tiếng, mắt sáng lên, trêu tức mà nói: "Ai nói Nhược Hi tỷ phải đi về? Tối nay nàng cùng ta ở cùng nhau, đúng không, Nhược Hi tỷ?" Đường Nhược Hi đúng là tính toán về nhà. Đường Ái Quốc cũng không có cho nàng đặt trước khách sạn. Thấy nàng không nói lời nào, Hứa Họa ý kéo cánh tay của nàng làm nũng: "Nhược Hi tỷ, ngươi liền 56 lưu lại theo ta đi mà, ta ở một mình thật đáng sợ." Gặp Hứa Họa ý một mặt chờ mong, lại nghĩ tới sáng sớm ngày mai còn muốn tới chiêu đãi đám bọn hắn, Đường Nhược Hi liền gật đầu nói: "Ân, tối nay ta liền ở nơi này." Hứa Họa ý hướng Tần Thiên Dương lên cái cảm: "Có nghe hay không? Nhược Hi tỷ không quay về, ngươi vẫn là trở về bên trên người học đi. Ngươi Đường lão sư, ta cùng ba ba sẽ chiếu cố thật tốt." Tần Thiên luôn cảm thấy lời này có chút khó chịu, hắn cũng không yên tâm để Đường Nhược Hi một người ở lại chỗ này, nhất là Hứa Họa ý còn nâng lên bơi lội sự tình. Mặc dù Hứa Hạo là phụ thân Hứa Họa ý, nhưng người nào biết Hứa Hạo có thể hay không thừa cơ làm loạn. Vì vậy, Tần Thiên cũng ở nơi đây mở cái gian phòng ở lại. Chút tiền này hắn căn bản không quan tâm. Ngồi lên thang máy, Hứa Hạo vào phòng tổng thống. Hứa Họa ý gian phòng ngay tại sát vách. Lôi kéo Đường Nhược Hi đi vào, Hứa Họa ý đánh giá xung quanh. Gian phòng kia thật lớn nha, Nhược Hi tỷ, ngươi nhanh. Tham quan xong gian phòng bố cục, Hứa Họa ý lại quấn lấy Đường Nhược Hi nói: "Nhược Hi tỷ, chúng ta bây giờ đi bơi lội a, ngươi có phải hay không tinh thần đặc biệt tốt?" Vừa vận động một cái, bên trên mới ngủ đến hương. Đường Nhược Hi suy nghĩ một chút, cảm thấy nàng nói rất có đạo lý, đáp ứng. Ra ngoài gõ vang bên cạnh Hứa Hạo cửa phòng. Hứa Hạo mở cửa: "Làm sao vậy?" Hứa Họa ý cười hì hì nói: "Ba ba, chúng ta đi bơi lội a, Nhược Hi tỷ cũng cùng đi." Chương 594, nữ nhi xuyên bikini. Thần tiên đều chịu không được. Vu Hoan hám hại chương 594, nữ nhi xuyên bikini. Thần tiên đều chịu không được. Vu Hoan hám hại Tần Thiên một mực tại cửa ra vào nhìn chằm chằm không hề rời đi. Gặp ba người hướng về bể bơi phương hướng đi đến, hắn trong lòng dâng lên một trận bất an. Bước nhanh về phía trước, ngăn tại Đường Nhược Hi trước mặt. "Đường lão sư, ngươi không thể đi." Đường Nhược Hi nhíu mày, không vui nói: "Tần bạn học, ngươi quản lý khó tránh khỏi có chút nhiều, tránh ra." Tần Thiên không có nhượng bộ, ngữ khí cấp thiết: "Đường lão sư, Hứa Hạo đối với ngươi không có ý tốt, cùng ngươi khẳng định không có lòng tốt. Ta không thể trơ mắt nhìn xem ngươi rơi vào hố lửa." Đường Nhược Hi khuôn mặt trầm xuống: "Làm sao lại đối nàng không có hảo ý? Đi bơi lội cũng không phải là Hứa Hạo nói ra. Hứa Hạo có thể là phụ thân nàng mời khách quý." Tần Thiên một cái một câu Hứa Hạo đối nàng có ý tưởng, để nàng rất xấu hổ. Đường Nhược Hi thật tức giận: "Tốt, ngươi không cho ta đi bơi lội đúng không? Vậy ta càng muốn đi." Nàng vòng qua Tần Thiên, tiếp tục hướng bể bơi phương hướng hướng đi. Tần Thiên thấy thế quýnh lên, kiên trì lại lần nữa ngăn ở trước mặt nàng. Hứa Họa ý nhịn không được mắng một tiếng: "Lan đi." Nàng nâng lên một chân, hướng Tần Thiên đá bảo. Nhìn thấy một chân đánh tới, Tần không có để ý nghĩ thầm một cái nữ sinh khí lực có thể lớn bao nhiêu, bất quá là gãi ngứa mà thôi. Nhưng mà, làm Hứa Họa ý chân rơi vào hắn phần bụng lúc, ánh mắt hắn đột nhiên trừng lớn, đau đớn kịch liệt cảm giác đánh tới. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể không bị khống chế ngã trên mặt đất, hai tay xít sao che lại bụng. Sắc mặt tái nhợt, cái trán xuất mồ hôi hột. Hứa Họa ý thể chất vượt xa người bình thường. 183 liền xem như tùy tiện một chân, cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Thần Tiên chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều lệnh vị trí, đau đến hắn gần như không thở nổi. "Nhược Hi tỷ, chúng ta đi thôi." Hứa Họa ý thì điềm nhiên như không có việc gì kéo Đường Nhược Hi tay. Đường Nhược Hi nhìn một chút ngã trên mặt đất Thần Tiên, gặp hắn thống khổ còn do thân thể, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, không khỏi lo lắng hỏi: "Hắn không có sao chứ?" Hứa Họa ý con mắt hơi chuyển động, thời hợt nói: "Hắn đó là giả vờ." Nàng chững chạc đàng hoàng giải thích: "Ta một cái nữ sinh, từ đâu tới khí lực lớn như vậy, có thể đem một cái nam nhân trưởng thành đá cho dạng này? Hắn chính là cố ý trang, tranh thủ ngươi đồng tình, chúng ta không cần phải để ý đến hắn." Không đợi Đường Nhược Hi suy nghĩ nhiều, liền bị Hứa Họa ý lôi kéo hướng phòng tổng thống chuyên dụng bể bơi đi đến. Đường Nhược Hi nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Tần Thiên ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh trượt xuống. Thật chỉ là giả vờ sao? Tần Thiên khó khăn ngẩng đầu, vươn tay muốn kêu Đường Nhược Hi, nhưng là đau đến nói không ra lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mấy người càng lúc càng xa. Rộng lớn bể bơi sóng nước lấp loáng, bên bể bơi trưng bày mấy tấm thoải mái dễ chịu ghế nằm, bên cạnh bàn nhỏ bên trên để đó nước trái cây đồ uống. Toàn bộ bể bơi khu vực rất yên tĩnh, chỉ có Hứa Hạo, Hứa Họa ý cùng Đường Nhược Hi ba người. Hứa Hạo ánh mắt quét mắt một vòng, xác nhận không có lắp đặt bất luận cái gì giám sát cùng máy đi âm, mới quay người đối Hứa Họa ý cùng Đường Nhược Hi nói: "Trước đi đổi áo tắm a, trong phòng có mới áo tắm, tùy ý chọn." Hứa Họa ý cười hì hì lôi kéo Đường Nhược Hi tay: "Nhược Hi tỷ, đi thôi, chúng ta đi thay quần áo." Đường Nhược Hi bị lôi kéo vào phòng thay quần áo. Trong phòng thay quần áo, mới tinh áo tắm, chỉnh tề treo lên móc áo, tiểu dáng đa dạng. Hứa Hoạ Y ánh mắt quét qua, khóe miệng hơi dương lên. Thừa dịp Đường Nhược Hi dò xét bốn phía, nàng lặng lẽ đem những cái kia liền thân thể áo tắm đều giấu đi, chỉ để lại mấy món bikini. Nàng cầm lấy hai kiện bikini đến Đường Nhược Hi trước mặt. "Nhược Hi tỷ, chúng ta thay đổi đi." Nhìn thấy Hứa Hoạ Y trong tay bikini, Đường Nhược Hi hơi đỏ mặt, có chút bất dứt nói, "Loại này áo tắm, nàng còn không có xuyên qua. Hoạ Y, có thể hay không đổi một loại?" Hứa Hoạ Y nháy nháy mắt, một mặt dáng vẻ vô tội. "Chỉ có loại này a, còn lại hình thức áo tắm, ta không thấy được a." Đường Nhược Hi đi tới mở ra giá áo, quả nhiên chỉ thấy bikini còn lại hình thức, còn lại áo tắm bị Hứa Hoạ Y giấu nhẫn chứa đủ, nàng đương nhiên không nhìn thấy. Đường Nhược Hi sắc mặt biến đổi, do dự. Lúc này, Hứa Hoạ Y đã đổi xong bikini, đứng tại trước gương xoay một vòng. 594, hài lòng nhẹ gật đầu. Bikini mặc trên người nàng, phát họa ra nàng hoàn mỹ dáng người được cong, hiện lộ rõ ràng thanh xuân sức sống. "Nhược Hi tỷ, ngươi nhìn, ta mặc cái này thế nào?" Đường Nhược Hi nhìn đến mặt đỏ tim run. "Tốt, đẹp mắt." Hứa Hoạ Y thoải mái. Ở nhà bơi lội, tắm suối nước nóng thời điểm, nàng cùng các tỷ tỷ thường thường mặc như vậy. Dù sao không phải cho người khác nhìn. Ba ba lời nói, lại không quan hệ. Gặp Đường Nhược Hi còn không có động tác, nàng cố ý khích đem nói. "Nhược Hi tỷ, chớ do dự, nhanh thay đổi đi. Dù sao chỉ có ta cùng ba người, không có quan hệ nhà. Ngươi sẽ không thật tin cái kia Tần Thiên lời nói, cảm thấy ba ba sẽ đối với ngươi có ý tưởng à? Yên tâm đi, ba ba cùng Tô Mụ tình cảm rất tốt, mà còn các ngươi tuổi tác chênh lệch bảy ở nơi này, ba ba sẽ không như vậy cầm thú." Đường Nhược Hi liền vội vàng lắc đầu, giải thích nói: "Không phải ý tứ kia, ta chỉ là trước đây không xuyên qua loại này, có chút không quen." Hứa Hoạ Y tiếp tục thúc giục: "Ai nha Nhược Hi tỷ, nhanh lên, liền chờ ngươi." Đường Nhược Hi bất đắc dĩ, đành phải cầm lấy bikini, đi vào gian thay đồ. Mấy phút đồng hồ sau, nàng đổi xong áo tắm, có chút bức rứt đi ra. Hứa Hoạ Y trên dưới dò xét nàng, vuốt cằm, cười nói: "Nhược Hi tỷ, ngươi mặc như này rất thích hợp, ta nhãn quang không sai à?" Đường Nhược Hi khỏe miệng hơi có rúm, làm sao cảm giác giống như là bị sắc lang để mắt tới. Hứa Hoạ Y lôi kéo tay của nàng đi ra ngoài: "Đi, chúng ta đi bể bơi, ba ba có lẽ đã chờ không nổi." Hai người đi ra phòng thay quần áo, đi tới bên bể bơi. Hứa Hạo đang ngồi ở cạnh bể bơi trên ghế nằm, cầm trong tay một ly ướp lạnh nước trái cây, nhàn nhã uống. Hắn chỉ mặc một đầu quần bơi, hoàn mỹ dáng người nhìn một cái không sót gì, tám khối cơ bụng lộ ra đặc biệt bền chắc. Hứa Hoạ Ý nhìn đến con mắt tỏa sáng. Ba ba dáng người vẫn là như thế tốt. Đường Nhược Hi có chút ngượng ngùng, túi đầu không dám nhìn nhiều. Hứa Hoạ Ý lôi kéo Đường Nhược Hi xuống nước. Kỳ thật, Đường Nhược Hi nhiều ít vẫn là biết một chút, chỉ là xuống nước du không được mấy mét, liền phải dừng lại nghỉ ngơi một chút. Hứa Hoạ Ý ngược lại là rất có kiên nhẫn, bắt đầu nghiêm túc dạy nàng. Vừa nói vừa làm mẫu động tác. "Nhược Hi tỷ, cánh tay muốn như vậy vẩy nước, chân phải giống như dạng này đạp nước." Đường Nhược Hi chiếu vào làm, nhưng vẫn là không quá tiêu chuẩn. Hứa Hoạ Ý lại tại một bên uốn nắn. Như vậy lặp đi lặp lại mấy lần. Hứa Hạo lúc này uống xong nước trái cây, một cái ưu nhã động tác vào nước, nhẹ nhàng trong nước bơi lội. Hứa Hoạ Ý kéo Đường Nhược Hi nhìn hướng Hứa Hạo. "Nhược Hi tỷ, ngươi mau nhìn ba ba du phải nhiều tốt, ngươi liền chiếu vào ba ba dạng này du liền được." Có thể là Đường Nhược Hi thử mấy lần, vẫn chưa lĩnh hội được, vẫn như cũ dù không tốt. Hứa Hoạ Ý học giống Hứa Hạo như thế tay nắm tay dạy học. Phát hiện chú ý tay không để ý chân, hoàn toàn dạy không tới. Bất đắc dĩ chỉ có thể hướng Hứa Hạo tới. "Ba ba, ngươi đến dạy một chút Nhược Hi tỷ a, ta đã tận lực." Hứa Hạo trêu ghẹo nói. "Ngươi cái này lão sư làm kiểu gì? Một cái bơi lội đều dạy không nổi, liền cái này còn tiến sĩ đây. Bơi lội có thể cùng học tập không quan hệ." Hứa Hoạ Ý hoạt bát thẻ lưỡi. "Nhược Hi tỷ bơi lội liền giao cho ngươi, nhất định muốn giáo hội nhà." Gặp Hứa Hạo tới gần, hoàn mỹ dáng người hiện ra ở trước mắt, Đường Nhược Hi bối rối xua tay. "Không, không cần, ta nhìn các ngươi bơi lội tốt, ta chậm rãi học liền được." Hứa Hoạ Ý đánh gãy nàng. "Vậy sao được? Nhược Hi tỷ, tất nhiên ta mang ngươi đến, vậy khẳng định đến giáo hội ngươi mới được. Bơi lội đây chính là cái cần thiết kỹ năng, có đôi khi có thể là có thể bảo mệnh. Ngươi không có học được, kia chính là ta giáo phương pháp có vấn đề, ba ba dạy đến khá tốt, tỷ tỷ ta chính là hắn dạy sẽ." Hứa Hoạ Ý nói xong liền nhanh lên một chút du tẩu, lưu lại Hứa Hạo cùng Đường Nhược Hi. "Nhược Hi, bơi lội thật đơn giản, ta đến dạy ngươi." Hứa Hạo đánh vỡ trầm mặc, bắt đầu cho Đường Nhược Hi làm lên làm mẫu, một chiêu một thức đều giảng giải đến 10 phần tỉ mỉ. Đường Nhược Hi không có cách, kiên trì bên trên. Làm nàng tư thế không đúng thời điểm, Hứa Hạo liền bắt đầu đồn nắn. Tay cùng da thịt tiếp xúc, Đường Nhược Hi run lên. Cái này còn là lần đầu tiên cùng nam nhân khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Trong lúc nhất thời, tâm phanh phanh chực nhảy. Hứa Hạo dạy đến nghiêm túc, nàng cũng không tiện nói ra, chỉ có thể đi theo học. Dần dần, theo Hứa Hạo nhiều lần uốn nắn động tác, Đường Nhược Hi cũng từ từ quen đi. Trên mặt đỏ ửng từ đầu đến cuối quanh quần không tiêu tan. Đinh. Đường Nhược Hi tâm hoảng ý loạn, cảm xúc giá trị 678 liền tại Hứa Hạo tay nắm tay dạy học thời điểm. Bên ngoài truyền đến một trận tiếng huyên náo. Là Tần Tiên chờ đau đớn làm dịu về sau, đội bắt chạy tới bể bơi cửa ra vào, bị nữ phục vụ viên ngăn lại. "Xin lỗi tiên sinh, nơi này chỉ tiếp đãi phòng tổng thống khách nhân, người ngoài hết thảy không thể tiến vào." Tần Thiên thầm mắng chết tiệt. Nghĩ đến Đường Nhược Hi mặc áo tắm, cùng Hứa Hạo tại trong bể bơi tiếp xúc thân mật tình cảnh, trong lòng liền một trận khó chịu. Hắn nhịn không được nghĩ, Hứa Hạo có thể hay không thừa cơ chiếm Đường Nhược Hi tiện nghi, thậm chí uy hiếp nàng làm cái gì. Hứa Hạo nữ nhi cũng tại, hắn có lẽ sẽ không như vậy quá đáng. Tần Thiên trong lòng cầu nguyện. Thời gian từng giờ trôi qua, hắn gấp đến độ đi qua đi lại, có phải là lo lắng nhìn một chút bể bơi phương hướng. Chương 595, đột nhiên cửa ra vào chớ. Nữ nhi đột phá tính tiến triển. Sợ ngây người chương 595, đột nhiên cửa ra vào chớ. Nữ nhi đột phá tính tiến triển. Sợ ngây người trong bể bơi, đang dạy Đường Nhược Hy thời điểm, Hứa Hạo không có trong bóng tối làm tay chân, đừng đem người dọa cho phát sợ. Thông qua Tần Thiên một xia di biểu hiện, khẳng định là đoán được hắn đối Đường Nhược Hy hạ thủ, vẫn là rất bá đạo loại kia. Nếu như Tần Thiên không tại nơi này, hắn thật đúng là có thể làm như vậy. Dù sao hắn sẽ không tại đế đô chờ bao lâu thời gian, khẳng định là muốn khoé đào chạm luận ma. Bất quá Tần Thiên tất nhiên xuất hiện ở đây, hắn nghĩ tới một loại phương thức khác. Tại Hứa Hạo dạy bảo bên dưới, Đường Nhược Hy trong chốc lát liền nắm giữ bơi lội kỹ xảo học được bắt đầu thử nghiệm du. Đúng, chính là như vậy, cánh tay vạch thủy lực độ muốn đều, hô hấp muốn đuổi theo tiết tấu. Đường Nhược Hy dựa theo chỉ thị của hắn luyện tập, động tác từ không lưu loát đến thuần thục, không còn là du mấy mét liền dừng lại. Đường Nhược Hy lau mặt một cái bên trên giọt nước, cảm kích nhìn hướng Hứa Hạo. Hứa tổng, cảm ơn ngài, ngài dạy quá tốt rồi. Hứa Hạo vung vung tay. Không cần cảm ơn, ngươi có thể nhanh như vậy học được, cũng là ngươi có thiên phú. Dừng một chút, hắn lại nói tiếp. Hứa tổng tê, nhiều xa lạ, ta cùng ngươi phụ thân rất nói chuyện hợp nhau, không ngại, ngươi gọi ta thúc thúc đi. Đường Nhược Hy sững sờ, lập tức có chút xấu hổ kêu một tiếng. Hứa thúc thúc. Lúc này, Hứa Hạo ý từ đằng xa bơi tới, bọt nước văng khắp nơi. Cười hì hì góp đến bên cạnh Đường Nhược Hy. Nhược Hy tỷ, ta nói không sai chứ? Ba ba rất biết dạy người. Lập tức lại kéo tay của nàng, hương phấn nói. Nhược Hy tỷ, chúng ta đến tranh tài đi. Chúng ta ở phía trước du, ba ba theo đuổi chúng ta. Chính các ngươi chơi a, ta liền không đúng bảo. Nói xong, Hứa Hạo quay người chuẩn bị lên bờ. Hứa Hạo ý lập tức đi qua giữ chặt Hứa Hạo cánh tay, không cho hắn rời đi, lay động làm nũng nói. Ba ba, cùng nhau chơi đùa nha, trận đấu này có nhiều ý tứ a. Nàng mặc bikini, dáng người đường cong hiển thị rõ, giọt nước theo làn da của nàng trượt xuống. Hứa Hạo lắc đầu. Buồn chán, tranh tài lại không có tặng thưởng, không hứng thú. Làm sao không có tặng thưởng? Hứa Hạo ý nhìn một chút Đường Nhược Hy, đột nhiên linh cơ khẽ động. Như vậy đi, ba ba nếu là bắt đến chúng ta, liền để Nhược Hy tỷ hôn người một cái. Nếu là chưa bắt được, ngươi liền thân Nhược Hy tỷ một cái, thế nào? Đường Nhược Hy một mặt kinh ngạc, sắc mặt mắt trần có thể thấy hồng. Oán trách chừng Hứa Hạo ý một cái. Hứa Hạo mặc dù có chút động tâm, nhưng hắn biết hiện tại còn không phải lúc. Vì vậy hắn sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, ra vẻ nghiêm túc nói. Hạo ý, đừng loạn nói đùa. Hứa Hạo ý nghịch ngợm nói được rồi, chỉ đùa một chút thôi. Vậy dạng này à, ba ba nếu là bắt đến chúng ta, ta cùng Nhược Hy tỷ liền một người nhảy điệu nhảy. Nếu là chưa bắt được, ba ba ngươi liền bày tỏ diễn một cái tài nghệ, thế nào? Đường Nhược Hy lỏng một khẩu khí. Vui mừng Hứa Hạo ý không nói ra cái gì càng kỳ quái hơn lời nói. Hứa Hạo ý lại lôi kéo Hứa Hạo cánh tay quơ quơ. Có được hay không vậy? Ba ba. Hứa Hạo không lay chuyển được nàng, đáp ứng. Tốt tốt, thật cầm ngươi không có cách nào. A. Hứa Hạo ý reo hò một tiếng, lôi kéo Đường Nhược Hy tay liền hướng phía trước du. Nhược Hy tỷ, chúng ta đi mau. Ba ba, chúng ta trước bơi ra một khoảng cách, ngươi đợi lát nữa mới có thể đến bắt. Hai nữ bơi ra một khoảng cách. Hứa Hạo ý quay đầu lại hướng Hứa Hạo hô. Tốt ba ba, đến bắt chúng ta nha. Hứa Hạo miệng hơi cười. Tóm các nàng quá đơn giản, bất quá tất nhiên là chơi đùa, không cần thiết quá nghiêm túc. Vì vậy chậm rãi hướng hai nữ bơi đi. Hứa Hạo ý du phải bay nhanh, giống một đầu linh hoạt cá, so Olympic quán quân còn nhanh hơn. Hứa Hạo trước truy một hồi nàng, cố ý ham lại tốc độ, chưa bắt được. Sau đó, hắn đột nhiên chuyển hướng, hướng Đường Nhược Hy bơi đi. Đường Nhược Hy mặc dù đã học được bơi lội, nhưng dù sao còn không thuần thục, du phải có chút cố hết sức. Hứa Hạo không nhanh không chậm đi theo nàng phía sau, duy trì khoảng cách nhất định. Đường Nhược Hy bơi lên, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện Hứa Hạo liền tại sau lưng cách đó không xa. Trong lòng nàng hoảng hốt, động tác một cái liền loạn. Một cái không chú ý cả người ngã vào trong nước. Đúng dịp chính là, nơi này là khu nước sâu, nước lập tức che mất đỉnh đầu của nàng. Đường Nhược Hy hốt hoảng đạp nước, tay chân loạn vùng, làm thế nào cũng nổi không được. Hứa Hạo tăng thêm tốc độ đi qua, đem nàng từ trong nước mò. Đường Nhược Hy giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, ôm thật chặt Hứa Hạo cái cổ, miệng lớn thở phì phò, tim đập phải bay nhanh. Không sao. Hứa Hạo vỗ Đường Nhược Hy sau lưng, an ủi. Chờ Đường Nhược Hy tỉnh táo lại, mới phát hiện chính mình cả người đều treo ở trên thân Hứa Hạo. Hai người cơ hồ là không khoảng cách tiếp xúc, mặt giống như là tim đập nhanh hơn. Ba ba, Nhược Hy tỷ, các ngươi đang làm cái gì? Nơi xa truyền đến Hứa Hạo ý âm thanh. Đường Nhược Hy tranh thủ thời gian buông tay ra, cúi đầu không dám nhìn Hứa Hạo. Hứa Hạo đem nàng đưa đến nước cạn u. Nhược Hy, ngươi trước tại cái này đợi lát nữa, ta đi đem cô nàng kia bắt tới. Đường Nhược Hy cúi đầu, nhỏ giọng lên tiếng. Hứa Hạo quay người hướng Hứa Hạo ý bơi đi. Hứa Hạo ý thấy thế, lập tức quay người chạy trốn. Nàng du phải bay nhanh, nhưng Hứa Hạo vẫn là rất mau đuổi theo đi lên, đầu tiên là đi bắt chân của nàng. Hứa Hạo ý linh hoạt đá văng ra tay của hắn. Hứa Hạo lại tăng thêm tốc độ, đem nàng ôm lấy. Hứa Hạo ý không ngừng giãy giụa, tính toán thoát khỏi Hứa Hạo. Hứa Hạo tăng lớn khí lực, để nàng không thể động đậy. Ngươi thua. Hứa Hạo ý một đường bị Hứa Hạo ôm đến Đường Nhược Hy bên cạnh. Phục hay không? Hứa Hạo ý cong lên miệng, rất không tình nguyện. Lần này là ta không có phát huy tốt, lần sau ta nhất định thắng ngươi. Nghe lấy liền không phục, gò má nâng lên, lộ ra đặc biệt đáng yêu. Toàn thân trên dưới liền ngươi miệng là cứng rắn. Hứa Hạo sờ một cái đầu của nàng. Chương 595, tốt, chơi không sai biệt lắm, đến lượt ngươi thực hiện tặng thưởng. Hứa Họa Ý nháy máy mắt, giả bộ ngu nói, cái gì tặng thưởng? Nàng nghiêng đầu, một bộ ngây thơ bộ dạng. Hứa Hạo gõ nàng đầu một cái, nhanh đi cho ta khiêu vũ. Hứa Họa Ý ôm đầu, bị đau hừ một tiếng, một mặt u oán. Điểm nhẹ, não đều bị ngươi đánh hỏng. Sau khi lên bờ, Đường Nhược Hy chuẩn bị đi thay quần áo, Hứa Họa Ý lại kéo nàng lại. Đường Nhược Hy nghi hoặc, làm sao vậy? Hứa Họa Ý bất đắc dĩ nói, có chơi có chịu, Nhược Hy tỷ, chúng ta thua liền nhảy điệu nhảy cho ba ba nhìn đi. Hiện tại, Đường Nhược Hy lập tức mắt trợn tròn, trên mặt nổi lên một vệt đỏ ửng. Mặc như này bikini khiêu vũ cho Hứa Họa nhìn. Hứa Họa Ý gật đầu một cái nói, đúng thế. Thừa dịp hiện tại nhảy, tránh khỏi chờ một lúc còn muốn thay quần áo phiền phức. Đường Nhược Hy mặt càng đỏ hơn. Ngươi nhảy là được rồi, ta cũng không cần đi. Như vậy sao được? So sẩy giờ cũng tham gia, Nhược Hy tỷ ngươi sẽ không thật để cho ta một người nhảy đi. Hứa Họa Ý tội nghiệp nhìn xem nàng. Đường Nhược Hy ấp úng, nhưng có thể là ta sẽ không nhảy a. Hứa Họa Ý không tin ngươi liền suy nghĩ một chút đã từng nhảy qua cái gì múa, Nhược Hy tỷ ngươi như thế xinh đẹp, khẳng định từng khiêu vũ. Đường Nhược Hy thở dài, trong đầu hiện ra thời học sinh khiêu vũ tình cảnh. Mặc dù đã đi qua nhiều năm, nhưng những cái kia động tác nàng còn nhớ mang máng. Gặp Hứa Họa Ý một mặt chờ mong, nàng thỏa hiệp. Tốt a, ta nhảy chính là. Hứa Họa Ý mừng rỡ, không nói lời gì, lôi kéo Đường Nhược Hy tìm tới Hứa Hạo, lại chạy đi phòng thay đồ lấy điện thoại ra, thả lên âm nhạc. Sau khi chuẩn bị xong, nàng đánh cái ok động tác tay, ra hiệu Đường Nhược Hy có thể bắt đầu nhảy. Đường Nhược Hy nhịn không được nhìn hướng Hứa Hạo, phát hiện hắn ánh mắt trong suốt, không có chút nào tà niệm, trong lòng tự phạo. Mặc dù như thế, bị Hứa Hạo dạng này nhìn chăm chú lên, nàng vẫn là cảm thấy một trận thẹn thùng. Không cầu hoa tươi, nàng sâu hút một khẩu khí, nhẫn nhịn nội tâm ngượng ngùng, theo lễ hội âm nhạc tấu nhảy dựng lên. Động tác mặc dù có chút lạnh nhạt, nhưng ý nguyên ưu nhã động lòng người. Hứa Họa Ý nhìn đến nhìn không chuyển mắt. Đợi đến nàng nhảy xong về sau, hai người vỗ tay tán thưởng. Tiếp xuống đến ta rồi. Hứa Họa Ý chính mình thả lúc bắt đầu vui, hào phóng đứng ở phía trước, lập tức bắt đầu nhảy. Động tác so Đường Nhược Hy muốn không bị cản trở nhiều lắm. Vặn eo bẩy, 10 phần trọng người. Nhảy xong về sau, nàng còn hoạt bát bái một cái, dẫn tới Hứa Hạo cùng Đường Nhược Hy lại lần nữa vỗ tay. Tiết mục kết thúc, mấy người đổi xong y phục đi ra bể bơi. Bên ngoài, Thần Tiên Chính lo lắng không ngừng giảm bước, trong lòng tràn đầy bất an. Cũng đã lâu, làm sao còn chưa có đi ra? Đúng lúc này, cửa phòng mở ra. Thần Tiên vội vàng nhìn, chỉ thấy Hứa Hạo ba người đi ra. Hai nữ tóc còn ướt sũng, hiển nhiên là vừa bận bơi lội quá. Thần Tiên lập tức xông lên trước, lo lắng hỏi: "Đường lão sư, người không sao chứ? Hứa Hạo có hay không đem người thế nào?" Đường Nhược Hy sinh khí nói: "Tần bạn học, ngươi có thể hay không đừng suy nghĩ nhiều. Hứa thúc thúc người rất tốt, ngươi nếu là lại nói hắn như vậy, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí." Hồi tưởng lại tại trong bể bơi Hứa Hạo kiên nhẫn dạy nàng bơi lội, về sau chính mình ngâm nước lúc, lại đem nàng từ trong nước cứu lên. Toàn bộ quá trình đều không có đối nàng động thủ động cước. Nếu là thật giống Tần Thiên nói như vậy, Hứa Hạo đối nàng mưu đồ làm loạn, liền sẽ không bỏ qua cái kia chiếm tiện nghi cơ hội. Tần Thiên sững sờ tại nguyên chỗ, cho rằng xuất hiện nghe nhầm. Đường Nhược Hy vậy mà kêu Hứa Hạo thúc thúc. Nhìn Đường Nhược Hy bộ dạng, Hứa Hạo không đối nàng làm cái gì? Chẳng lẽ là hắn lòng tiểu nhân ghen ghét quân tử bụng? Hắn đoán trước tương lai hình ảnh là giả dối. Ý nghĩ này cả đời lên, Thần Tiên lắc đầu. Hắn đoán được nhiều lần như vậy tương lai, không có một cái là sai. Khẳng định đều là Hứa Hạo ngụy giả bộ quá tốt. Nghe đến Tần Thiên lại tại chửi bới chính mình cha thân, Hứa Họa Ý lập tức tức giận. Nàng con mắt hơi chuyển động, có cái chủ ý, cô ý nói: "Nhược Hy tỷ, ngươi xuyên bikini bộ dạng thật là dễ nhìn, ngày mai ra ngoài chúng ta đi mua mấy bộ đi." Tần Thiên đồng tử đột nhiên co rụt lại. Xuyên bikini? Vừa rồi bọn họ ở bên trong bơi lội, là xuyên bikini. Nghĩ đến Đường Nhược Hy xuyên bikini bộ dạng bị Hứa Hạo nhìn thấy, trong lòng của hắn giống như là đánh đổ ngũ vị bình. Hứa Họa Ý nói tiếp: "Nhược Hy tỷ, ngươi tại ba ba tay nắm tay dạy học bên dưới học được bơi lội, chúng ta tìm thời gian tiếp tục bơi lội à?" Tần Thiên lại lần nữa ngây dại. Trong đầu hiện ra Hứa Hạo tay nắm tay dạy Đường Nhược Hy bơi lội hình ảnh, một trận khó chịu. Hứa Họa Ý cười xấu xa một cái, nói tiếp: "Vừa bọn chúng ta chơi đùa thời điểm, Nhược Hy tỷ ngươi cùng ba ba ôm ở cùng một chỗ, là đang làm gì à?" Tần Thiên kiếp sợ nhìn hướng Đường Nhược Hy, tràn đầy không thể tin. Đường Nhược Hy trên mặt nổi lên đỏ ửng, hốt hoảng giải thích: "Họa Ý ngươi đừng suy nghĩ nhiều, lúc ấy ta đột nhiên ngâm nước, Hứa thúc thúc là đang cứu ta." Hứa Họa Ý như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. "Nguyên lai là dạng này a." Dừng một chút, lại nói: "Nhìn không ra nha, Nhược Hy tỷ một cái đại học giáo sư, sẽ còn nhảy như vậy thanh xuân vũ đạo. Ta có thể là đem ngươi xuyên bikini khiêu vũ cho ba ba bộ dạng, đều quay xuống nhà." Nói xong, nàng còn giơ tay lên cơ hội cướp cơ. Đường Nhược Hy hòa dung thất sắc. Giờ mới hiểu được Hứa Họa Ý lúc ấy cầm điện thoại là tại thu hình lại. Nàng đội vàng nói: "Họa Ý, ngươi làm sao có thể dạng này, nhanh xóa." Hứa Họa Ý né tránh, cười hì hì nói ra: yên nào, chính ta thưởng thức, sẽ không đưa cho người khác nhìn, nhiều lắm là cho ba ba nhìn một chút." Đường Nhược Hy xấu hổ giận dữ không thôi, đưa tay muốn đoạt điện thoại, làm thế nào cũng không giành được. Thần Tiên nhịn không được run rẩy. Nhìn Đường Nhược Hy biểu hiện, Hứa Họa Ý nói đều là thật. Đường lao sư vậy mà còn mặc bikini khiêu vũ. Nghĩ đến một màn kia đều bị Hứa Hạo nhìn thấy, khó chịu hắn như muốn ngạt thở. Chương 596, nữ nhi tính cách cũng thay đổi. Hứa Hạo ngả bài. Cả thế gian xôn xao chương 596, nữ nhi tính cách cũng thay đổi. Hứa Hạo ngả bài. Cả thế gian xôn xao tốt hỏi ý, thời gian không còn sớm, trở về đi ngủ. Hứa Hạo liếc nhìn thời gian, hô ngừng hứa Hạo ý cái này mới dừng lại làm ầm ĩ, lôi kéo Đường Nhược Hi tay, phòng nghỉ ở giữa đi đến. Tại chỗ chỉ để lại Tần Tiên một người. Hắn lẻ loi trơ trọi đứng ở nơi đó, nhìn qua hai nữ đối ảnh, lộ ra rất là cô đơn. Các nàng trở lại gian phòng, rửa mặt một phen về sau, nằm dài trên giường vui lùa ầm ĩ một trận. Trong chốc lát liền tiến vào mộng đẹp. Thế giới yên tĩnh an lành, tất cả đều là tốt đẹp như thế. Nhưng mà, tại cái này nhìn như bình tĩnh biểu tượng bên dưới, một trang giết chóc đã kéo ra màn che. Cả nước các nơi vô tướng bọn sát thủ xuất động. Mục tiêu chỉ có một cái, Hắc Quỷ. Các nàng lặng yên không tiếng động xuyên qua tại phố lớn ngõ nhỏ, nhà cao tầng ở giữa, khóa chặt mỗi cái quỷ vết tích. Mà tại Quảng Đông một chỗ cao ốc, thân từng cái mặt lạnh tuấn, cả người núp ở hắc bào phía dưới, trong tay cầm hồng sắc vi giao cho nàng nhân hoàng cờ. Hắn xuyên qua tại Quảng Đông các ngóc ngách, mỗi đến một chỗ, liền huy động nhân hoàng cờ, đem những cái kia linh hồn hút vào trong đó. Dãy rủa cơ hội đều không có, tất cả những thứ này đều trong bóng tối tiến hành, cơ hội là một kích mất mạng, cực kỳ bí ẩn. Không có người phát giác trận này trong đêm tối đại đồ sát. Làm bình minh luồng thứ nhất tự quang xuyên thấu tầng mây, mặt trời mới mọc chậm rãi dâng lên thời điểm, Hắc Quỷ chết mới bị phát hiện. Ở tại ngoại ô một vị bác gái giống thường ngày dậy sớm, tiến về chợ bán thức ăn mua thức ăn. Đi qua một bụi cỏ lúc, phát hiện hai đoàn đen xì thân ảnh, còn có chút máu dấu vết. Bác gái hiếu kỳ đi tới xem xét. Cái này xem xét, doa đến nàng kém chút co quắp ngồi dưới đất, chỉ thấy trong bụi cỏ máu tươi chảy ngang, hai cái Hắc Quỷ thân thể và mèo, biểu lộ hoảng sợ, trước khi chết kinh lịch thống khổ cực lớn. Bác gái run rẩy báo cảnh sát, chỉ chốc lát sau, các nhân viên cảnh sát liền chạy tới hiện trường, bắt đầu phong tỏa 21 điều tra, xung quanh rất nhanh vây tụ không ít xem náo nhiệt cư dân. Tập hợp một chỗ nghị luận ầm ĩ một người trẻ tuổi lặng lẽ chụp ảnh đi sau vài đến trên mạng. Nói với các ngươi cái đại tin tức, bên cạnh ở hai cái Hắc Quỷ chết thảm tại trong nhà, buổi sáng còn đưa tới nhân viên cảnh sát điều tra đây. Lập tức có dân mạng hồi phục hắn. Huynh đệ ngươi đây coi là cái gì đại tin tức, ta bên này mười mấy cái Hắc Quỷ đều đã chết, Quảng Đông bên kia càng là thành mảnh liên miên chết. Trang diện kia quá đáng sợ, khắp nơi đều là máu, cùng lò sát sinh giống như. Ta trường học bên trong cũng có, những cái kia xa hoa ký túc xá hiện tại máu me đồng địa, vô cùng thê thảm, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Cảnh tượng tương tự tại cả nước các nơi trình diễn. Trên mạng đều tại thảo luận chuyện này. Cái gì? Làm sao cả nước các nơi đều có Hắc Quỷ chết đi? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Kinh thế hai tục, Cửu Châu tất cả Hắc Quỷ trong vòng một đêm đã chết hết, bọn họ là phạm vào luật trời sao? Chết tốt lắm, những này chỉ có dã man bạo lực, nào trưởng thành không được đầy đủ đồ vật sớm chết tiệt. Mới đầu vẫn chỉ là tại Cửu Châu phạm vi lưu truyền, nhưng làm chân thực tử vong số liệu bị lộ ra đi ra, toàn bộ Cửu Châu cũng không tiếp tục tồn tại một cái quỷ thời điểm. Toàn thế giới một mảnh xôn xao, các quốc gia truyền thông tranh nhau đưa tin. Khách sạn trong phòng, Thần Hy xuyên thấu qua cửa sổ bò vào tới. Hứa Hạo Ý dẫn đầu tỉnh lại, mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ. Từ trên tủ đầu giường tìm tòi tới điện thoại. Vừa mới mở ra, liền thấy trên màn hình đẩy đưa từng cái tân văn, nàng không khỏi lên tiếng kinh hô. A, cái này sao có thể? Đường Nhược Hy bị đánh thức, vội vàng nhìn hướng Hứa Hạo Ý phát sinh xảy ra chuyện gì. Hứa Hạo Ý đem điện thoại đưa tới Đường Nhược Hy trước mặt. Nhược Hy tỷ, ngươi mau nhìn, trong vòng một đêm Cửu Châu quỷ đã chết hết. Đường Nhược Hy cầm qua điện thoại, nhìn xem tân văn bên trong miêu tả, đầy mặt không thể tin. Làm sao sẽ dạng này? Hai người lẫn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt, nhìn thấy sâu sắc rung động. Lập tức cũng không có buồn ngủ, luống cuống tay chân rời giường mặc quần áo. Rửa mặt xong, Hứa Hạo Ý lôi kéo Đường Nhược Hy, liền đi tới Hứa Hạo phòng tổng thống cửa ra vào. Hứa Hạo Ý đưa tay gõ vang cửa phòng. Ba ba, ngươi mở cửa nhanh. Trong chốc lát, Hứa Hạo mở cửa. Một bên ngáp một cái một bên hỏi. Làm sao vậy? Hứa Hạo Ý không để ý tới Hàn Huyên. Đem điện thoại nâng đến Hứa Hạo trước mặt, lo lắng nói. Ba, ngươi mau nhìn cái này tân văn. Hứa Hạo nhìn xong mở to hai mắt nhìn, ra vẻ kinh ngạc nói. Cái này? Làm sao sẽ dạng này? Hứa Hạo Ý chăm chú nhìn Hứa Hạo con mắt. Như đổ từ thần sắc bên trong nhìn ra chút manh mối gì. Bởi vì, nàng hoài nghi là Hứa Hạo làm. Có thể để cho Cửu Châu toàn bộ Hắc Quỷ lập tức liền biến mất. Trừ Hứa Hạo cái này có thể bay lên trời tồn tại. Hứa Hạo Ý nghĩ không ra còn ai có loại này bản sự. Các ngươi trước chờ một cái, ta đi rửa mặt. Hứa Hạo cùng hai nữ nói tiếng, quay người trở về nhà rửa mặt. Hứa Hạo Ý cũng đối Đường Nhược Hy nói. Nhược Hy tỷ, chúng ta đi tìm ba, phiền phức ngươi chờ một chút. Vào phòng tổng thống về sau, nhìn thấy Hứa Hạo tại phòng 8, nàng lập tức ngăn tại trước mặt. Ba, tại sao ta cảm giác đây là ngươi làm nhà? Hứa Hạo giả bộ không hiểu. Hạo Ý ngươi cái này nói gì vậy, ta nào có lớn như vậy bản lĩnh. Hứa Hạo Ý hừ một tiếng, hai tay ôm gấu, bắt đầu phân tích. Ba, ta cũng không phải vô cớ hoài nghi. Tối hôm qua chúng ta đi ra thời điểm, gặp phải mấy cái kia Hắc Quỷ, ta lúc ấy một đường ghét bỏ, còn nói bọn họ tại Cửu Châu ô nhiễm không khí. Kết quả hôm nay cái này tỉnh lại sau giấc ngủ, bọn họ liền toàn bộ đều biến mất, ngươi nói cái này có thể là trùng hợp sao? Đúng rồi, còn có tối hôm qua hai cái kia Hắc Quỷ chết cũng rất kỳ lạ, lại là ngoài ý muốn bị xe đụng chết, thấy thế nào làm sao cảm giác cùng ba có quan hệ đây? Hứa Hạo giải thích. Ngươi cái này sức tưởng tượng quá phong phú, đây chẳng qua là ngoài ý muốn, làm sao có thể kéo tới trên người ta? Hứa Hạo Ý lại không buông tha, chăm chú nhìn Hứa Hạo, trong mắt tràn đầy chắc chắn. Ai? Nhìn nàng bộ dáng này, Hứa Hạo thở dài, cười thừa nhận. Không sai, là ta làm. Chương 596, ai bảo những tên kia chọc ngươi tức giận đâu? tất nhiên ngươi không muốn nhìn thấy những vật kia, ta liền để bọn họ toàn bộ biến mất, tránh khỏi ngươi xem buồn nôn. Được đến Hứa Hạo chính miệng thừa nhận, Hứa Hạo ý cảm động không thôi, trong mắt nổi lên một tầng sương mù. Cũng bởi vì nàng không thích, ba ba liền giúp nàng đem diệt những cái tiểu quỷ. Hứa Hạo đưa tay sờ sờ nàng đầu, bảo mật ta, ngươi nếu là nói ra, ta nhưng muốn đi vào uống trà. Yên tâm đi ba ba, ta người nào đều không nói. Hứa Hạo ý vẻ mặt thành thật, nàng lại không hố cha. Nhìn xem Hứa Hạo mặt, cố kia cảm động chi tình kiềm nén không được nữa, lập tức nào vào Hứa Hạo trong ngực, đầu cũng đưa tới, muốn bày tỏ cảm tạ. Ba ba ngươi đối ta thật tốt. Có thể bởi vì quá mức kích động, ngựa gỗ vị trí sai. Sau một lúc lâu, Hứa Hạo ý mới bừng tỉnh phát sinh cái gì, trong lòng vừa thẹn lại quẫn, bụng mặt chạy chối chết. Đinh, Hứa Hạo ý tâm loạn như ma, cảm xúc giá trị 888 đinh. Cùng một chỗ an điểm tâm thời điểm, Hứa Hạo ý vẫn một mực cúi đầu, ánh mắt trốn tránh, căn bản không dám nhìn Hứa Hạo. Thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc mắt một cái, tranh thủ thời gian cúi đầu xuống. Nhăn nhó bộ dáng cùng nàng bình thường tùy tiện tính cách hoàn toàn khác biệt. Đường Nhược Hi cảm thấy kỳ quái, nhịn không được hỏi. Hỏi ý, ngươi hôm nay làm sao vậy? Bình thường ngươi có thể không phải như vậy. Có phải là có tâm sự gì hay không? Hứa Hạo ý mặt lại hồng, lắp bắp hỏi nói. Không có. Không có gì nha, nhanh lên ăn điểm tâm, không phải vậy một hồi lạnh. Trong một cái phòng, Thần Thiên đột nhiên từ trên giường kinh hãi ngồi xuống. Trên trán mồ hôi lạnh lan xuống, gân xanh từng cây bạo khởi, từng ngụm thở hổn hển. Trong đầu không ngừng chiếu lại vừa vặn trong mộng tình cảnh. Hắn lại lần nữa đoán được tương lai. Lần này tương lai vậy mà thay đổi. Ở trong mơ, Hứa Hạo không có giống phía trước như thế trắng trợn uy hiếp Đường Nhược Hi, mà là đổi một bộ sắc mặt. Đầu tiên là rút ngắn cùng Đường Nhược Hi quan hệ. Thừa dịp Đường Nhược Hi buông lỏng cảnh giác, lại từng bước một đem nàng dẫn vào thiết lập tốt bấy dập. Cuối cùng Đường Nhược Hi bị Hứa Hạo ăn xong lau sạch, còn đần độn cho Hứa Hạo đếm tiền. Kỳ thật trong thời gian này, hắn không phải không thử nghiệm đi ngăn cản. Mỗi lần hắn nhắc nhở Đường Nhược Hi, Hứa Hạo liền tại bên cạnh châm ngòi ly gián. Một tới hai đi, Đường Nhược Hi đối nàng là càng ngày càng phản cảm. Cuối cùng đều không để ý hắn, mặc hắn giải thích thế nào đều vô dụng. Tương lai hắn chỉ có thể trơ mắt Đường Nhược Hi bị Hứa Hạo đùa bỡn vô tay. Loại kia bất lực cảm giác để hắn tuyệt vọng, tuyệt không thể để Hứa Hạo đạt được. Thần Thiên từ trong hàm răng gạt ra câu nói này, sau đó tranh thủ thời gian rời giường rửa mặt. Hắn lung tung lau mặt, tùy tiện sửa sang lại y phục, liền lao ra tìm người. Hỏi khách sạn quầy lễ tân, biết được Đường Nhược Hi ba người ngay tại phòng ăn ăn điểm tâm, lập tức hướng về phòng ăn chạy đi. Chờ hắn chạy tới phòng ăn, liếc mắt liền thấy được ngồi tại bên cửa sổ Đường Nhược Hi, Hứa Hạo cùng Hứa Hạo ý ba người. Thần Thiên mới vừa muốn xuống tới, đột nhiên dừng chân lại. Hắn nhớ tới tương lai sở dĩ sẽ cải biến, liền là bởi vì chính mình phía trước tùy tiện can thiệp, ngược lại để tình huống thay đổi đến càng hỏng bét. Lần này, Thần Thiên hấp thụ dạy dỗ, chỉ cần không cùng Đường Nhược Hi trở mặt thành thù, chính mình liền còn có cơ hội ngăn cản Hứa Hạo âm mưu. Đinh, Thần Thiên giận không nhịn nổi, cảm xúc giá trị 999887 mấy người ăn điểm tâm xong, Đường Nhược Hi ngước mắt nhìn hướng Hứa Hạo, hỏi: "Hứa thúc thúc, hôm nay có tính toán gì? Tuy nói phát sinh chuyện lớn như vậy, nhưng phụ thân bàn giao cho nàng nhiệm vụ là cùng tốt Hứa Hạo cha con, những chuyện khác không cần nàng còn nhiều." Hứa Hạo thì nhìn hướng Hứa Hạo ý, ta nghe Hạo ý an bài. Hứa Hạo ý nghiêng đầu nghĩ, nhỏ giọng nói: "Nếu không chúng ta đi dạo phố à, còn chưa tới Đế Đô đi dạo quá, nghe nói rất có ý tứ." Mấy người thương lượng một phen về sau, liền chuẩn bị xuất phát. Lúc này Tần Thiên lại xuống tới. Lúc này hắn trạng thái không thế nào tốt, thân sắc tiêu tụy, viên mắt vòng tiếp theo bầm đen, cả người nhìn xem mặt ủ mày chau. Còn không phải là bởi vì Hứa Hạo ý tối hôm qua cái kia phiên giết người Chu Tâm lời nói, làm hại hắn trằn trọc, ngao suốt cả đêm. Mãi đến hừng đông mới mơ mơ màng màng ngủ. Kết quả lại làm cái đoán được tương lai ác ngộng. Lúc này sắc mặt tái nhợt đến dò người. Hứa Hạo ý vừa nhìn thấy Tần Thiên, lông mày dựng lên. "Ngươi lại tới làm cái gì?" Tần Thiên sâu hút một khẩu khí, bình tĩnh nói: "Ta đến đem cho các ngươi lái xe." Hứa Hạo ý liếc hắn một cái, bĩu môi khinh thường nói: "Ngươi lái xe? Vẫn là thôi đi. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ cái bộ dáng này, một điểm tinh thần đều không có, vạn nhất xảy ra tai nạn xe cộ làm sao bây giờ? Đến lúc đó đừng đem chúng ta mệnh góp đi vào." Tần Thiên lập tức đứng thẳng lên lưng, giữ vững tinh thần. "Ta hiện tại rất tinh thần, ngươi yên tâm." Hứa Hạo ý còn muốn phản bác nữa, Hứa Hạo đánh gây nàng nói: "Hạo ý, muốn có lễ phép, làm sao có thể như thế cùng Tần bạn học nói chuyện?" Hứa Hạo ý hôm nay rất nghe lời ngậm miệng. Hứa Hạo mỉm cười nhìn hướng Tần Thiên: "Vậy liên tiền phất Tần bạn học." Tần Thiên nhìn chằm chằm Hứa Hạo, cưỡng chế lửa giận, còn khẽ gật đầu. Hứa Hạo trong lòng không khỏi kinh ngạc. So với ngày hôm qua Tần Thiên xúc động, hơi một kích liền giơ chân, hôm nay làm sao cảm giác trầm ổn rất nhiều. Bất quá, ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua, rất nhanh liền không thèm để ý không quản chính giữa phát sinh cái gì. Tần Thiên nói cho cùng cũng chính là cái bình thường nhân vật chính, là không nổi sóng gió gì. Chương 697, nữ nhi đổi y tú. Gợi cảm nữ giáo sư. Nhân vật chính hoàn toàn thay đổi. Chương 697, nữ nhi đổi y tú. Gợi cảm nữ giáo sư. Nhân vật chính hoàn toàn thay đổi. Một đoàn người xuất phát tiến về thương trường. Tại đường Nhược Hy chỉ dẫn bên dưới, Tần Thiên lái xe tới đến Đế Đô lớn nhất thương trường. Sau khi đỗ xe xong, Hứa Hạo ý cái thứ nhất nhảy xuống xe, kích động lôi kéo Hứa Hạo cùng Đường Nhược Hy đi vào bên trong. Tần Thiên chỉ có thể biệt khuất theo ở phía sau. Trên đường phố người người tới hướng, rộn ràng ràng trong đám người, thỉnh thoảng truyền đến từng trận tiếng nghị luận. Nghe bọn họ hưng phấn nghị luận, Thần Thiên vểnh hai người đoá: "Các ngươi đều nhìn thấy tin tức a. Chúng ta Cửu Châu những cái kia hắc quỷ, lại trong một đêm diệt sạch. Còn không phải sao, vậy cũng là chút trưởng thành không được đầy đủ đồ vật, cái nào rác rưởi liền không nên tồn tại ở trên thế giới này, đã sớm nên bị thu thập. Hiện tại tất cả mọi người tại hiếu kỳ, đến cùng là ai làm? Thật sự là đại khoái nhân tâm. Dù sao là anh hùng. Mọi người vỗ tay khen hay. Cái quỷ gì? Cửu Châu hắc quỷ trong vòng một đêm diệt sạch. Sáng sớm dậy liền nhìn chằm chằm Hứa Hạ mấy người, Tần Thiên hiện tại mới biết được tin tức này. Mở ra điện thoại, quét từng cái tân văn, cả kinh hắn mắt trừng chóng đốc. Tại một quốc gia bên trong tùy ý đồ sát. Hiện tại côn đồ đều như thế hung hăng ngang ngược sao? Tần Thiên mơ hồ có chút bất an. Nhưng nghĩ lại, trời sập xuống có cái cao đỉnh lấy, cùng hắn quan hệ không lớn. Trước mắt hắn muốn làm là đi theo đường Ngược Hy, không cho Hứa Hạo có thể thừa dịp. Nghe chúng nhân nói xuất thủ Hứa Hạo là anh hùng, Hứa Hạo ý tâm tình càng tốt, bước chân nhẹ nhàng, nhìn bên trái một chút bên phải nhìn một cái. Ánh mắt bị xung quanh rực rỡ muôn màu thương phẩm hấp dẫn, nhìn đến nàng không kịp nhìn. Dần dần, nàng quên buổi sáng cùng Hứa Hạo bí mật nhỏ, khôi phục ngày bình thường tùy tiện bộ dạng. Không bao lâu, một nhóm người đi tới nữ trang khu vực. Nhìn thấy trong tủ kính mới là y phục hình thức, Hứa Hạo ý ánh mắt sáng lên, lôi kéo Đường Nhược Hy tay nói: "Nhược Hy tỷ, vất vả ngươi dẫn chúng ta chơi một ngày, ta mua cho ngươi bộ y phục à, coi như là cảm tạ." Đường Nhược Hy bận rộn xua tay cự tuyệt 503 hòa ý, không cần. Hứa thúc thúc rút ra thời gian tới tham gia đại học chúng ta điển lễ, ta chiêu đãi tốt các ngươi đó là có lẽ, sao có thể để ngươi mua cho ta y phục? Hứa hòa ý bĩu môi nói. Nhất mã quy nhất mã, Nhược Hy tỷ ngươi liền bị từ chối, đây là ta tấm lòng thành. Nàng một bên nói, một bên dắt lấy Đường Nhược Hy cánh tay, nhất định muốn nàng đáp ứng. Đường Nhược Hy không lay chuyển được nàng, đành phải bất đắc dĩ đáp ứng. Hứa hòa ý lại quay đầu nhìn hướng Hứa Hạo, mở trừng hai mắt nói: "Ba ba, ta cùng Nhược Hy tỷ đi mua y phục, ngươi muốn cùng đi cho chúng ta tham khảo." Hứa Hạo không quan trọng. "Đi." Hứa Hạo ý ba người cùng đi hướng nữ trang cửa hàng. Vừa đi cửa bọn họ cửa ra vào, Hứa Hạo ý giống như là nhớ tới cái gì, dừng bước lại trừng mắt về phía Tần Thiên. "Chúng ta đi nữ trang cửa hàng mua quần áo, ngươi còn đi theo chúng ta, ngươi có phải hay không biến thái à?" Tần Thiên bối rối, đầy mặt vô tội màu sắc. "Ta làm sao lại biến thái?" Hứa Hạo ý hai tay chống lạnh, lẽ thẳng khí hùng mà nói: "Chúng ta đi mua y phục, khẳng định muốn mặc thử, ngươi là muốn đi nhìn lén đúng hay không?" "Hừ, đừng cho là ta không biết ngươi điểm tiểu tâm tư kia." Tần Thiên bị nói đến sửng sốt một chút, đội vàng giải thích: "Ta làm sao sẽ có loại kia ý nghĩ?" Hứa Hạo ý cũng không nghe hắn giải thích: "Ta không quản, dù sao không cho phép ngươi đi vào, dám bước vào một bước, ta liền để Nhược Hy tỷ đem người khai trừ." Nói xong, liền lôi kéo Hứa Hạo cùng Đường Nhược Hy muốn đi vào nữ trang cửa hàng. Tần Thiên cũng lên, đội vàng hô: "Chờ một chút, ta không đi vào có thể, nhưng Hứa Hạo vì cái gì có thể vào? Vậy hắn không phải cũng là biến thái nha?" Hứa Hạo ý lập tức về chỗ nói: "Ngươi mới là biến thái, cả nhà ngươi đều là biến thái. Ba ba là muốn giúp chúng ta tham khảo quần áo, có thể cùng ngươi cái này biến thái giống nhau sao?" Tần Thiên biệt khuất không thôi. Cái này cũng quá khác nhau đối đãi. Nhất thời liền muốn phát tác, có thể lại nghĩ tới tương lai Hứa Hạo sẽ châm ngòi hắn cùng Đường Nhược Hy trở mặt thành thủ, chỉ có thể đem lời vừa tới miệng nuốt trở về. Không thể chọc Đường Nhược Hy sinh khí, nhất định phải ẩn nhẫn. Gặp Tần Thiên không tại phản bác, Hứa Hạo ý đắc ý cười, lôi kéo Hứa Hạo cùng Đường Nhược Hy vào nữ trang cửa hàng. Vừa vào cửa, Hứa Hạo ý liền lôi kéo Đường Nhược Hy chọn lựa y phục. Nàng cầm lấy một kiện màu lam nhạt váy liền áo. Đầu tiên là tại trước gương khoa tay mấy lần, sau đó quay đầu nhìn hướng Hứa Hạo cùng Đường Nhược Hy, chờ mong hỏi: "Ba ba, Nhược Hy tỷ, các ngươi cảm thấy cái này thế nào?" Hứa Hạo nhìn một chút nói: "Nhan sắc cùng tiểu dáng rất thích hợp ngươi." Đường Nhược Hy phụ họa nói: "Hoa ý, cái này phù hợp khí chất của ngươi, mặc vào nhất định nhìn rất đẹp." Hứa Hạo ý trên mặt cười nở hoa: "Kỳ hỉ, thật sao? Vậy ta đi thử một chút." Nhảy nhảy nhót nhót đi tới phòng thử đồ. Trong chốc lát, Hứa Hạo ý đổi xong y phục đi ra, tại Hứa Hạo trước mặt chuyển một vòng tròn, nghiêng đầu, nháy mắt to hỏi: "Ba ba, ta mặc thế nào?" Nhìn trước mắt thanh xuân mỹ lệ nữ nhi, Hứa Hạo ca ngợi nói: "Đẹp mắt." Đường Nhược Hy cũng là không khỏi khen ngợi. Hứa Hạo ý bị thổi phồng đến mức trong lòng đắc ý vui vẻ tiếp tục chọn lựa tới. Tại giá áo ở giữa xuyên qua một hồi, nàng lấy ra một kiện áo sơ mi trắng, lại phối hợp một đầu váy ngắn dáng ôm. Sau đó còn cầm tất đen cùng giày cao gót, quay người đi đến bên cạnh Đường Nhược Hy, nhiệt tình nói: "Nhược Hy tỷ, ta cảm thấy cái này phối hợp không sai, xuyên ở trên thân thể ngươi nhất định nhìn rất đẹp. Nhược Hy tỷ ngươi đi thử một chút, tin tưởng ta, ngươi mặc vào khẳng định kinh diễm toàn trường." Đường Nhược Hy luôn luôn tương đối bảo thủ, nhìn xem có chút gợi cảm phối hợp, có chút ngượng ngùng. "Cái này không tốt lắm đâu, ta bình thường cũng không mặc quá dạng này phong cách y phục, cảm giác có chút quá lộ liễu." Hứa Hạo ý cũng không để ý, đẩy nàng hướng phòng thử đồ đi đến, một bên đẩy còn một bên nói: "Ai nha, chớ khách khí, Nhược Hy tỷ, chính là muốn thử nghiệm nha." Chương 697, chương 697, nói không chừng ngươi liền sẽ thích loại này cảm giác, nhanh đi thử xem. Đường Nhược Hy bất đắc dĩ cầm y phục đi vào phòng thử đồ. Qua một hồi lâu, Đường Nhược Hy đổi xong y phục, xấu hổ từ phòng thử đồ đi ra. Một màn này đến, đem Hứa Hạo cùng Hứa Hạo ý đều kinh diễm đến. Thời khắc này Đường Nhược Hy phảng phất biến thành người khác, toàn thân tản ra một loại thành thục ngự tỷ khí chất. Cái kia tu thân áo sơ mi, nổi bật ra nàng hoàn mỹ dáng người, váy ngắn dáng ôm đem thể hiện ra nàng lưu nhã. Phối hợp tất đen cùng giày cao gót, để người mắt long lóng. Hứa Hạo ý nhịn không được ca ngợi nói: "Wow, Nhược Hy tỷ, ngươi cái này cũng quá đẹp. Ta liền nói y phục này thích hợp ngươi." Đường Nhược Hy bị thổi phồng đến mức đều không có ý tứ, nhất là Hứa Hạo ánh mắt rơi vào trên người, nàng đỏ mặt nói: "Hoa ý ngươi cũng đừng khen ta, ta vẫn cảm thấy không thích hợp, ta đi đổi một kiện.
Đổi cái gì nha, đợi chút nữa trực tiếp mua lại, chúng ta lại nhìn xem cái khác, cờ cờ giờ gì, Hứa Họa ý lôi kéo Đường Nhược Hy tiếp tục đi dạo.
Đường Nhược Hy từ chối nói, không phải chỉ mua một kiện sao?
Đến đều đến rồi, Nhược Hy tỷ, cũng đừng xoắn xuýt, hôm nay tất cả tiêu phí từ ba ba trả tiền.
Hứa Họa ý nói xong, hướng Hứa Họa ý trừng mắt nhìn.
Ba ba ngươi nói có đúng hay không a?
Hứa Hạo nhíu mày,
ngươi nhà đầu này, đây là đem ta làm máy rút tiền.
Hứa Họa ý le lưỡi,
ba ba tốt nhất nha, chắc chắn sẽ không không nỡ cho chúng ta tốn tiền, đúng không?
Sau đó, hai nữ mở ra một tràng đổi y tú.
Đường Nhược Hy bình thường bảo thủ đã quen, mỗi thử một kiện hơi lớn can đảm điểm y phục, vẫn sẽ có chút câu nệ mỗi khi lúc này, Hứa Họa ý liền chủ động lôi kéo nàng mặc thử, để Đường Nhược Hy căn bản không có cách nào cự tuyệt.
Hứa Hạo có thể nói là mở rộng tầm mắt.
Nữ trang bên ngoài quán,
Tần Thiên nắm chặt nắm đấm, đứng tại cửa sổ sát đất phía trước, con mắt chừng chừng nhìn xem bên trong.
Có thể bởi vì khoảng cách khá xa, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cái đại khái hình dáng.
Vừa nghĩ tới nữ thần trong ngộng Đường lão sư, tại Hứa Hạo trước mặt thay đổi từng kiện gợi cảm y phục, hắn liền đau lòng đến ngạt thở.
Đinh.
Tần Thiên nộ khí trung thiên, cảm xúc giá trị 999 đinh. Theo phòng thử đồ cửa khép khép mở mở nhiều lần, hai nữ mới kết thúc tuyển chọn y phục.
Nâng chọn tốt y phục, Đường Nhược Hy một mặt xoắn xuýt.
Mua một bộ là được rồi a.
Trong này đều là xa xỉ phẩm.
Mỗi một kiện y phục đều không dưới 10 vạn.
Cái này 6 bộ quần áo cộng lại có khoảng 100 vạn.
Quá đắt.
Hứa Họa ý chẳng hề để ý một bộ sao được.
Nhược Hy tỷ, tốt y phục đáng giá nắm giữ nha.
Mua về chậm rãi xuyên, ngươi cũng đừng đau lòng tiền, dù sao là ba ba trả tiền.
Đường Nhược Hy chặt lại nói.
Vậy không được, cái này quá tốn kém, chính ta trả tiền đi.
Nói tốt ba ba toàn bộ trả tiền, Nhược Hy tỷ, ngươi cũng đừng tranh giành, không phải vậy ta có thể phải tức giận nha.
Hứa Họa ý nói xong nhìn hướng Hứa Hạo, hướng hắn liếc mắt ra hiệu, ý là để hắn tranh thủ thời gian trả tiền.
Hứa Hạo cười cười, hào phóng lấy ra một tờ bờ lách cạn, đưa cho hướng dẫn mua.
Giao xong tiền, ra nữ trang cửa hàng.
Ba người lại tiếp tục tại trong trung tâm thương mại đi dạo.
Đi đi, nhìn thấy nam trang khu vực, Hứa Họa ý ánh mắt sáng lên.
Lôi kéo Hứa Hạo nói.
Ba ba, chúng ta qua bên kia nhìn xem, ta muốn cho ngươi mua quần áo.
Ta y phục đủ nhiều, không cần mua, đi dạo cái khác đi.
Hứa Họa ý dắt lấy Hứa Hạo cánh tay làm đúng.
Không được không được, ba ba, đây chính là ta tấm lòng thành, ngươi liền bồi ta đi xem một chút nha, có tốt hay không?
Đường Nhược Hy cũng tại một bên nói.
Đúng vậy à, Hứa thúc thúc, ngươi hôm nay mua cho ta nhiều như thế y phục, ta cũng phải cho ngươi mua một bộ đáp lễ.
Hứa Họa ý nghe xong hăng hái.
Nhìn đi, Nhược Hy tỷ cũng phải cho ngươi mua, ngươi cũng không thể từ chối, đi rồi đi rồi.
Lôi kéo Hứa Hạo liền đi vào nam trang cửa hàng.
Tiến vào cửa hàng về sau, hai nữ liền bắt đầu là Hứa Hạo chọn lựa, có thể chọn chọn, các nàng lại phạm vào khó.
Vì cái gì?
Bởi vì Hứa Hạo dáng người quá tốt rồi,
chính là trời sinh móc áo, mặc cái gì đều thích hợp.
Trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao tuyển chọn.
Tính toán riêng phần mình tuyển chọn kiện phù hợp Hứa Hạo khí chất.
Cuối cùng các nàng chọn một kiện hành chính jacket, phối hợp một cái quần, Hứa Họa ý cầm y phục đi đến Hứa Hạo trước mặt.
Ba ba, ngươi đi thử một chút cái này, chúng ta đều cảm thấy rất thích hợp ngươi.
Hứa Hạo tiếp nhận y phục,
coi hắn mặc quần áo mới đi ra, hai nữ trực tiếp sợ ngây người.
Mặc vào quần áo trên người phía sau,
cả người hắn lộ ra càng thêm xoáy khí có loại hình.
Jacket bản loại hình đem nàng vai rộng bằng chèn ép vừa đúng,
quần cắt lại để cho hai chân của hắn thoạt nhìn thon dài thẳng tắp,
toàn thân tỏa ra một loại thành thục lại mê người mị lực.
Hứa Họa ý đụng lên đi, kéo lại Hứa Hạo cánh tay.
Ba, ba ba, ngươi cũng quá xoáy đi.
Ngươi cái này nào giống là ba ba ta, ta cảm giác đi ra ngoài đều sẽ đem ngươi trở thành ca ca ta.
Hứa Hạo gõ nàng đầu một cái.
Đừng không biết lớn nhỏ.
Đường Nhược Hy cũng không nhịn được nhìn xem Hứa Hạo bộ dạng là người.
Hứa Hạo cùng phụ thân niên kỷ không sai biệt lắm,
nhưng cái này bề ngoài quả thực ngày đêm khác biệt.
Hứa Hạo nào có hơn 50 tuổi,
thả làng giải trí tuyệt đối miểu sát tất cả tiểu thị tươi.
Kịp phản ứng, Đường Nhược Hy khuôn mặt đỏ bừng, ngượng ngùng không thôi.
Ai nha Đường Nhược Hy, ngươi đều suy nghĩ cái gì?
Một mực tại quan sát Đường Nhược Hy Tần Thiên nhìn ở trong mắt.
Đường Nhược Hy tựa hồ có luân hãm xu thế a, hắn bỗng nhiên ý thức được,
chỉ là nhìn chằm chằm Hứa Hạo, không chọc Đường Nhược Hy tức giận cũng không phải là biện pháp, hai người quan hệ vẫn là tại kéo vào,
nhất định phải đánh vỡ bọn họ đều quan hệ.
Liên tại hắn nghĩ biện pháp, làm sao ngăn cản Đường Nhược Hy luân hãm thời điểm, Hứa Hạo cũng chuẩn bị xuống tay với hắn.
Chương 698, chơi điểm kích thích.
Đầu nhập Hứa Hạo ôm ấp.
Nồng đậm cảm giác an toàn chương 698, chơi điểm kích thích.
Đầu nhập Hứa Hạo ôm ấp.
Nồng đậm cảm giác an toàn buổi sáng đi dạo xong đường phố, buổi chiều Hứa Họa ý lại nhao nhao đi tới sân chơi.
Bị Hứa Hạo mang theo bay trên trời thật nhiều lần, Hứa Họa ý chơi mấy cái thông thường hạng mục về sau, đã cảm thấy không có cái gì ý tứ.
Những này hạng mục đều quá nhàm chán, không có chút nào chơi vui, chúng ta đi chơi điểm kích thích chứ sao?
Hứa Họa ý bĩu môi một cái nói, mong đợi nhìn hướng Hứa Hạo cùng Đường Nhược Hy.
Hứa Hạo cười hỏi,
ngươi muốn chơi cái gì?
Hứa Họa ý con mắt chuyển động, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa cú rơi vô cực, thương phấn chỉ vào nói,
ba ba, chúng ta đi chơi cú rơi vô cực a, nhìn xem liền đặc biệt chơi vui.
Theo ngón tay nàng phương hướng nhìn, Đường Nhược Hy thân thể cứng ngắc,
nhìn thấy từ trên cao thẳng đứng rơi xuống lại dâng lên, nghe lấy người bể trên bọn họ truyền đến từng trận tiếng kinh hô, trong lòng bàn tay không tự chủ toát ra mồ hôi lạnh.
Nàng nội vàng từ chối nói,
cái này
cũng quá nguy hiểm, vẫn là chơi cái khác hạng mục đi.
Hứa Họa ý lại xem thường, lôi kéo Đường Nhược Hy tay cơ cơ, cười hì hì nói,
Nhược Hy tỷ, ngươi đừng nhìn nó nhìn xem nguy hiểm, kỳ thật không một chút nào an toàn. A không, nó là làm tốt phòng hộ biện pháp, không cần lo lắng 23 nhà. Đường Nhược Hi nhìn Hứa Hạo một cái, trong lòng mặc dù vẫn là lo lắng, nhưng cũng không tốt từ chối nữa. Vì vậy mím môi nói, nếu không các ngươi đi chơi, ta ngay ở chỗ này nhìn xem. Ai nha Nhược Hi tỷ, chúng ta đồng thời đi chơi, làm sao có thể đem ngươi một người phơi tại chỗ này? Đi nha, khẳng định chơi vui, ngươi tin tưởng ta. Hứa Hạo ý trực tiếp lôi kéo nàng hướng Cú Rơi Vô Cực xếp hàng chỗ đi đến. Theo ở phía sau Tần Thiên hơi nhíu mày, hắn đi mau mấy bước, ngăn lại mấy người đừng đi. Cái này quá nguy hiểm, các ngươi vẫn là đừng đùa cái này. Hứa Hạo ý không nhịn được trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, làm sao cái kia đều có ngươi, có thể hay không đừng như cái chó ghẻ đồng dạng đi theo chúng ta, phiền chết. Tần Thiên bị nàng tiểu nói này, trong lòng nén giận, nhưng vẫn là cố nén phẫn nộ khuyên bảo. Thật rất nguy hiểm, vạn nhất xảy ra sự cố làm sao bây giờ, sân chơi như vậy nhiều hạng mục. Hứa Hạo ý hừ lạnh một tiếng, hai tay ôm gấu, khiêu khích nói, ngươi nói không chơi a, vậy chúng ta càng muốn chơi, liền muốn tức chết ngươi. Tần Thiên sắc mặt khó coi, ngươi thế nào ta không xen vào, thế nhưng ngươi đừng lôi kéo Đường lão sư cùng một chỗ, ngươi đây là tại hại nàng. Hứa Hạo ý bĩu môi khinh thường, cái này liền không dâu quan tâm, ngươi Đường lão sư có ba ba ta chiếu cố, muốn gặp được nguy hiểm cũng không thể. Ba ba sẽ bảo vệ tốt Nhược Hi tỷ, đúng không? Ba ba. Nửa câu sau, là nàng nhìn hướng Hứa Hạo nói. Thần Thiên biến sắc, trong đầu nhịn không được tưởng tượng lên mấy người ngồi lên tình cảnh. Đường Nhược Hi cảm thấy sợ hãi, Hứa Hạo đem nàng ôm vào trong ngực, an ủi chiếu cố. Đây không phải là để hai người bọn họ quan hệ càng gần. Cái này không thể được. Thần Thiên cắn răng nói. Vậy ta cũng muốn chơi cái này, tựa hồ ngươi cũng không xen vào a. Hứa Hạo ý liếc mắt, lười lại phản ứng hắn, lôi kéo Đường Nhược Hi xếp hàng dịch chuyển về phía trước. Chờ xếp tới phía trước, nhìn xem một vòng kết thúc về sau, từ Cú Rơi Vô Cực bên trên xuống tới người. Từng cái sắc mặt tái nhợt, có thậm chí trực tiếp ngã xuống đất mất đi. Đường Nhược Hi lại là một trận sợ hãi. Hứa Hạo ý bắt lấy tay của nàng, an ủi. Nhược Hi tỷ đừng sợ, ngươi nhìn như thế nhiều người đều chơi xuống, không có chuyện gì à, hơn nữa còn có ta cùng ba ba đây. Cuối cùng đến phiên bọn họ. Hứa Hạo ý hưng phấn chạy đi cầm phiếu. Ba ba, ngươi ngồi chính giữa, ta cùng Nhược Hi tỷ ngồi hai bên, dạng này ngươi liền có thể bảo vệ tốt hai chúng ta. Đi tới chỗ ngồi chuẩn bị trước ngồi xuống, Thần Thiên vội vàng tiến tới, muốn ngồi đến Đường Nhược Hi bên cạnh. Trong lòng của hắn đánh lấy tính toán nhỏ nhặt, nghĩ đến đợi lát nữa nếu là Nhược Hi tỷ sợ hãi, chính mình liền có thể ôm lấy nàng, cho nàng cung cấp dựa vào, tuyệt không thể để Hứa Hạo chiếm tiện nghi. Có thể hắn vừa muốn ngồi xuống thời điểm, Hứa Hạo ý ngăn ở trước mặt hắn, hai tay chống lạnh. Ngươi muốn làm gì? Thần Thiên tức giận cười. Ta cũng tham gia cái này hạng mục, ngươi còn không cho ta ngồi. Hứa Hạo ý bĩu môi nói. 398, ngươi ngồi không có vấn đề, nhưng phải thấy rõ ngươi vị trí, nghĩ như vậy ngồi Nhược Hi tỷ bên cạnh, ngươi ăn cái gì tâm? Thần Thiên tức giận đến kém chút nhảy lên. Cái này Hứa Hạo ý luôn là tại Đường Nhược Hi trước mặt bố trí hắn, cũng không thể để Đường Nhược Hi hiểu lầm. Hắn vội vàng giải thích, ta chính là cái này vị trí, Đường lão sư ngươi nhìn, ta chỗ này có ngân phiếu định mức. Nói xong, hắn còn đem trong tay ngân phiếu định mức giơ lên, ra hiệu Đường Nhược Hi nhìn. Đường Nhược Hi mặt không thay đổi nhìn thoáng qua, không nói chuyện. Thần Thiên gấp gáp, còn nói thêm, ta thật sự là cái này vị trí. Thần Thiên cũng liếc nhìn ngân phiếu định mức. Cái này xem xét, hắn lập tức trợn tròn mắt. Chỉ thấy ngân phiếu định mức bên trên biểu thị, hắn vị trí ở bên cạnh, căn bản cũng không phải là sát bên Đường Nhược Hi. Không, không có khả năng a, ta liền xếp tại sau lưng Hứa Hạo, làm sao chính giữa vị trí trống đi. Lúc này, Hứa Hạo ý mới cười đùa từ trong túi lấy ra 5 tấm phiếu, đáp ý cực cơ. Ha ha, cái này 5 tấm phiếu đều là ta. Nàng chỉ muốn cùng ba ba ngồi cùng một chỗ, mới không nghĩ người khác ngồi bên cạnh. Thần Thiên giờ mới hiểu được tới chuyện gì xảy ra. Trong lòng đừng đề cập nhiều phiền muộn. Thế nhưng không có cách, đành phải xám xịt ngồi đến bên cạnh vị trí bên trên. Cùng Đường Nhược Hi ngăn cách một cái vị trí. Hắn muốn đem Đường Nhược Hi ôm vào trong ngực ý nghĩ xem như là thất bại. Mấy người sau khi ngồi xuống, làm tốt an toàn phòng hộ. Đường Nhược Hi ngồi tại Hứa Hạo bên cạnh, khẩn trương đến tay cũng không biết nên đi chỗ nào thả, tâm cũng phanh phanh trực nhảy. Hứa Hạo phát giác được nàng khẩn trương, liền cầm tay của nàng. Đường Nhược Hi kinh ngạc ngẩng đầu, vừa vặn cùng Hứa Hạo đối mặt cùng một chỗ. Hứa Hạo cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. Đường Nhược Hi trong lòng không hiểu liền dâng lên một cỗ cảm giác an toàn. Ngay sau đó, nàng kịp phản ứng, trên mặt hơi phím hồng, lại vội vàng túi lầu xuống. Bên cạnh Tần Thiên một mực đang chú ý bọn họ, đem Hứa Hạo tiểu động tác cùng với Đường Nhược Hi đỏ mặt bộ dạng đều nhìn ở trong mắt, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đúng lúc này, Cú Rơi Vô Cực khởi động, chậm rãi đi lên trên. Nhìn xem cách xa mặt đất càng ngày càng xa, Đường Nhược Hi sợ lên, không tự chủ được hướng bên cạnh Hứa Hạo nhích lại gần. Hai tay không tự giác ôm lấy Hứa Hạo thắt lưng. Phản phất chỉ có dạng này mới có thể để cho nàng yên tâm. Hứa Hạo đưa tay ôm lại bờ vai của nàng, để nàng dựa vào trên người mình. Người người trên thân Hứa Hạo cố kia nam tử khí tức, Đường Nhược Hi tim đập rộn lên. Nguyên bản sợ hãi đến không được nàng, lúc này trong lòng không một chút nào sợ. Hứa Hạo bên kia, Hứa Hạo ý cũng không có những này tâm tư. Nàng chính mới lạ nhìn xem xung quanh, cảm thấy cái này Cú Rơi Vô Cực còn 577 không sai. Vừa quay đầu, gặp Đường Nhược Hi xít sao tựa sát tại Hứa Hạo trong ngực. Nàng ý vị thâm trường cười một tiếng. Đinh. Tần Thiên biệt khuất không thôi, cảm xúc giá trị 999 đinh. Đường Nhược Hi tâm hoảng ý loạn, cảm xúc giá trị 777 chỉ chốc lát sau, Cú Rơi Vô Cực hạng mục kết thúc. Mấy người từ chỗ ngồi xuống. Hứa Hạo ý lôi kéo Đường Nhược Hi tay, cười hì hì nói. Nhược Hi tỷ, ta liền nói ba ba sẽ bảo vệ ngươi a. mới vừa rồi là không phải không có chút nào sợ hãi. Đường Nhược Hi còn đang suy nghĩ chính mình vừa rồi ôm lấy Hứa Hạo thân mật hành động, trong lòng một mặt bối rối. Nghe đến Hứa Hạo ý lời nói, vô ý thức nhẹ gật đầu. Hứa Hạo ý tiếp tục đề nghị: "Vậy chúng ta đi chơi xếp đặt truy a, cái kia nhìn xem cũng kích thích, khẳng định chơi vui." Đường Nhược Hi còn tại sững sờ, liền bị Hứa Hạo ý lôi kéo hướng xếp đặt truy bên kia đi đến. Tiếp xuống, bọn họ lại chơi xếp đặt truy, tàu lượn trên không chờ hẳn ngủ. Mỗi một người đều mạo hiểm kích thích vô cùng. Thân kỳ là, chỉ cần ngồi tại Hứa Hạo bên cạnh, Đường Nhược Hi liền không chút nào cảm thấy sợ hãi. Mà nàng đối Hứa Hạo hảo cảm cũng tại cái này lần lượt ở chung bên trong, chậm rãi lên cao. Cái này có thể đem Tần Thiên tức điên lên. Mỗi lần cùng theo đi xếp hàng, đều bị Hứa Hạo ý dùng 5 tấm số liền nhau phiếu tính kế. Căn bản vô duyên ngồi đến Đường Nhược Hi bên cạnh. Còn phải trơ mắt nhìn xem Hứa Hạo cùng Đường Nhược Hi ôm ở cùng một chỗ, quan hệ càng ngày càng thân mật, khó chịu hắn muốn ngạt thở. Chương 699, tiến một bước chân ngòi. Nhân vật chính nữ chính bất hòa. Ba ba không gì làm không được chương 699, tiến một bước chân ngòi. Nhân vật chính nữ chính bất hòa. Ba ba không gì làm không được Tần Thiên mặc dù tức giận đến cực kỳ, lại một mực tại khắc chế chính mình, không cùng Hứa Hạo phát sinh xung đột. Nếu là ồn ào, hắn sợ cho Đường Nhược Hi lưu lại ấn tượng xấu. Hứa Hạo thấy thế rơi vào trầm tư. Người này nhìn chằm chằm vào cũng không phải sự tình, phải cho hắn tìm một chút chuyện làm. Thời gian tại các loại chơi trò chơi hạng mục bên trong lặng lẽ trôi qua. Thái Dương dần dần ngã về tây. Đi dạo xong công viên trò chơi, bọn họ chuẩn bị trở về khách sạn, tiến về dừng xe vị trí. Hứa Hạo đột nhiên bị ven đường động tĩnh hấp dẫn, chỉ thấy đối diện đi tới mấy cái lão đạo lưu manh. Từng cái trên thân tỏa ra gây mũi mùi rượu, trong miệng lẩm bẩm các loại âu ngôn ngữ. Hôm nay uống đến tận hứng, nếu là lại đi tìm nữ nhân sung sướng, liền thì tốt hơn. Một cái nhuộm lục mao lưu manh quát miệng, dáng vẻ lưu manh nói. Một cái khác lưu manh một mặt hèn mọn. Cái này còn không đơn giản. Những cái này cô nàng từng cái nhìn xem rất phù hợp trải qua, chờ lao tử thu vào tay, hắc hắc, còn không phải ngoan ngoãn nghe lời, tại trên giường thật tốt hầu hạ. Đồng bạn bên cạnh đi theo phụ họa. Chính là, những cái này tiểu nương bọn họ, chỉ cần hù dọa một chút liền có thể cầm xuống. Đến lúc đó muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, ha ha ha. Một cái trên mặt có đạo xẻo lưu manh cũng đi theo ồn ào, đầy mặt bạc cười la hét. Nhất là những cái kia ăn mặc phấp phới như hoa, đụng trực tiếp kéo đi liền được, các nàng dám phản kháng, đánh một trận liền trung thực. Đúng đúng đúng, xẻo ca nói đúng, những cái này nương môn đúng hiệu, đánh một trận liền kêu cha gọi mẹ. Ha ha ha, tối nay nhất định phải thật tốt khoái hoạt. Hứa Hạo nhìn xem bọn họ, ánh mắt hơi lóe lên, có chú ý liền tại mấy cái kia lưu manh ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn hướng hắn bên này thời điểm. Hứa Hạo ánh mắt thẳng tắp đối đầu bọn họ, phát động thần cấp thôi miên. Trong chốc lát, mấy cái kia lưu manh một trận hoảng hốt, sau đó thẳng tắp hướng về Hứa Hạo ba người phương hướng tới, ngăn cản bọn họ đường đi. Bọn họ trừng lên nhìn chằm chằm Hứa Hạo ý cùng Đường Nhược Hi, chảy nước miếng đều chảy xuống. Nha, hai cô nàng này dài đến rất xinh đẹp đi, cùng mấy ca vui lùa một chút chứ sao? Đao ba lưu manh vừa trà bắt tay vào làm, một bên cười đùa tí từng nói, lao tử còn không có nhìn qua dạng này bưu bật, tối nay đi theo ca ca ta, bảo đảm để các ngươi thoải mái là trời. Lục Mao lưu manh bu lại, sắc mị mị dò xét hai người. Đúng đấy, đừng cho thể diện mà không cần a, đi theo ta mấy ca. Đó là các ngươi phúc khí. Đừng tại chỗ ấy trang thanh cao gì, đến lúc đó các ca ca một cao hứng, thiếu không được các ngươi chỗ tốt. Một cái khác mập lùn lưu manh càng là vươn tay. Tiểu mỹ nhân, để ca ca sờ một cái, gương mặt này nhìn xem liền trơn trượt. Hứa Hạo ý cùng Đường Nhược Hi vội vàng lùi đến Hứa Hạo bên cạnh. Nhìn xem liền buồn nôn, nếu là đụng phải ý phục, liền nên trực tiếp ném đi. Cái kia lưu manh không những không biến mất, ngược lại cười đến sửa đổi đến cuồng. Nha, còn rất thẹn thùng, một hồi có ngươi càng thẹn thùng thời điểm. Đừng cùng đấy, ngoan ngoãn theo các ca ca đi. Đao ba lưu manh nhìn hướng Đường Nhược Hi, mắt cả mị xạ tổ tràn đầy thèm nhỏ dãi. Vị này đại mỹ nữ nhìn xem liền có vật vị, ca ca ta liền thích đã thành thục, đợi lát nữa à, ta tìm một chỗ thật tốt vui à vui à. Ngươi nhưng phải sử dụng ra tất cả vốn liếng hầu hạ tốt ta, bằng không, hắc hắc, có ngươi hảo hảo mà chịu được. Nói xong, hắn còn cố ý thổi cái huýt sáo. Mấy cái lưu manh ngươi một lời ta một câu, trong miệng ấu nôn với ngữ, khó nghe. Đi theo Hứa Hạo mấy người sau lưng Tần Thiên, nguyên bản chính phiền một đâu, thấy cảnh này mừng rỡ. Cơ hội tới a, chính mình đến cái anh hùng cứu mỹ nhân. Nói không chừng liền có thể để Đường Nhược Hi lau mắt mà nhìn. Hảo cảm tăng gấp bội. Dù sao không thể để Hứa Hạo tiếp tục biểu hiện. Vừa nghĩ đến đây, Tần Thiên không để ý tới bề ngoài, lập tức vọt tới mấy cái lưu manh trước mặt. Các ngươi làm cái gì? Dưới ban ngày ban mặt dám đùa giỡn nữ hài tử, còn có hay không vương pháp? Có tin ta hay không báo cảnh bắt các ngươi? Mấy cái lưu manh đầu tiên là sức sở, sau đó giống như là nghe đến cái gì chuyện cười lớn, cười vang. Báo cảnh? Ha ha ha, tiểu tử ngươi hù dọa ai đây? Liên ngươi cái này gầy cánh tay chân gầy, còn dám ở chỗ này xung anh hùng, thức thời liền tranh thủ thời gian cút ngay cho ta, không phải vậy ngươi sẽ biết tay. Lục Mao lưu manh kinh thường, đầy ngang ngược cản rỡ. Nên lăn là các ngươi, ta còn liền quản định chuyện này. Các ngươi nếu là lại không rời đi, đừng trách ta không khách khí. Tần Thiên khí đến mặt đỏ dần, hắn cứng cổ nói: Nha a, ngươi còn không khách khí, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao cái không khách khí pháp. Các minh đệ, bên trên, đánh cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Đao ba lưu manh vung tay lên, mấy người liền hướng về Tần Thiên bọn tới. Tần Thiên lấy muốn tốt cho mình xấu có thể ngăn cản một trận. Thật là độc thủ, hắn mới phát hiện chính mình chủ quan, căn bản không phải mấy cái này lưu manh đối thủ. Không có mấy lần, hắn đã bị đánh liên tục bại lui, chật vật bị một chân đạp đến trên mặt đất. Hắn chỉ có thể xít sao bảo vệ đầu, tiếp thu đánh đập. mấy cái lưu manh càng đánh càng hăng say, một bên đánh lấy, còn một vừa hùng hùng hổ hổ. Liền ngươi còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, hôm nay liền để ngươi biết quản việc không đâu hạ tràng. Đường Nhược Hy nhìn ở trong mắt, không khỏi gấp. Mặc dù cái này Tần Thiên hai ngày này luôn là cố tình gây sự, mà dù sao là học sinh của nàng, nếu là thật bị đánh ra cái nguy hiểm tính mạng, vậy nhưng liền phiền toái. Nàng đội vàng lấy điện thoại ra báo cảnh, nhìn xem một đám lưu manh ẩu đả Tần Thiên, nàng cũng không giúp được một tay, chỉ có thể lo lắng xuống. Hứa Họa Ý bình tĩnh vô Đường Nhược Hy bà bay. Nhược Hy tỷ không cần lo lắng, giao cho ta là được rồi. Nàng hoạt động một chút cổ tay cùng mắt cá chân, hướng về mấy cái lưu manh xông đi lên. Nhấc chân chính là mấy cước, nhìn như mảnh khảnh bắp chân, lại ẩn chứa cự lực. Mỗi một chân đạp ra ngoài, đều có thể đem một tên lưu manh trực tiếp cho đạp bay đi ra thật xa. Trong nháy mắt, mấy cái lưu manh liền bị đá đến không hề có lực hoàn thủ, tại trên mặt đất kêu rền kêu to. Vì để tránh cho các nữ nhi bị nhân vật chính quang hoàn ảnh hưởng mà rơi vào hiểm cảnh, hai năm này nửa dặm, Hứa Hạo có thể là không ít dạy các nàng một chút thủ đoạn phòng thân. Liền mấy cái này say rượu lưu manh, đối với Hứa Hạo ý đến nói, đều không cần làm sao sử dụng thủ đoạn. Nhẹ nhõm mấy cước liền có giải quyết xong mấy cái này lưu manh, Hứa Hạo ý trở lại bên cạnh Hứa Hạo, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ chờ mong hỏi: "Ba ba, thân thủ của ta cũng không tệ lắm phải không? Ngươi cái này còn kém xa lắm, còn phải thật tốt luyện." Hứa Hạo ý lập tức cong lên miệng: "Ba ba, nữ hải tử muốn bạo lực như vậy làm gì? Ta có thể là ba ba chi kỷ tiểu áo đông. Chơi sắp xuống, có ba ba ngươi cho ta cản trở, ta chỉ cần phụ trách đáng yêu là được rồi." Đường Nhược Hy mắt mở thật to, làm sao cũng không có nghĩ đến, ngày bình thường nhìn xem chính là cái hoạt bát đáng yêu Hứa Hạo ý, lại có thân thủ lợi hại như vậy. Mấy cước liền đem mấy cái lưu manh giải quyết. Gặp Đường Nhược Hy bộ kia kinh ngạc biểu lộ, Hứa Gia ấn góp đến bên người nàng, mang trên mặt hoạt bát đủ cười. "Nhược Hy tỷ, có phải rất ngạc nhiên hay không? Cái này đều là chuyện nhỏ a, ngươi là không biết ba ba ta có bao nhiêu lợi hại. Đều là ba ba dạy ta, ta chút bản lĩnh này, tại ba ba ta trước mặt không đáng giá nhắc tới." Đường Nhược Hy không nhịn được đưa ánh mắt nhìn về phía Hứa Hạo. Nàng nguyên bản đã cảm thấy trên thân Hứa Hạo có một loại để người nhìn không thấu khí chất. Chương 699, giá trị bản thân và ước, hình dạng tuổi trẻ, dáng người vô địch. Không nghĩ tới hắn sẽ còn cách đấu. Hứa Hạo ở trong mắt nàng càng thêm thần bí. "Ba ba ngươi thật sự là thâm tàng bất lộ a, cảm giác hắn chính là toàn năng." Hứa Hạo ý nụ cười trên mặt càng sáng lạ. "Đương nhiên a, ba ba ta liền là lợi hại nhất, liền không có hắn sẽ không." Tần Thiên chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân giống như là tan ra thành từng mảnh giống như. Rồi tay lần mò khoe miệng, phát hiện vậy mà diện ra tơ máu. Vừa rồi mặt bị mấy cái kia lưu manh đá mấy chân, lúc này đã sưng đỏ lợi hại. Con mắt đều bị chen lấn nâng lên, nhìn qua chật vật vô cùng. Đường Nhược Hy quan tâm nói hỏi: "Tần Thiên, ngươi không sao chứ?" Tần Thiên giật giật khoe miệng, một miệng không rõ mà nói: "Không có việc gì. Ngươi đều bị thương thành dạng này, tranh thủ thời gian đi bệnh viện xem một chút đi, cũng đừng rơi xuống mầm bệnh gì." Đường Nhược Hy không yên tâm. Tần Thiên trong lòng mặc dù đau đến muốn mạng, có thể vừa nghĩ tới nếu là chính mình đi bệnh viện, Đường Nhược Hy liền sẽ cùng Hứa Hạo đơn độc ở cùng một chỗ. Ai biết Hứa Hạo có thể hay không thừa cơ đối Đường Nhược Hy hạ thủ. Vì vậy hắn cường giả trang ra một bộ người không việc gì bộ dạng. "Đường lão sư, ta không có việc gì, chính là chảy ra một chút, không có gì đáng ngại, không cần lo lắng." Đường Nhược Hy cau mày. "Nếu như vậy còn nói không có việc gì, ngươi đừng xính cường, vẫn là tranh thủ thời gian đi bệnh viện kiểm tra một chút, thân thể trọng yếu." Tần Thiên khẽ cắn môi, nhẫn nhịn đau đớn đi về phía trước hai bước, ra vẻ nhẹ nhõm bộ dạng. "Đường lão sư ngươi nhìn, ta đi bộ đều không có việc gì, thật không cần đi bệnh viện, nào có yếu ớt như vậy." Đường Nhược Hy gặp hắn kiên trì, cũng không tốt hơn nữa, thở dài. Đế đô xuất cảnh hiệu suất vẫn là rất cao. Trong chốc lát, một xe cảnh sát liền kêu còi cảnh sát lái tới. Đám cảnh sát sau khi xuống xe, đơn giản tìm hiểu một chút tình huống phía sau, liền đem mấy cái kia lưu manh cho mang lên xe cảnh sát đi ánh nắng chiều, dần dần biến mất tại thành thị đường chân trời. Kết thúc trận này khúc nhạc dạo ngắn, Hứa Hạo mấy người trở về đến thất tinh cấp đế hào khách sạn, để phòng ngăn chuẩn bị một bàn phong phú bữa tối. "Một ít người à, anh hùng cứu mỹ nhân không được, ngược lại bị đánh đến như cái đầu heo, thật có đủ mất mặt." Hứa Hạo ý một bên cắt lấy bò bít tết, một bên giết người chu tâm nói. Thần Thiên sắc mặt một trận xanh một trận trắng, trong lòng biệt khuất, tăng thêm đau đớn trên người, một điểm ăn cơm tâm tình đều không có. Ăn cơm xong, phân biệt đi về nghỉ. Hứa Hạo đi lên trước, vỗ vỗ Tần Thiên bả bay. "Tần bạn học, Hoa ý nàng chính là như vậy nhanh mồm nhanh miệng tính cách. Ta thay nàng hướng ngươi nói lời xin lỗi, ngươi đừng để trong lòng." Tần Thiên ngẩng đầu, nhìn xem Hứa Hạo, thật đến nghiến răng. Tất cả đều là bởi vì Hứa Hạo. Hứa Hạo đối đầu nghiên cứu của hắn, rất bình tĩnh phát động thần cấp thôi miên. Thừa dịp đập vai động tác, còn đem một cái chìa khóa lặng lẽ đặt ở Tần Thiên trong túi. Làm xong tất cả những thứ này, cái này mới quay người mang theo Hứa Hạo ý cùng Đường Nhược Hy trở lại gian phòng, riêng phần mình đi về nghỉ. Hứa Hạo ý cùng Đường Nhược Hy ở tại chung một phòng. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, hai người nằm ở trên giường, trò chuyện lời nói trong đêm. Dần dần, buồn ngủ đánh tới, tắt đèn chuẩn bị đi ngủ. Bốn phía yên tĩnh lại, chỉ có ngoài cửa sổ thỉnh thoảng truyền đến nhỏ bé tiếng gió. Đột nhiên, Hứa Hạo ý duệ bắt được một tia khác thường âm thanh. Có người ở bên ngoài khiêu động khóa cửa. Hứa Hạo ý trong lòng giật mình, vội vàng đẩy một cái bên cạnh đã sắp ngủ Đường Nhược Hy. Một cái tay che lại miệng của nàng, một cái tay khác làm ra hư thanh động tắt tay, ra hiệu nàng cẩn thận nghe một chút động tĩnh bên ngoài. Đường Nhược Hy bệnh thai ngươi đoán nghe xong, quả nhiên nghe đến mơ hồ mở khóa âm thanh, lập tức khẩn trương lên. Theo cùng cụm một tiếng vang nhỏ, cửa phòng được mở ra. Ngay sau đó, một trận tiếng bước chân truyền đến. Hứa Họa Ý đột nhiên đưa tay mở ra đầu giường đèn. Gian phòng nháy mắt sáng rỡ. Dưới ánh đèn, các nàng rõ ràng nhìn thấy người tiến bảo. Vậy mà là Tần Thiên. Hứa Họa Ý cùng Đường Nhược Hy đều có chút khiếp sợ. Đường Nhược Hy chất vấn: "Tần Thiên, ngươi xông vào chúng ta gian phòng làm cái gì?" Tần Thiên lại giống như là hoàn toàn biến thành người khác giống như, trên mặt lộ ra tham lam nụ cười. Ánh mắt trừng lên nhìn chằm chằm Đường Nhược Hy. "Đương nhiên là bởi vì ngươi a, ta lão sư tốt, ngươi là không biết ta từ nhìn thấy ngươi lần đầu tiên bắt đầu, liền đối với ngươi vừa thấy đã yêu. Ta cũng giống như ma một dạng, ngày ngày nhớ ngươi, xin thể nhất định muốn đem ngươi thu vào tay. Lúc đầu ta còn muốn chậm rãi theo đuổi ngươi, biểu hiện tốt một chút, để ngươi cũng có thể thích ta. Có thể là nhìn thấy ngươi cùng Hứa Hạo tên kia, tốt, quan hệ càng ngày càng thân mật, ta thực sự là không chờ được. Hôm nay ta liền muốn đem ngươi biến thành ta nữ nhân, ngươi chỉ có thể là ta." Nghe hắn những lời này, Đường Nhược Hy sợ ngây người. Làm sao cũng không có nghĩ đến. Ngày thường trong mắt coi như nhu thuận học sinh tốt, vậy mà một mực đối nàng trong lòng còn có dạng này tà niệm. Hứa Họa Ý tức giận nói: "Ta liền biết hắn không phải vật gì tốt, thế mà còn dám nửa đêm xông vào chúng ta gian phòng, quả thực là biến thái." Nàng một cái nhấc lên chăn mền, hướng Tần Thiên ném tới, không nghiêng lệch đập vào Tần Thiên trên thân, đem hắn cho làm cái lảo đảo. Không đợi Tần Thiên kịp phản ứng, Hứa Họa Ý liền xông tới, đối với Tần Thiên một trận đấm mạnh. Đừng nhìn nàng là cái nữ hài tử, chân đá ra đi, lại tàn nhẫn lại chuẩn, mỗi một cái đều mang 10 phần lực đạo, đánh đến Tần Thiên không hề có lực hoàn thủ. Dưới chân phát ra từng tiếng kêu thảm. Đường Nhược Hy ở một bên nhìn xem, vừa bắt đầu cũng là bị tức giận đến cực kỳ, nhưng nhìn lấy Tần Thiên bị đánh đến càng ngày càng thảm, nàng lại sợ thật đem người cho đánh chết, vậy nhưng liền phiền toái, vội vàng tiến lên giữ chặt Hứa Họa Ý. Họa Ý, đừng đánh nữa, lại đánh muốn xảy ra nhân mạng. Hứa Họa Ý cái này mới ngừng lại được. Đường Nhược Hy đi tới, đem đắp lên Tần Thiên chăn mền trên người rời đi. Cái này xem xét, chỉ thấy Tần Thiên máu me khắp người, trên mặt sưng lợi hại hơn. Nguyên bản coi như xoáy khí dáng dấp, lúc này thật biến thành đầu heo, nhìn qua thê thảm vô cùng. Lại trải qua cái này một trận hành hung, Tần Thiên tránh thoát Hứa Hạo gia tăng ở trên người hắn thôi miên, mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn trước mắt cái này quen thuộc lại xa lạ tình cảnh, lại cảm thụ được trên thân chuyển đến kịch liệt đau nhức, hắn hít một hơi lanh khí, dần dần hồi tưởng lại vừa rồi làm sự tình, Tần Thiên trợn tròn mắt. Chương 600, nữ nhi muốn ở cùng nhau. Đánh bại, tặng thưởng là thoát một kiện. Chương 600, nữ nhi muốn ở cùng nhau. Đánh bại, tặng thưởng là thoát một kiện. Đau đớn trên người để Tần Thiên nghe răng niết miệng. Một trận mở mịt về sau, kinh lịch vừa rồi giống như đoạn phim hiện lên, hắn như gặp phải lôi kích. Trời ạ, chính mình vậy mà xông vào Hứa Họa Ý cùng Đường Nhược Hy gian phòng ý đồ bất chính, còn nói ra những cái kia khó nghe lời nói. Tần Thiên như rơi vào hầm băng, một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân thẳng gọt trong lòng. Hắn chật vật, cứ ngắc bay đầu nhìn hướng Đường Nhược Hy, chỉ thấy Đường Nhược Hy mặt như phủ băng, trong mắt bộc lộ chán ghét màu sắc. Tần Thiên trong lòng lộn bộ một cái, hốt hoảng xua tay giải thích: "Hiểu lầm, Đường lão sư đây là hiểu lầm à, ta từ trước đến nay không nghĩ qua muốn đối ngươi làm loạn à." Hứa Họa Ý hai tay ôm gấu, cười lạnh một tiếng: "A, đây là thấy sự tình bại lộ, liền nghĩ giả vờ ngây ngốc lừa gạt qua." Tần Thiên thần sắc sốt ruột: "Ta thật không phải người như vậy, mà còn..." Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói tiếp: "Mà còn đây là phạm pháp, ta làm sao sẽ làm ra loại này sự tình, Đường lão sư ngươi là hiểu rõ ta." Hứa Họa Ý khịt mũi coi thường, dễ cợt nói: "Ngươi là dạng gì người, chúng ta còn không rõ ràng lắm. Ngày bình thường mỗi ngày đi theo Nhược Hy tỷ phía sau, không phải liền là nghĩ mưu đồ làm loạn, còn rào biện đây." Tần Thiên nghe xong càng gấp hơn: "Ta đi theo các ngươi, đó là sợ Hứa Hạo đối Đường lão sư hạ thủ, ta là vì bảo vệ Đường lão sư." Gặp lại chửi bới ba ba, Hứa Họa Ý tức giận đến muốn đánh người. Có thể nhìn Tần Thiên bộ dáng chật vật, nàng sợ chính mình khống chế không tốt, đem người đánh chết. Thật vất vả mới đè xuống lửa giận trong lòng. "Ngươi cửa ra vào âm thanh nói ba ba ta đối Nhược Hy tỷ lòng mang ý đồ xấu, có thể là hai ngày này xuống, hắn tại sao không có hạ thủ? Ngược lại là ngươi nhịn không được, nhìn ba ba ta cùng Nhược Hy tỷ chung đụng được không sai, ngươi sợ ngươi Đường lão sư cùng ba ba ta cùng một chỗ, cho nên liền nghị xông tới hành hung. Lời này có thể là ngươi vừa rồi chính miệng nói ra, ngươi giải thích thế nào?" Tần Thiên sắc mặt trắng bệnh. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, tại sao mình lại nói ra như vậy? Cái kia căn bản cũng không phải là bản ý của hắn. Hắn một bên lắc đầu, một bên tự lẩm bẩm: "Không, không phải như vậy." Hứa Họa Ý đẩy mặt khinh thường: "Thiếu trang đáng thương, bị chúng ta bắt tận tay dây tận mặt, lúc này không có biên a. Chẳng lẽ ngươi còn muốn nói mới vừa rồi là bị quỷ bám thân?" Tần Thiên mừng rỡ. Hứa Họa Ý một câu, giống nói linh quang tại trong đầu hiện lên: "Đúng a. Vừa rồi liền không phải là hắn bản năng hành động. Lúc ấy hoàn toàn không có ý thức, giống như bị người khống chế đồng dạng. Tuy nói hắn ngày bình thường cũng không tin quỷ thần câu chuyện, nhưng vừa rồi phát sinh tất cả quá ly kỳ, để hắn không thể không hoài nghi." Tần Thiên chặn lại nói: "Ngươi nói không sai, ta cũng không biết có phải hay không là quỷ bám thân, nhưng vừa rồi ta đúng là không bị khống chế. Ta làm sao có thể làm ra loại sự tình này, cũng không có khả năng nói những lời kia. Đường lão sư, ngươi nhất định muốn tin tưởng ta à?" Hứa Họa Ý hừ lạnh: "Ít tại cái này nói bậy, biên ra như thế không hợp thói thường lý do, ai mà tin?" Đường Nhược Hy cũng không nhìn nổi: "Đây là không có biên, liền quỷ thần đều kéo ra. Xem tại ngươi là ta học sinh phân thượng, ta không nghĩ hủy tiền đồ của ngươi, lần này ta liền không báo cảnh, nhưng ta không hy vọng lại có lần sau nữa, ngươi tự giải quyết cho tốt." Ở trong mắt nàng, Tần Thiên cho tới nay đều là cái học sinh tốt, thành tích ưu dị, mỗi lần lên lớp đều tích cực nghiêm túc. nếu là bởi vì việc này báo cảnh, vậy hắn tương lai nhưng là hủy sạch. Cho nên do dự mãi, vẫn là quyết định tha hắn một lần. Bất quá, Đường Nhược Hy cũng đã âm thầm quyết định, chờ sau khi trở về, liền thân thỉnh thay ca, cùng Tần Thiên phủi sạch quan hệ. Hứa Hòa Ý ở bên cạnh ồn ào. Nhược Hy tỷ, ngươi người vẫn là quá tốt rồi, đối loại này phẩm hạnh bại hoại gia hỏa không cần khách khí, nên cho hắn cái dạy dỗ, để hắn thêm một chút trí nhớ. Tần Thiên trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, chua xót, ủy khuất, bất đắc dĩ, các loại cảm xúc xông lên đầu. Hắn há to miệng, muốn lại giải thích một chút, lại tìm không được thích hợp nguyên nhân. Vì sao lại dạng này? Tại hắn đoán được là tương lai bên trong, là Hứa Hạo ở giữa châm ngòi ly gián, mới đưa đến Đường Nhược Hy cùng chính mình sinh ra hiểm khích. Hiện tại lại trở thành chính mình muốn rối loạn bị bắt tại chỗ. Kết quả vẫn là đồng dạng hỏng bét. Đến cùng là cái kia xảy ra vấn đề. Tần Thiên lâm vào sâu sắc mê man bên trong. Đinh. Tần Thiên tâm loạn như ma, cảm xúc giá trị 999 đinh. Xảy ra chuyện gì? Hứa Hạo âm thanh tại cửa ra vào vang lên. Ta tại bên cạnh nghe đến động tĩnh liền tới xem một chút, ngươi cái này là thế nào? Hứa Hạo ý vừa thấy được Hứa Hạo, tựa như nhìn thấy chủ tâm cốt, lập tức đưa tới. Thân mật kéo lại Hứa Hạo cánh tay, ngẩng lên đầu, thở phì phò nói: "Ba ba, ngươi là không biết, cái này Tần Thiên thế mà xông vào chúng ta gian phòng." "Hừ, may mà ta cơ linh, trước thời hạn phát giác hắn không thích hợp, tìm tới cơ hội, trực tiếp đem nàng đánh một trận, ba ba, ta lợi hại a." Hứa Hạo ý một bên nói, còn vừa đắc ý cơ cơ đầu, trên mặt viết đầy nhanh khen ta một cái. Hứa Hạo cau mày, sắc mặt thay đổi đến nghiêm túc lên. Mắt sáng như đuốc nhìn hướng Tần Thiên. "Tần bạn học, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, Nhược Hy vóc người như thế xinh đẹp, ngươi thích nàng có thể lý giải. Có thể là, ngươi cái này hơn nửa đêm xông vào nhân gian nữ hải tử gian phòng, ngươi muốn làm cái gì? Muốn buộc nghịch lưu manh sao?" Theo Hứa Hạo lời này mới ra, một cỗ vô hình khí thế từ trên người hắn thả ra ngoài, phô thiên cái địa ép hướng Tần Thiên. Tần Thiên còn không có tử vừa rồi hỗn loạn cùng trong đau đớn chỉ hoan tới. Chương 600, bị khí thế kia đè ép, hai chân như nhũn ra, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Mồ hôi lạnh không ngừng từ cái trán lan xuống, rất mau đưa y phục thấm ướt. Nhìn hướng Hứa Hạo lúc, từ đáy lòng sinh ra một cỗ hoảng hốt, thân thể không bị khống chế run rẩy. Gặp Tần Thiên như vậy chật vật lại đáng thương dáng dấp, Đường Nhược Hy cuối cùng vẫn là mềm lòng. Nàng do dự một chút, mở miệng hướng Hứa Hạo cầu tình. "Hứa thúc thúc, hắn dù sao cũng là chúng ta trường học học sinh, niên kỷ còn nhỏ, có thể nhất thời hồ đồ phạm sai lầm. Ngài có thể hay không? Có thể không thể bỏ qua hắn lần này? Ta nghĩ hắn về sau chắc chắn sẽ không lại như vậy." Trong thanh âm mang theo một tia thỉnh cầu. Hứa Hạo thở dài, "Tất nhiên Nhược Hy vì ngươi cầu tình, vậy ta liền tha ngươi lần này, bất quá ngươi nhưng phải nhớ kỹ, không thể có lần sau, không quản ngươi là đối người nào, nếu để cho ta biết, đến lúc đó người nào cầu tình đều vô dụng." Nói xong thu hồi cố khí thế kia, gặp hắn còn sững sờ tại nguyên chỗ, Hứa Hạo quát lớn: "Còn đợi ở chỗ này làm cái gì? Cút ra ngoài cho ta, đừng ở chỗ này quấy rầy nhân gia nghỉ ngơi." Tần Thiên phảng phất bị mất tinh khí thần, cả người thất hồn lạc phách. Hắn cắn răng, cố nén trên thân đau đớn, dùng tay chống đất khó khăn đứng dậy, kéo lấy đau đớn thân thể ra khỏi phòng. Đinh. Tần Thiên tâm tính bạo tạc, cảm xúc giá trị 1001 chờ Tần Thiên rời phòng, trong phòng bầu không khí hơi hòa hoãn. Hứa Hạo nhìn xem Đường Nhược Hy cùng Hứa Hòa Ý, trên mặt nghiêm túc màu sắc rút đi, ngữ khí thay đổi đến ôn hòa. "Tốt, hai người các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, dày vò cái này một trận cũng mệt mỏi." Hắn quay người chuẩn bị trở về bên cạnh chính mình phòng ở giữa đi. Hứa Hòa Ý lại giữ chặt Hứa Hạo gấp áo: "Ba ba, chúng ta có thể hay không đi gian phòng của ngươi ở a?" Hứa Hạo lông mày nhíu lại: "Ngươi đây không phải là ở phải hảo hảo nha, nghĩ như thế nào ở phòng ta?" Hứa Hòa Ý một mặt ủy khuất nói: "Ba ba, khách sạn này không an toàn, ta cũng không dám ở nơi này. Tần Thiên đều có thể mở khóa xông vào chúng ta gian phòng, ai biết những người khác có thể hay không? Mà còn ngươi nhìn cái này chăn mền đều không thể dùng, còn có vết máu, trong nhà cũng là rối loạn." Mà hậu kỳ chờ nhìn hướng Hứa Hạo. Hứa Hạo trầm mặc không nói gì. Hứa Hạo ý tiếp tục làm đúng: "Ba ba, ta liền nghĩ cùng ngươi ở cùng nhau, dạng này trong lòng ta mới an tâm. Có được hay không vậy? Dù sao tổng thống của ngươi căn hộ lớn như vậy, ngươi ở một mình cũng trống rỗng, thật lãng phí." Dừng một chút, nàng lại quay đầu nhìn hướng Đường Nhược Hy, nháy mắt to hỏi: "Nhược Hy tỷ, ngươi nói có đúng hay không?" Đường Nhược Hy bị hỏi lên như vậy, lập tức xấu hổ, nàng đỏ mặt nhỏ giọng nói: "Không cần phiền toái như vậy, đổi một bộ chăn mền chính là, trong phòng còn có mới." Hứa Hòa Ý lắc đầu nói: "Không phải chăn mền vấn đề. Ngươi suy nghĩ một chút, cái kia Tần Thiên đều có thể tùy tiện mở khóa đi vào, ai biết trong quán rượu này còn có hay không cái gì khác người. Vạn nhất còn có người xông tới nhưng làm sao bây giờ? Chúng ta hai cái nữ hài tử, tay trói gà không chặt, đến lúc đó lấy cái gì ngăn cản?" Đường Nhược Hy trong đầu hiện ra vừa rồi Hứa Hòa Ý đem Tần Thiên đánh thành đầu heo dáng dấp. Nghĩ thầm ngươi nào có tay trói gà không chặt bộ dạng. Nàng do dự mà nói: "Nên, có lẽ không thể nào." Hứa Hòa Ý lôi kéo Đường Nhược Hy tay quơ quơ: "Nhược Hy tỷ, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất à, nếu là cùng ba ba ở cùng nhau liền không đồng dạng. Không quản gặp phải cái gì nguy hiểm, ba ba đều có thể nhẹ nhõm giải quyết, chúng ta ở cùng yên tâm." Đường Nhược Hy nghĩ đến muốn cùng Hứa Hạo ở cùng nhau, tâm bắt đầu phanh phanh nhảy, khuôn mặt cũng càng đỏ lên. Cái này không tiện lắm a. Hứa Hòa Ý chẳng hề để ý có cái gì không tiện. "Ta đều nhìn qua, ba ba cái kia phòng tổng thống là ba phòng ngủ một phòng khách, rộng rãi cực kỳ. Chúng ta một người ở một gian cũng không có vấn đề gì." Đường Nhược Hy có chút dao động, nàng cũng sợ lại phát sinh vừa rồi như thế sự tình. Hứa Hòa Ý tiếp tục quấn lấy nàng, quấy giày đòi hỏi. Đường Nhược Hy thực tế không lay chuyển được nàng, gật đầu đáp ứng. Quá tốt rồi, Nhược Hi tỷ, vậy chúng ta tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc. Trong chốc lát, hai nữ thu thập xong quần áo, đi theo Hứa Hạo đi tới bên cạnh phòng tổng thống. Mở cửa, xa hoa khí tức liền đập vào mặt. Gian phòng rất lớn, trang trí đến vô cùng tinh xảo, trong phòng khách trưng bày cấp cao ghế sofa cùng bàn trà. Treo trên tường nghệ thuật tác phẩm hội họa, tăng thêm mấy phần cao nhã. Lại đi đến bên cửa sổ, cái kia to lớn cửa sổ sát đất, đem thành thị cảnh đêm thu hết vào mắt. Hứa Hạo ý thoải mái nằm tại mềm dẻo trên giường. Cái này cũng quá tuyệt, không hổ là phòng tổng thống, so vừa rồi căn phòng kia thoải mái hơn. Hứa Hạo ý một chút buồn ngủ đều không có. Trong phòng hết nhìn đông tới nhìn tây. Đột nhiên, nàng ánh mắt rơi vào trên bàn một bộ bài bên trên. Đi tới Hứa trước mặt hưng phấn nói: "Ba ba, chúng ta đến đánh bài a, đuổi giết thời gian." Hứa Hạo gõ nàng đầu một cái: "Ngoan, đừng làm rộn, ngủ sớm một chút. Ngày mai chúng ta còn muốn đi tham gia Đế Đô đại học khánh điển." Hứa Hạo ý nhếch miệng: "Ừ, đừng cho là ta không biết, ba ba ngươi bây giờ mấy ngày mấy đêm không ngủ được đều không sao chứ? Liên bồi ta chơi một hồi, ta là không có vấn đề, có thể Nhược Hi không được a, ngươi cũng đừng quấy rầy nàng." Đường Nhược Hi phụ hòa nói: "Đúng vậy à, Hạo ý, ngày mai có việc chúng ta vẫn là đi ngủ sớm một chút à, đánh bài lúc nào đều có thể." Hứa Hạo ý chưa từ bỏ ý định: "Không sao, ta chỗ này còn có chút đường, ăn một viên cam đoan ngươi tinh thần gấp trăm lần." Đường Nhược Hi từng trải qua những cái kia bánh kẹo thần kỳ, lần này tìm không ra việc cớ. Gặp Hứa Hạo ý nhất định muốn chơi, Hứa Hạo mở miệng: "Ngươi nhất định muốn chơi lời nói, phải có tặng thưởng mới được, không phải vậy chơi lấy cũng không có ý tứ." Hứa Hạo ý vớt ve lên cái cằm. Đột nhiên, nàng giống là nghĩ đến cái gì, con mắt một cái sáng lên. Nhìn hướng Hứa Hạo cùng Đường Nhược Hi lúc, trên mặt lộ ra giảo hoạt nụ cười. "Như vậy đi, chúng ta người nào thua, người nào liền thoát một kiện y phục." Chương 601, trò hay bắt đầu. Đường Nhược Hi chút thoát. Xấu hổ khó dằn nổi chương 601, trò hay bắt đầu. Đường Nhược Hi chút thoát. Xấu hổ khó dằn nổi người nào thua người nào liền muốn thoát một kiện y phục. Hứa Hạo ý nháy mắt to. Đường Nhược Hi ngẩn ngơ, lập tức mặt quét một cái liền đỏ lên, đội vàng lắc đầu tự tuyệt. "Hạo ý, cái này, như vậy sao được?" Hứa Hạo đối đề nghị này ngược lại là rất động tâm. Bất quá nhìn Đường Nhược Hi bộ dạng, khẳng định không thể nào tiếp thu được. Vì vậy sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, chững chạc đàng hoàng trách nói: "Hồ đồ, cái kia có loại này trừng phạt, nhanh đổi một cái." Hứa Hạo ý bất mãn lẩm bẩm: "Là ngươi nói muốn có tặng tưởng nha, ta cái này nói ra, các ngươi lại không nhận nợ." Dừng một chút, nàng con mắt hơi chuyển động, nói tiếp: "Bằng không như vậy đi, mỗi cuộc kết thúc về sau, trừng phạt từ người thắng nhắc tới. Hai người khác nhất định phải phối hợp, không thể cự tuyệt, lần này được đi." Hứa Hạo ý ở trong lòng đánh lấy tính toán nhỏ nhặt. Ba ba khẳng định cất giấu không ít đồ tốt, đến lúc đó ta thắng, liền để hắn đều lấy ra. Kỳ hỉ. Đường Nhược Hi vẫn còn có chút do dự, không biết Hứa Hạo ý sẽ đưa ra cái dạng gì trừng phạt. Hứa Hạo cũng cảm thấy không sai, nhìn Đường Nhược Hi dáng vẻ lo lắng, hỗ trợ mở miệng: "Có thể là có thể, bất quá đưa ra trừng phạt, không thể quá đáng, phải tại hợp lý phạm vi bên trong." Hứa Hạo ý cười hì hì đáp: "Biết rồi, biết rồi, ta có như vậy không đáng tin cậy sao?" Thấy bọn họ đều nói như vậy, Đường Nhược Hi cũng không tiện tiếp tục phản đối. "Tốt, chúng ta nhanh bắt đầu đi." Hứa Hạo ý cầm lấy bài, tẩy mấy lần phía sau liền bắt đầu chơi bài. Đường Nhược Hi thấp thỏm trong lòng, sờ bài thời điểm cẩn thận từng ly từng tí, ra bài lúc cũng rất cẩn thận, liền sợ thua bị trừng phạt. Hứa Hạo thì là tâm tính buông lỏng, hắn cũng không có nghĩ đến gian lận, đơn thuần ôm vui đùa một chút tâm thái tham dự. Ván đầu tiên Hứa Hạo ý bài quá kém, không có mấy lần, bài trong tay liền loạn thất bát ao, bị đào thải bị loại. Còn lại Hứa Hạo cùng Đường Nhược Hi tranh đấu ván này thắng bại. Cuối cùng, Đường Nhược Hi dựa vào vật khí, cùng cẩn thận ra bài sách lược thắng. Hứa Hạo ý cười nhìn hướng Đường Nhược Hi nói: "Nhược Hi tỷ, ngươi thắng, ngươi có thể cùng chúng ta đưa yêu cầu, mau nói ngươi muốn để chúng ta làm cái gì." Đường Nhược Hi do dự, không biết nói tới yêu cầu gì. Thực tế nghĩ không ra cái gì tốt trừng phạt. "Cái kia, Hạo ý ngươi hát một bài đi." Hứa Hạo ý rất sảng khoái, lập tức háng giọng một cái, bắt đầu hát lên. Tiếng ca thanh thủy êm tai, như bách linh điểu, đặc biệt dễ nghe. Hát xong về sau, Hứa Hạo ý vẫn không quên nhìn hướng Hứa Hạo. "Còn có ba ba đâu, ba ba có thể lợi hại, Nhược Hi tỷ ngươi tùy tiện nhắc tới yêu cầu. Tận khả năng phát huy tưởng tượng của ngươi, liền xem như thượng tiên hái sao sao, ngươi cũng không cần lo lắng ba ba làm không được." Đường Nhược Hi căn bản không tin, suy nghĩ một chút nói: "Cái kia Hứa thúc thúc, ngươi liền làm 20 cái chống đẩy đi." Hứa Hạo ý nhịn không được lắc đầu. "Nhược Hi tỷ, cơ hội tốt như vậy, ngươi không có cố mà chân quý." Làm Hứa Hạo thực hiện xong trừng phạt, lại tiếp tục bắt đầu ván kế tiếp. Ván này, Hứa Hạo ý thời vận không đủ, trong chốc lát liền lại bị đào thải bị loại. Cuối cùng, Hứa Hạo thắng được thắng lợi cuối cùng nhất. Hứa Hạo đối Đường Nhược Hi đưa yêu cầu: "Nhược Hi ngươi cũng hát một bài a, ngươi múa nhảy rất tốt, nhìn ngươi ca hát thế nào." Đường Nhược Hi hơi đỏ mặt, ho nhẹ một tiếng, sau đó bắt đầu hát. Ngự tỷ âm vừa ra tới, có một phen đặc biệt vật bị. Hát xong về sau, Hứa Hạo cùng Hứa Hạo ý cũng nhịn không được vỗ tay gọi tốt, liên tục khen ngợi. Đến phiên Hứa Hạo ý tiếp thu trừng phạt. Hứa Hạo để nàng đi cho Đường Nhược Hi đấm bóp một chút. Đường Nhược Hi vội vàng xua tay: "Không cần không cần, quá phiền phức, Hạo ý không cần theo." Hứa Hạo ý lại vẻ mặt thành thật nói: "Không được, nhất định phải chấp hành trừng phạt, đây là chúng ta nói xong quy củ." "Nhược Hi tỷ, ngươi đừng núp đích, thử xem thủ pháp của ta." Nói xong, nàng chạy tới bên cạnh Đường Nhược Hi, động thủ đấm bóp. Hai năm này nửa dặm, Hứa Hạo ý không ít xoa bóp cho Hứa Hạo, thủ pháp tương đối thành thạo. Theo đến Đường Nhược Hi toàn thân dễ chịu, bắt đầu vòng thứ ba ván bài. Lần này, bài tốt đều rơi xuống Đường Nhược Hy trong tay, không có ngoại ý muốn thắng được thắng lợi. Hứa Họa Ý có chút nhục chí, ta vận khí này cũng quá kém. Làm xong trừng phạt về sau, Hứa Họa Ý lần này hình như vận chuyển, bài trong tay đặc biệt tốt, thu được ván này thắng lợi cuối cùng nhất. Nàng đáp ý hai tay chống lạnh, khắp khuôn mặt là thoải mái biểu lộ, cười hì hì nhìn hướng Hứa Hạo. Ba ba, ván này ta thắng, ngươi mau đem ăn ngon lấy ra, nhất định phải cùng những cái kia bánh kẹo đồng dạng ăn ngon nha. Hứa Hạo nhíu mày, ngươi nha đầu này nguyên lai là tại đánh cái chủ ý này. 601, không được, cái kia có loại này trừng phạt, ngươi đổi một cái. Hứa Họa Ý lại càng phát ra ý đây cũng là yêu cầu của ta, ngươi có thể là đáp ứng, người thắng đưa yêu cầu, các ngươi đều phải phối hợp, ngươi cũng không thể chơi xấu. Hứa Hạo cười cười, tâm tư chuyển động, hắn thật đúng là có đồ tốt. Đó chính là trồng ở tùy thân bên trong tiểu thế giới huyền linh cây ăn quả. Tại dị năng của hắn thúc bên dưới, những ngày này đã thành thục 5 viên trái cây. Hứa Hạo vung tay lên, 5 viên trái cây trống rông xuất hiện ở trên bàn. Đường Nhược Hy trừng to mắt, bất khả tư nghị. Bị chiêu này kinh hãi đến, đây là làm sao làm được? Hứa Hạo liền ở tại chỗ, a trái cây từ đâu đến? Đang định hỏi thăm, nàng liền ngửi được một cỗ mùi thơm. Cả phòng đều bị một cỗ tươi mát mùi trái cây bao trùm. Đường Nhược Hy lại lần nữa khiếp sợ. Nàng nhịn không được tiến lên, nhìn kỹ trước mắt trái cây. Cái này lại là cái gì trái cây? Làm sao thơm như vậy? Nàng một ngàn từ trước đến nay chưa từng thấy. Hứa Họa Ý cũng là kinh hỉ, thật đúng là bị nàng nổ ra tới. Vội vàng cầm qua mấy viên trái cây, lấy đến trong tay, nàng suy nghĩ một chút, cho Hứa Hạo cùng Đường Nhược Hy mỗi người chia hai cái. Chính mình chỉ lưu lại một cái, còn hiểu sự tình nói, ta ăn một cái liền đủ rồi. Hứa Hạo đem một cái trái cây đưa trả cho nàng. Ta ăn một cái liền được. Cảm ơn ba ba. Hứa Họa Ý mừng rỡ tiếp nhận, không kịp chờ đợi cắn một cái, con mắt nháy mắt sáng lên. Hoa, ăn quá ngon. Cái quả này ngọt ngào ngon miệng, thanh thúy lại tư vị mười phần, mà còn ăn toàn thân còn có cố ấm áp cảm giác, tinh thần trước nay chưa từng có thanh minh. Đây là nàng nếm qua món ngon nhất trái cây. So trước đó Hứa Hạo cầm về những cái kia trái cây còn muốn ăn ngon. Nàng tràn đầy phấn khởi hỏi thăm Hứa Hạo. Ba ba, đây là cái gì trái cây a? So trước đó còn có ăn ngon. Hứa Hạo trong lòng nghĩ đây chính là có thể tăng lên linh lực tu tiên trái cây. Dĩ nhiên không phải những cái kia bình thường trái cây có thể so sánh. Hứa Họa Ý còn chưa bắt đầu tu tiên, hắn liền không có quá nhiều lộ ra, qua loa nói. Nói ngươi cũng không biết. Nói xong, chính mình cũng cắn một cái. Đây cũng là hắn lần thứ nhất ăn cái đồ chơi này. Hương vị cũng không tệ lắm. Hứa Họa Ý nhếch miệng. Gặp Đường Nhược Hy còn không có ăn, nàng lập tức góp đến bên cạnh, nhiệt tình nói. Nhược Hy tỷ ngươi cũng ăn a, cùng ngươi nói ăn cực kỳ ngon, ngươi mau nếm thử. Đường Nhược Hy thử cắn một cái. Nàng đột nhiên giật mình. Thật lâu mới kịp phản ứng, đầy mặt khiếp sợ. Cái này cũng ăn quá ngon đi. Nàng từ trước đến nay chưa ăn qua ăn ngon như vậy trái cây. Ấm áp cảm giác trong thân thể lan tràn ra. Đường Nhược Hy còn phát hiện toàn thân tràn đầy lực lượng. Nguyên bản có chút buồn ngủ cũng lập tức tiêu tán vô tung. Hứa Hạo những này trái cây là từ đâu đến? Còn có làm sao lại có thể chống rông xuất hiện? Trên người hắn còn có bao nhiêu bí mật? Trong đầu hiện ra, Vương Triệu, từng cái nghi vấn. Việc quan hệ tư ẩn, Đường Nhược Hy ngượng ngùng hỏi ra lời. Chỉ là càng cảm thấy Hứa Hạo thần bí khó lường. Một viên trái cây bất chi bất giác liền ăn xong rồi. Nhìn xem trong tay còn lại một viên, Đường Nhược Hy có chút không nỡ ăn. Như thế trái cây thần kỳ, ăn một cái liền thiếu đi một cái. Nàng muốn lưu lại. Hứa Hạo nhìn ra nàng tâm tư nói. Nhược Hy, ăn đi, không phải vậy đợi lát nữa bị Họa Ý đoạn. Hứa Họa Ý thở phì phò phản bác. Ui ui ui, ba ba, ngươi cũng đừng oan uổng ta là hạng người như vậy sao? Đường Nhược Hy đem trái cây đưa cho Hứa Họa Ý. Họa Ý, ngươi ăn đi, ta ăn một cái đủ rồi. Hứa Họa Ý cười đẩy về cho nàng. Nhược Hy tỷ ngươi ăn, ta đã ăn hai cái. Đường Nhược Hy cái này mới lại đem trái cây ăn, quả thực là hoàn mỹ thể nghiệm. Đợi nàng ăn xong, Hứa Họa Ý trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa, ho khan một nói phi. Tốt, trái cây cũng ăn, Nhược Hy tỷ nên cho ngươi thực hiện trừng phạt. Đường Nhược Hy nhìn hướng Hứa Họa Ý, Hứa Họa Ý nụ cười sán lạ. Vậy liền mời Nhược Hy tỷ thoát một kiện y phục. Chương 602, hai nữ đánh nhau. Toàn bộ tháng đổi xong. Ngư ông đắc lợi chương 602, hai nữ đánh nhau. Toàn bộ tháng đổi xong. Ngư ông đắc lợi vậy liền mời Nhược Hy tỷ thoát một kiện y phục. Đường Nhược Hy nghe vậy giật mình. Sau khi lấy lại tinh thần, mặt đỏ bừng lên, đội vàng cự tuyệt nói. Họa Ý, cái này. Người cái này quá đáng, không được không được, cái này tuyệt đối không được. Hứa Họa Ý nhưng là lẽ thẳng khí hùng mà nói. Nhất định phải dựa theo quy tắc chấp hành, ta phía trước đều là nói được thì làm được à, Nhược Hy tỷ, ngươi cũng không thể chơi xấu. Đường Nhược Hy gấp gáp tranh luận nói. Quy tắc là yêu cầu không thể quá mức, Họa Ý, ngươi cái này đã vượt qua ranh giới cuối cùng. Hứa Họa Ý một mặt ủy khuất bày tỏ. Không quá phận a, Nhược Hy tỷ, chỉ là thoát một kiện y phục mà thôi. Cũng không phải là toàn bộ thoát, không có gì lớn. Dừng lại một cái, nàng tiếp lấy còn nói. Không có việc gì a, nơi này liền ta cùng ba ba, lại không có người ngoài. Ngày hôm qua chúng ta đi bơi lội thời điểm, còn nhìn qua ngươi xuyên bikini bộ dạng, cái này có cái gì thẹn thùng. Đường Nhược Hy bị nói đến nhất thời nghẹn lời. Trong lòng xoắn xuýt không thôi. Nàng hiện tại liền mặc đồ ngủ quần ngủ. Thoát cũng chỉ thừa lại bên trong. Nếu là chỉ có Hứa Họa Ý, cái kia không có gì. Có thể là Hứa Hạo cũng tại. Để nàng làm sao có ý tứ a. Hứa Họa Ý không quan tâm, trong miệng không ngừng thúc giục. Nhược Hy tỷ ngươi nhanh lên a, đừng lề mề, chúng ta còn phải tiếp tục đây. Đường Nhược Hy trong đầu tiên nhân giao chiến. Nhớ tới vừa rồi Hứa Họa Ý cho chính mình ăn ngon trái cây. trong lòng mềm nhũn, cắn răng chậm rãi đem áo ngủ cởi ra. Nàng khuôn mặt càng thêm đỏ lên, ngượng ngùng túi lầu xuống, không dám nhìn Hứa Hạo một cái. Hứa Hạo y vui cười mà nói, cái này liền đúng nha, lại không có gì, bắt đầu một vòng mới ván bài. Ván này Hứa Hạo y vận khí rất tốt, lại thắng được thắng lợi. Hứa Hạo y để Hứa Hạo tiếp tục lấy ra ăn ngon 61-7. Hứa Hạo lấy ra một chút bánh kẹo. Hứa Hạo y phân một nửa cho Đường Nhược Hy. Nhược Hy tỷ, ngươi nếm thử cái này đường, hương vị cũng rất không tệ nha. Đường Nhược Hy tiếp nhận bánh kẹo, bỏ vào trong miệng. Mới vừa nhai một cái, con mắt liền sáng lên. Những này đường cũng rất đặc biệt. Không những ăn ngon, nàng làm sao cảm giác ăn về sau, thể chất hình như được đến tăng cường. Đối Hứa Hạo y không khỏi nhiều hơn mấy phần cảm kích. Nghĩ đến nha đầu này mặc dù nghịch ngợm chút, cũng là rất chi kỷ. Có thể cũng không lâu lắm, đến phiên nàng tiếp thu trừng phạt, cái kia phần cảm tạ lập tức biến mất. Nhược Hy tỷ, tới phiên ngươi, ngươi lại thoát một kiện. Đường Nhược Hy sửng sốt. Còn muốn thoát? Không được không được. Lại thoát liền thật không có y phục. Nàng đỏ mặt, thái độ kiên quyết tự tuyệt. Hoa ý, yêu cầu này quá đáng, ta không đáp ứng. Nhược Hy tỷ, ngươi trước đừng kích động, ta nói thoát một kiện cũng không phải là nói y phục, quần cũng có thể à. Đường Nhược Hy vừa tức vừa gấp. Cái này nếu là cởi quần, vậy coi như cùng bikini không có gì khác biệt, thậm chí còn càng xấu hổ. Đây chính là tiếp thân quần áo a, cái này có cái gì? Liền cùng xuyên bikini một dạng, ngươi đừng như thế nhăn nhăn nhó nhó có tốt hay không? Hứa Hạo y khuyên bảo xong, tiếp tục thúc giục. Nhanh thoát ra, vòng tiếp theo muốn bắt đầu, đừng chậm trễ thời gian. Nghĩ đến vừa rồi Hứa Hạo y đối nàng tốt, Đường Nhược Hy do dự mãi, không tình nguyện thay đổi quần. Bất quá nàng cũng tức giận. Thầm nghĩ Hứa Hạo y nha đầu này, khẳng định là tại cố ý nhằm vào nàng. Đường Nhược Hy quyết định trả thù lại. Hứa Hạo nhìn đến nhiều hứng thú. Ván này hắn muốn có thể thắng, lại cố ý thua rơi. Muốn nhìn xem tiếp xuống sẽ phát sinh thứ gì chuyện thú vị. Đường Nhược Hy thắng. Nàng đáp ý liếc nhìn Hứa Hạo y, Hứa Hạo y chợt cảm thấy không tốt. Chỉ nghe Đường Nhược Hy mở miệng nói, "Hạo y, ngươi thoát hai kiện đi." Hứa Hạo y thở phì phò đứng lên. "Ta đều là từng cái đến, ngươi vậy mà hai kiện cùng một chỗ, cái này không công bằng." Đường Nhược Hy đáp ý ôm gấu, mắng trả lại, "Là chính ngươi không yêu cầu, trách không được ta. Có chơi có chịu, Hạo y, ngươi nhanh thực hiện trừng phạt đi." Hứa Hạo y tức giận đến nghiến răng. "Tốt tốt tốt, dạng này chơi đúng không? Được, ta nhận, thử." Nói xong, tức giận bắt đầu thực hiện trừng phạt, thay quần áo quần. Cùng Đường Nhược Hy đồng dạng bikini trang phục. So với Đường Nhược Hy xấu hổ thẹn thùng, Hứa Hạo y ngược lại là thoải mái nhiều. Có thể thấy được trên mặt vẫn còn có chút đỏ ửng, nhưng nàng lại không có biểu hiện ra ngoài. Cái này không phải cũng không có gì nha, còn rất mát mẻ đâu, chúng ta tiếp tục. Ván kế tiếp, Hứa Hạo y phảng phất bật hực, nhẹ nhõm thắng được thắng lợi. Nàng chống nạnh cười ha hả, nhìn hướng Đường Nhược Hy, cười đều nói, "Nhược Hy tỷ, ngươi khởi xong a, ngươi thua liền nên tiếp thu trừng phạt, đây chính là ngươi nói." Đường Nhược Hy nghe vậy mặt đỏ bừng lên, nàng kiên quyết tự tuyệt. "Hạo y, ngươi cái này cũng quá đáng rồi, ta sẽ không đáp ứng." Hứa Hạo cũng trách cứ lên Hứa Hạo y, "Hạo y, có chừng có mực, không thể quá đáng. Ngươi yêu cầu này xác thực không thích hợp, nhanh đổi một cái đi." Chương 602, chương 602, Hứa Hạo y con mắt hơi chuyển động. Yêu cầu đã nói ra ngoài, không thể sửa đổi. "Như vậy đi, Nhược Hy tỷ, ngươi có thể cầm tấm kia tấm thảm che kín chính mình, dạng này chẳng phải không làm trái quy tắc?" Đường Nhược Hy vẫn là đỏ mặt cự tuyệt. Liên tính dùng tấm thảm che kín, cũng xấu hổ a. Mà còn bạn nhất không có che kín làm sao bây giờ? Hứa Hạo y tiếp tục khuyên bảo. "Ngươi nghĩ à, Nhược Hy tỷ, ngươi bây giờ mặc thành dạng này, cũng không có mặc cũng không khác nhau nhiều lắm a. Mặc dù cởi xong, nhưng dùng tấm thảm che kín chính mình, lên ha không càng tốt nha. Chúng ta liền không thấy được, nhanh thoát ra, đừng lề mề, chúng ta còn phải tiếp lấy chơi." Đường Nhược Hy do dự đường này. Hứa Hạo y một mực ở bên cạnh khuyến khích, để nàng cảm thấy hình như có chút đạo lý. Cuối cùng vẫn là đáp ứng. Nàng đỏ mặt tìm đến một cái tấm thảm, xít sao bao lấy chính mình. Sau đó giống như làm tặng, ngượng ngùng đem còn lại y phục đều cởi ra. Hai tay nắm chắc tấm thảm, trong lòng thấp thỏm. Cái này có thể đến ngàn vạn muốn bắt tù. Nếu là không cẩn thận rơi xuống, cũng quá xấu hổ. Đường Nhược Hy triệt để sinh khí, cờ ép cờ thở, không thể cứ tính như vậy. Nhất định phải để cho Hứa Hạo y trả giá đắt. Đinh. Đường Nhược Hy xấu hổ khó giàn nổi, cảm xúc giá trị 888 tiếp xuống, tại Hứa Hạo có ý khống bài bên dưới, Hứa Hạo y thua bắn này. Đường Nhược Hy trên mặt tươi cười. Nàng đưa ra đồng dạng yêu cầu. Lấy đạo của người trả lại cho người, Hứa Hạo y đành phải làm theo, bao lấy một tấm tấm thảm. Trong đó, Hứa Hạo liền cung cấp các loại ăn uống. Cũng là no bụng may mắn được thấy. Vòng tiếp theo, Hứa Hạo y lại thắng. Nhìn thấy một viên điều chặn đường, nàng nghĩ đến một ý kiến, cười giả dối. Nhìn hướng Đường Nhược Hy cùng Hứa Hạo. "Nhược Hy tỷ, ba ba, lần này trừng phạt muốn các ngươi phối hợp. Các ngươi mặt đối mặt, cùng một chỗ hướng chính giữa ăn, đem đường ăn hết." Đường Nhược Hy đỏ mặt đến bên hai, lắp ba lắp bắp hỏi nói. "Cái này, Hạo y, ngươi yêu cầu này quá đáng." "Không được không được, ngươi đổi một cái." Hứa Hạo cũng làm bộ cự tuyệt nói. "Đúng đấy, giống cái gì lời nói, cái này không thích hợp." Hứa Hạo ý lại đùa nghịch lên tiểu tính tình. Dậm chân một cái, viên mắt phiếm hồng, giả vờ muốn khóc lên bộ dạng. Ủy khuất ba ba mà nói, "Ô ô ô, các ngươi đều ức hiếp ta. Ta không quản, liền muốn dựa theo ta nói làm, các ngươi không thể chơi xấu." Đường Nhược Hy im lặng. "Đến cùng là ai ăn bạn?" Hứa Hạo an ủi. "Hạo ý, cái này thật không giống lời nói, ngươi có thể hay không hiểu chuyện điểm?" Hứa Hạo ý vẫn như cũ kiên trì yêu cầu kia. Hứa Hạo cùng Đường Nhược Hy không có cách nào, đành phải kiên trì thực hiện trừng phạt. Đường Nhược Hy đỏ mặt, đem Đường một mặt ngẩng bảo. Nàng mặt đỏ tới mang hai, tim đập rộn lên. Hứa Hạo chậm rãi tiến tới, hai người cẩn thận từng ly từng tí hướng chính giữa ăn. Bên cạnh nhìn Hứa Hạo ý nheo mắt lại, gặp hai người khó chịu bộ dạng, đột nhiên lòng sinh một kế. Liên tại hai người muốn ăn cho tới khi nào xong thôi, nàng lặng lẽ vươn tay, đẩy Đường Nhược Hi một cái. Cái này đẩy nhưng rất khó lường. Đường Nhược Hi không có phòng bị, cả người hướng phía trước một nghiêng. Bốn môi cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị dán ở cùng nhau. Đường Nhược Hi trừng to mắt, trong đầu vang một cái, trống rỗng. Hứa Hạo âm thầm cho nữ nhi điểm cái khen. Bất quá trên mặt đồng dạng lộ ra khiếp sợ màu sắc. Đồng thời, Hứa Hạo không nghĩ lãng phí nữ nhi phần hảo ý này, lặng lẽ phát động nhập lực. Trên thân Đường Nhược Hi bọc lấy tấm thảm chậm rãi trượt xuống trên mặt đất. Hứa Hạo ý thấy thế sử sốt. Nàng xin thể, nàng cũng không có động tấm thảm, là chính nó rơi xuống. Nhìn Đường Nhược Hi muốn tỉnh táo lại, Hứa Hạo trước một bước rời đi miệng của nàng. Sau đó trừng mắt về phía Hứa Hạo ý, giả bộ trách nói: "Ngươi nha đầu này không biết lớn nhỏ, cố ý đẩy nhân ra, ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt." Hứa Hạo ý thè lưỡi, ủy khuất nói: "Ta là nhìn các ngươi ăn đến quá chậm, tính toán giúp ngươi một chút bọn họ nhà, ta cũng không biết lại biến thành dạng này à." Đường Nhược Hi hồi tưởng sự tình vừa rồi, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào, trong lòng vừa tức vừa xấu hổ. Âm thầm đoán trách Hứa Hạo ý, cái này quái nha đầu kia đẩy nàng. Nàng đỏ mặt, cúi thấp đầu. Kết quả cái này túi lầu xuống, nàng nhìn thấy hai cái sét đánh, phát hiện trên thân tấm thảm không thấy. Đường Nhược Hi mở bức. Đây không phải là bị Hứa Hạo nhìn thấy cả rồi. Nàng nao trống rỗng. Kịp phản ứng về sau, nàng a kinh hô một tiếng, đuổi mang thủ mang cước loạn cầm lấy tấm thảm bao lấy chính mình. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Hạo, đã thấy Hứa Hạo một mực nghiêng đầu không nhìn nàng. Trong lòng lại cảm thấy Hứa Hạo còn rất thân sĩ, có thể đồng thời cũng minh bạch. Vừa rồi khẳng định là bị Hứa Hạo nhìn thấy, cho nên hắn mới không quay đầu lại nhìn chính mình. Đỏ mặt như máu, nóng bỏng nóng lên. Hứa Hạo yếu ớt giải thích nói: "Cái kia, Nhược Hi tỷ, ta chỉ là nhìn các ngươi ăn đến chậm, đẩy ngươi một cái. Tấm thảm cũng không phải ta kéo ra à, ta cũng không biết nó làm sao lại rớt xuống, thật, ngươi phải tin tưởng ta." Đường Nhược Hi cúi đầu, không rên một tiếng. Trong lòng lại không tin Hứa Hạo ý cảm thấy khẳng định là nàng dở cho quỷ, vừa rồi nàng có thể là đánh kết, làm sao như thế dễ dàng đâu ra. Khẳng định là nàng cố ý, nha đầu này quá xấu. Nàng muốn báo thủ. Mà cái này về sau, trò chơi vẫn còn tiếp tục. Cái gì nằm sắp học chó sủa, để Hứa Hạo dùng roi đánh vân 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 vân, các loại kỳ hoa trừng phạt tầng tầng lớp lớp. Chương 603, bàn tay giáo dục nữ nhi. Chó sủa cùng cưỡi ngựa. Đối miệng ném uy chương 603, bàn tay giáo dục nữ nhi. Chó sủa cùng cưỡi ngựa. Đối miệng ném uy ván bài tiếp tục. Hứa Hạo ý để nàng ra lớn như vậy xấu. Đường Nhược Hi hạ quyết tâm muốn trả thù lại. Vì vậy, nàng ra bài càng nghiêm túc. Theo cuối cùng một tấm bài rơi xuống, Đường Nhược Hi trên mặt tách ra nụ cười. Có nhiều ý vị nhìn hướng Hứa Hạo ý trong lòng lộn bột một cái, thầm kêu không tốt. Đường Nhược Hi háng giọng một cái, nói ra yêu cầu. "Hạo ý, ngươi nằm sấp quấn gian phòng một vòng, một bên quấn vừa học chó sủa." Hứa Hạo ý trừng to mắt, lập tức nàng tức giận nói: "Không được không được, ngươi đây cũng quá đáng đi. Đây là tại vũ nhục nhân cách của ta, ta có quyền cự tuyệt loại này trừng phạt." Đường Nhược Hi phản bác: "Chớ nói lung tung, nào có vũ nhục người a, đây chính là chơi lừa đóng vai một cái, mà còn cho có thể là nhân loại trung thành bằng hữu." Nói xong về sau, nàng vẫn không quên thúc giục: "Hứa Hạo ý, có chơi có chịu a, ngươi nhanh lên." Hứa Hạo ý đem mặt đường qua một bên, hiển nhiên là không có ý định thực hiện yêu cầu này. Đường Nhược Hi tiếp tục nói: "Vừa rồi ngươi đẩy ta, đào ta tấm thảm, ta đều không nói gì. Chẳng lẽ ngươi nghĩ chơi xấu hay sao?" Hứa Hạo ý thở phì phò nói: "Ta đều nói là ta đảo." Đường Nhược Hi không tin: "Ta có thể là đánh kết, không phải ngươi, chẳng lẽ là Hứa thúc thúc a?" Hứa Hạo ý có thể là nhìn thấy Hứa Hạo cùng bốn không có động tác gì, khẳng định không phải hắn. Cái kia liền chỉ có một cái khả năng, cái nồi này nàng cũng không muốn lưng về chọc đi qua. Rõ ràng là 203 ngươi thắt nút nối lòng, ngươi đừng oan uổng ta. Đường Nhược Hi mới không nghe giải thích của nàng, thúc giục nàng tranh thủ thời gian tiếp thu trừng phạt. Hứa Hạo ý sắc mặt âm tình bất định, trong lòng không ngừng suy tư. "Hừ, học thì học, ai sợ ai a? Đợi lát nữa ta thắng, nhất định để ngươi để mặt. Nhìn ngươi còn đắc ý đến khi nào?" Vì vậy, Hứa Hạo ý quyết định chắc chắn, nằm dạp trên mặt đất, vô cùng không tình nguyện vòng quanh gian phòng đi. Đường Nhược Hi lúc này nhắc nhở: "Đừng quên học chó sủa nha." Hứa Hạo ý chừng nàng một cái, trong miệng còn học lên chó sủa. Mỗi kêu một tiếng, Hứa Hạo ý đều cảm thấy xấu hổ bản phần, hạ quyết tâm muốn để Đường Nhược Hi để mắt. Đường Nhược Hi ở một bên nhìn xem, cuối cùng hạ giận không ít, vẫn không quên cố ý nói: "Hạo ý, còn rất giống có chuyện như vậy, ngươi diễn rất sáng chói." Hứa Hạo ý trong lòng đừng đề cập nhiều tức giận. Đây không phải là biến tướng mắng nàng chó sao? Ngươi chờ đó cho ta. Chờ leo xong một vòng, nàng bỏ dậy, nghiến răng nghiến lợi: "Chúng ta tiếp tục." Đinh. Hứa Hạo ý xấu hổ bản phần, cảm xúc giá trị 98.7 tiếp xuống ván này bài. Hứa Hạo vận may tốt là thường, tất cả đều là bài tốt. Cái này nếu là một cuộc không thắng, quay đầu khẳng định đến dẫn tới các nàng hoài nghi. Vì vậy, Hứa Hạo thắng được thắng lợi cuối cùng nhất. Hứa Hạo bước cằm, nghĩ đến nên cho các nàng ra cái dạng gì trừng phạt. Hứa Hạo ý con mắt hơi chuyển động, đi tới gần kéo lại cánh tay của hắn, làm nũng nói: "Ba ba, ngươi để nàng làm con ngựa cho ta cởi à? Nàng vừa vặn có thể là đem ta chỉnh đến thật thế thảm." Đường Nhược Hi biến sắc, suy nghĩ một chút nàng đóng vai con ngựa liền giật cả mình, càng không muốn bị người cưới, quá mất mặt. Mí môi cũng đội vàng góp đến bên cạnh Hứa Hạo, xấu hổ kéo lại hắn bên kia cánh tay. "Hứa thúc thúc, ngươi không muốn nghe nàng a? họa ý quá xấu. Nhìn Đường Nhược Hi bộ dạng, Hứa Họa Ý hỏa. "Uy uy uy, ngươi làm cái gì? Đây là cha ta, nhĩ tát cái gì kiểu? Ngươi đều người lớn như vậy, vẫn là cái đại học giáo sư đâu, vậy mà làm đúng, cũng không xấu hổ." Đường Nhược Hi cũng không cam chịu yếu thế về trọng. "Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, ngươi cũng không nhỏ a. Còn cùng phụ thân làm đúng, không biết liêm sỉ. Hai nữ ngươi một lời ta một câu, không ai nhường ai." Hứa Hạo bị ồn ào đến phiền, mở miệng đánh gây hai người. "Đủ rồi." Hứa Hạo nổi giận, hai nữ nhộn nhịp dừng lại. Trong phòng lập tức thay đổi đến yên tĩnh. Hứa Hạo nhìn xem các nàng nói, "Hoa Ý đề nghị rất tốt, vậy thì làm như vậy đi. Nhằm vào Nhược Hi yêu cầu, làm ngựa cho Hoa Ý cưới. Nhằm vào Hoa Ý yêu cầu, làm ngựa cho Nhược Hi cưới, cứ như vậy. Các đánh hơn 50 tấm, ai cũng đừng cảm thấy bị khuất." Đường Nhược Hi vốn còn muốn cự tuyệt, có thể nghe xong Hứa Hoa Ý cũng là đồng dạng trừng phạt, không lời nói. Hứa Hoa Ý trong lòng phiền muộn, làm sao đem chính mình cũng cho hố tiến vào. Nàng ngẩng đầu nhìn Hứa Hạo, gặp hắn một bộ tức giận bộ dạng, không dám mở miệng phản bác, đành phải nhận. Bất quá, Hứa Hoa Ý lại nghĩ tới là chính mình trước hưởng thụ, trên mặt lại lần nữa hiện ra nét mặt tươi cười. Không kịp chờ đợi đối Đường Nhược Hi nói, "Nhược Hi tỷ, ngươi nhanh nằm sắp tốt, ta muốn ngồi lên." Đường Nhược Hi mặc dù đủ kiểu không tình nguyện, thế nhưng không có cách, cắn răng nằm xuống. Hứa Hoa Ý lập tức hưng phấn cưỡi đến nàng trên lưng, còn vung vẩy hai tay. Con ngựa điều khiển cuốn gian phòng chạy một vòng. Đường Nhược Hi chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, xấu hổ đến kém chút tại chỗ qua đời. Nhất là Hứa Hạo còn tại bên cạnh nhìn xem, nàng càng là cảm giác vô cùng khó đủ. Cố nén khắc thường, hướng về phía trước bò, mỗi đi một bước đều cảm thấy dày vò. Hứa Hoa Ý lại tại nàng trên lưng đắc ý nói, "Thật sự là thất ngựa tốt, đi nhanh một chút, ta muốn dục ngựa lao nhanh." Đường Nhược Hi trong lòng cô kia xấu hổ cảm giác càng thêm hơn, tăng nhanh bước chân, chỉ muốn xem chút hoàn thành. Đi đến một vòng không cần bao lâu thời gian, nhưng nàng lại cảm giác một ngày bằng một năm. Tiếp xuống, đến phiên Hứa Hoa Ý, Đường Nhược Hi cũng không khách khí cưới đến Hứa Hoa Ý trên lưng. Học Hứa Hoa Ý vừa rồi bộ dạng cưới ngựa, Hứa Hoa Ý tự làm tự chịu, đồng dạng để Đường Nhược Hi cưới chạy một vòng. Đinh. Hứa Hoa Ý nghiến răng nghiến lợi, cảm xúc giá trị 963 đinh. Đường Nhược Hi xấu hổ vô cùng, cảm xúc giá trị 999 chờ sau khi hoàn thành, Hứa Hoa Ý không phục, còn muốn tiếp tục.